Chương 269, vượt năm chương 269, vượt năm Lâm Thúc có rảnh rỗi muốn cùng một chỗ không? Nhóm chúng ta còn đi ăn kia. Không rồi không à, ha ha, các ngươi người trẻ tuổi hoạt động nhiều, đã có tuổi có thể nhịn không được muộn như vậy, các ngươi đi thôi. Tốt, kia Lâm Thúc nhóm chúng ta đi trước, chờ tối nay ta đưa lớp trưởng trở về. Tốt tốt tốt. Nhiều người phải chú ý an toàn a. Yên tâm đi Lâm Thúc. Cái này nếu là bảo bối khuê nữ đi theo những người khác đi vượt năm, nửa đêm mới trở về, lão phụ thân kia là một vạn cái không yên lòng. Nhưng đi theo Thập An đi, lão phụ thân vẫn là tương đối yên tâm. Đánh xong chào hỏi về sau, Trần Thập An bốn người liền cùng một chỗ ly khai trường học cửa ra vào. Xe đạp chỉ có một cỗ, cái này một lát người lại có bốn cái. Mặc dù giống A Tam như thế một cái xe đạp mang một nhà bốn miệng, Trần Thập An cảm thấy mình cũng có thể làm được, nhưng hiển nhiên ba cái nữ hải tử không chịu làm. Ôn Chi Hạ đã dẫn đầu chiếm đoạt vị trí lái, Lâm Mộng Thu cũng đặt mông ngồi xuống ghế sau xe bên trên, còn lại Trần Thập An cùng Lý Uyển Âm. Hai tỷ đệ ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Trần Thập An nói đùa hỏi, nếu không Uyển Âm tỷ cũng cùng một chỗ ngồi lên. Cùng lớp trưởng chen một chút, ta đẩy ba các ngươi đi tốt. Không đợi Lý Uyển Âm nói chuyện, ham chơi Ôn Chi Hạ nghe xong đã cảm thấy thú vị. Dù sao muốn cùng Uyển Âm tỷ cùng một chỗ chen người cũng không phải nàng. Tiểu Chi vội vàng cũng nói, tốt tốt. Kia Uyển Âm tỷ ngươi mau lên xe đi, ngươi cùng Lâm Mộng Thu cùng một chỗ ngồi, ta chở ngươi nha. Gặp thối đạo sĩ cùng thối ve đều nói như vậy, Lâm Mộng Thu liền cũng hơi hướng phía trước ngồi ngồi, nàng rất ưa thích Uyển Âm tỷ, cùng Uyển Âm tỷ cùng một chỗ chen, dù sao cũng so cùng cái này đáng ghét ve cùng một chỗ chen tốt tiếp nhận hơn nhiều. Lúc đầu Lý Uyển Âm còn không có nghĩ đến khoa trương như vậy muốn đi chen, gặp bọn hắn đều nói như vậy, tỷ tỷ cái này một lát cũng chơi tâm đi lên, cầm bọn hắn không có biện pháp, đành phải gạt ra ngồi vào ghế sau xe đi. Trần Thập An, không phải, ta nói đùa đây, các ngươi thật ba cùng một chỗ chen a. Cũng may Trần Thập An trước này thích hợp đường dài kỵ hành xe đạp kệ hàng cũng đủ lớn, tăng thêm Lâm Ngọc Thu cũng gầy, hai nữ hài ở phía sau chen lấn chen, thế mà thật đúng là miễn cưỡng có thể ngồi xuống. Nhưng vị trí trung quy là có hạn, ép ở giữa Lâm Ngọc Thu đành phải một mặt ghét bỏ hướng Ôn Chi Hạ phía sau lưng chen lấn chen, cho phía sau Uyển Âm tỷ trở lại đầy đủ không bị tới. Ôn Chi Hạ, ngươi hướng mặt trước ngồi một điểm. Ta cưới xe ải, ta còn có thể ngồi cột trên nha. Uyển Âm tỷ đằng sau đủ vị trí sao? Ha ha ha, vẫn được. Phía sau cái mông thêm ra đến một chút xíu, bất quá cũng không có vấn đề. May mắn lớp trưởng đại nhân ngây ngô bộ ngực chiếm không được quá nhiều vị trí, bằng không đổi Uyển Âm tỷ hoặc Tiểu Chi ai ngồi ở giữa đều chen không hạ. Lâm Mộng Thu người đều muốn choáng. Từ trước đến nay thói quen cùng người bảo trì xã giao cự ly nàng, nào có qua dạng này bị người tiền hậu giáp kích thời điểm. Phía trước là chán ghét đáng ghét ve, đằng sau là giống như địch không phải bạn đại tỷ tỷ, nàng đánh chết không muốn đến đáng ghét ve phía sau lưng dựa vào, thế là đành phải đem thân thể của mình ngửa ra sau. Sau lưng mềm mại tựa như thế gian tuyệt vời nhất gối dựa. Lâm Mộng Thu chỉ cảm thấy tựa ở Uyển Âm tỷ trong lúc, kia một cái chớp mắt nàng lại có loại nằm tại mẹ trong ngực cảm giác. Ô, đến cùng là một loại gì loạn thất bát tao thể nghiệm a a a. Có thể hết lần này tới lần khác đều chen thành dạng này, trên xe tam nữ hại nhưng không có một người có muốn xuống xe ý tứ. Lẫn nhau ở giữa động a động, thẳng đến lề mề đến lẫn nhau đều cảm thấy thoải mái dễ chịu vị trí, lúc này mới đem tư thái cố định xuống dưới. Thoải mái nhất, không ai qua được ngồi ở phía trước Ôn Chi Hạ, mặc dù đằng sau là chán ghét khối băng tinh, nhưng trên thực tế khối băng tinh cũng không phải là khối băng, bị nàng dán phía sau lưng vẫn rất ấm áp, Lâm Mộng Thu cùng Lý Uyển Âm vị trí liền muốn khó chịu nhiều, nhưng theo tỷ tỷ giang hai cánh tay đem nàng ôm lấy, kẹp ở giữa Lâm Mộng Thu lập tức cũng cảm giác dễ chịu. Nàng gương mặt xinh đẹp hồng hồng không nói lời nào, chỉ cảm thấy 10 giờ ban đêm cũng tốt ấm. Còn tốt lao ba không nhìn thấy, không phải thấy khuê nữ có rộng rãi thoải mái dễ chịu đại buồn đều không ngồi, vậy mà đến trên xe đạp, sợ là đều muốn hoài nghi nhân sinh. Mộng Thu, ngươi thơm quá a, dùng chính là cái gì nước gội đầu nha? Không, không có gì. A a a, Uyển Âm tỷ không muốn như vậy tôm đầu a, cảm giác tốt kỳ quái. Ha ha ha, thú vị. Thú vị. Ôn Chi Hạ hưng phấn đến không được. Chơi vui cái đầu của ngươi. Lần sau ngươi ngồi ở giữa. Đạo sĩ ngươi nhanh xe đợi nha. Đến rồi đến rồi. Gặp ba nữ hài thật ngồi ở, Trần Thập An cũng là chịu phục. Hắn muốn định giống trước đó như thế, tay vịn giá hành lý xe đẩy, nhưng bây giờ bị Uyển Âm tỷ cái mông ngồi, giá hành lý một điểm vị trí cũng không có, cũng không thể đi đẩy cái mông đi. Không có biện pháp, Trần Thập An liền đành phải nắm tay khoác lên tỷ tỷ trên lưng, lấy đẩy người phương thức đến đẩy xe đạp hành động. Vừa mới còn tại trên sân khấu cầm được hoan nghênh nhất tuyển thủ thưởng nói ra, giờ phút này thành khổ lực sa phu, chẳng những muốn đẩy nàng nhóm ba đi, trên thân còn treo đẩy nàng nhóm ba bao lớn bao nhỏ. Hôm nay bầu trời đêm sáng sủa, cho dù là tại trong đại thành thị, lại cũng hiếm thấy được tinh tinh. Xe đạp tiến lên lúc, thanh lãnh gió đêm thổi tới, ba gái nữ hải tử không chút nào không cảm giác lạnh. Ôn Chi Hạ còn nói, đạo sĩ, ngươi đẩy nhanh lên nhà. Vậy ta chạy, ngươi đừng đụng cột điện đi. Tốt. Sau đó Trần Thập An liền đẩy Lý Uyển Âm phía sau lưng chạy chậm. Tỷ tỷ tụ lực bị ép hướng phía trước chen, Lâm Mộng Thu cũng bị chen lấn dán vào Ôn Chi Hạ trên lưng. Nàng nghĩ ngừng thở, có thể nhẫn nhịn tốt một hồi, cuối cùng vẫn là nhịn không được đỏ mặt hé miệng hít thở, hút đi vào một cái mũi biết mùi vị, lại bị cái này thối ve tóc kia vẩy tới chót mũi ngứa, nàng một nhảy mũi đánh ra đến, hắt xì một tiếng, công báo tư thủ, cái chán hung hăng tại Ôn Chi Hạ mềm mại trên lưng đỉnh một cái. Uy, Lâm Mộng Thu, ngươi đừng có dùng quần áo ta xoa nước mũi. Có ác tâm hay không a a? Ai có nước mũi? Tốt tốt, Mộng Thu có phải hay không lại nhà, vậy ta ôm chặt ngươi một điểm. Ta. Đạo sĩ nhanh lên nữa. Nhanh lên nữa. Vậy ta ra tốc. A a a a ba. Một đường ngây thơ lại kỳ hoa vui chơi. Vừa vặn tiện đường, Trần Thập An liền trước quay về tốt cùng cư xá, đem ngại lạnh đều ở nhà mèo mập mà nối liền, cùng một chỗ vượt cái năm. Bốn người một mèo rốt cục đi tới đêm nay vượt năm Tây Giang quảng trường nơi này. Vị trí cũng không xa, ngay tại Tây Giang bên cạnh. Cái này một lát thời gian còn sớm, nhưng chính vào ngày nghỉ, Tây Giang quảng trường cũng mười phần náo nhiệt. Tại người qua đường hiếu kỳ trong ánh mắt, có mèo Trần Thập An đem xe đẩy ngừng lại, ba cái nữ hải tử theo thứ tự từ xe đạp bên trên xuống tới. Mới sinh a. Hiện tại Hoàng Mao dùng một cỗ mèo, một cái xe đạp liền có thể ngoặt ba cái nũng nịu nữ hải tử. Đem xe đậu xong, bốn người cùng một chỗ tại Tây Giang quảng trường nơi này tản tản bộ, sau đó tìm cái ăn khuya quán ngồi xuống, điểm một ít thức ăn. Lý Huyền Âm xuất ra điện thoại đến, cho Trần Thập An ba người nhìn nàng vừa mới tiệc tối trên chụp những cái kia video. Ba người tiết mục nàng đều hoàn chỉnh ghi chép lên. Để xem chúng thị giác đến xem vừa mới biểu diễn còn trách kỳ diệu, Ôn Chi Hạ cùng Lâm Mộng Thu đương nhiên muốn video a, vậy ta xây cái chúng ta bốn người nhóm tới đi, ta đem những này nguyên video còn có nguyên ảnh chụp cái gì phát đến bên trong nhóm, Thập An, Mộng Thu, Chi Chi, chính các ngươi lại nhận lãnh một cái ha. Tốt. Trần Thập An gật đầu tán đồng, cầm lấy thìa đến, cho ba nữ hải tử cùng mèo mập mà các đới thêm một chén nữa nồi đất cháo. Cầm lấy điện thoại xem xét, Lý Huyền Âm làm chủ nhóm, đã đem mấy người cùng một chỗ kéo đến một cái bên trong nhóm. Bây giờ lẫn nhau đều có riêng phần mình mệt chán, nhưng hai thiếu nữ thường ngày ngoại trừ vòng bằng hữu cách không đối quanh bên ngoài, nói chuyện riêng là cơ hồ không có, cũng không cảm thấy cho dù xây cái nhóm, lẫn nhau liền sẽ tại cái này bên trong nhóm nói chuyện phiếm. Ngược lại là Lý Huyền Âm rất chủ động nói, vậy sau này nếu là làm cơm hoặc là muốn đi đâu chơi loại hình, ta ngay tại bên trong nhóm nói một tiếng, sau đó Chi Chi, Mộng Thu các ngươi nhớ kỹ nhìn nhóm tin tức nha. Ừ mừng. Tốt. Ngoài miệng đáp ứng, hai thiếu nữ trong lòng lại lơ đễnh, thầm nghĩ cái này bốn người nhóm hẳn là qua không được bao lâu, liền cũng sẽ giống trước đó Hồng Thụ Hồ cưỡi xe lúc xây cái kia 6 người nhóm, yên tĩnh lại. Nàng nhóm cái này một lát đang bận đao loạn tuyển âm tỉ hỗ trợ chụp những cái kia video cùng ảnh chụp. Ôn Chi Hạ không hạ khối băng tinh cùng Thối đạo sĩ hợp sướng, Lâm Mộng Thu cũng không giới đáng ghét ve cùng Thối đạo sĩ hợp sướng, nào có nhiều như vậy trong điện thoại di động tồn lãng phí. Vừa mới đao loạn xong video, Ôn Chi Hạ liền mừng khấp khởi đem chính mình cùng đạo sĩ hợp sướng, còn có tiểu phẩm cùng một chỗ phát đến gia đình bên trong nhóm, khoe khoang cho phụ mẫu nhìn. Phụ mẫu trở về cái giơ ngón tay cái lên biểu lộ. Lâm Mộng Thu len lén liếc mắt Ôn Chi Hạ màn hình điện thoại. Ôn Chi Hạ chừng nàng một chút, lại đem màn hình tránh ra bên cạnh. Ít. Dám thúi ve. Ai mà thèm nhìn như. Lâm Mộng Thu coi như không giống nàng lớn như vậy loa, liền vòng bằng hữu đều không có phát, chỉ là đem những video này cùng ảnh chụp hào hào tồn. Các loại đêm nay về trong chăn sẽ chậm chậm nhìn. An khuya nhật ký, bọc lấy chuyện phiếm ấm áp khắp tiến bóng đêm. Thời gian bất chi bất giác cũng đến hơn 11 giờ. Trên quảng trường tiếng người càng thêm sôi trào. Tuổi trẻ thân ảnh nhóm top 5 top 3 nhét chung một chỗ. Hô hấp ở giữa bạch khí cùng xa xa nghe hồng quân ở cùng một chỗ. 11 giờ 30 phút thời điểm, một trận chỉnh tề vụ vụ bạch phá bầu trời đêm, lít nha lít nhít máy bay không người lái nhóm từ lâu vũ sau dâng lên. Đoàn máy tách ra lưu quang, tại trong đêm tối xen lẫn, gây dựng lại. Khi thì trải thành sáng chói tinh hà, khi thì hóa thành khiêu động âm phủ, dẫn tới quanh mình gieo họ cùng sợ hai thán phục liên tiếp. Và đêm nay liền nhìn hai trận máy bay không người lái ánh đèn tú. Thật xinh đẹp. Ôn Chi Hạ cùng Lý Biển Âm sợ hai thán phục, Trần Thập An cùng Lâm Ngậu Tu cũng cùng nhau ngẩng đầu đi lên nhìn. Liên liên ghé vào hắn trên đầu vai mèo mập mà cũng không ngoại lệ, hoa mỹ ánh đèn phản chiếu tại mèo con trong con mắt, như là được thắp sáng tinh nóng đông nhiên rơi xuống nhân gian. Đã lớn như vậy đến, Trần Thập An chưa hề tận lực chờ thêm không giờ đến. Đối ba nữ hải mà nói, cũng đều là lần đầu tiên tới vượt năm dĩ vãng luôn cảm thấy dạng này nghi thức cảm giác rất nhàm chán, thiên na á lạnh, còn không bằng nốn tại trong chăn ngủ mở giấc. Nhưng giờ phút này mình muốn quý trọng người đứng bên người, cùng nhau ngẩng đầu chờ đợi không giờ đến, tiếp lấy cùng một chỗ sóng vai bước về phía một năm mới, loại kia trong lòng ấm áp, nhuyễn nhuyễn, mang theo điểm hơi say rượu nhảy cân cùng cảm động tâm tình, là lẫn nhau chưa bao giờ có kỳ diệu thể nghiệm. Theo đến ngược số lượng ở trong trời đêm từ máy bay không người lái nhóm chắp vá ra, trên quảng trường tiếng hoan hô sóng sau cao hơn sóng trước. 10, 9, 8, 7. Ôn Chi Hạ hưng phấn theo sát đám người lớn tiếng đếm ngược, một cái tay còn vô ý thức bắt lấy bên người Trần Thập An cánh tay. Lâm Ngọc Thu mặc dù không có la lên tiếng, nhưng con mắt cũng sáng long lánh mà nhìn chằm chằm vào bầu trời, giấu ở trong túi ngón tay không tự giác điểm nhẹ nước cờ số. Lý Huyền Âm mỉm cười giơ lên điện thoại, ống kính nhắm ngay bầu trời đêm cùng người bên cạnh, muốn ghi chép lại cái này chân quý một khắc. Trần Thập An trên vai mèo mập mà cũng cuộn tròn lớn cái đuôi, dùng móng vuốt khuấy động hạ bờ vai của hắn, càng ấm áp dưới tổ. 6, 5, 4. Trần Thập An cảm giác được Ôn Chi Hạ nắm lấy hắn cánh tay tay nắm chặt, cũng cảm nhận được Lâm Mộng Thu vô ý thức hướng hắn bên này có chút dựa sát vào nhiệt độ cơ thể, còn nhìn thấy Huyền Âm tỉ ống kính. Khoe miệng của hắn không tự giác giơ lên, ngẩng đầu nhìn xem kia càng ngày càng nhỏ số lượng. 3, 2, 1. Năm mới vui vẻ. Năm mới vui vẻ. A. Làm 2024 năm mới vui vẻ to lớn chữ nương theo lấy hoa mỹ ánh đèn ở trong trời đêm nở rộ lúc, toàn bộ Tây Giang quảng trường trong nháy mắt sôi trào. Ố hoa. Năm mới vui vẻ đạo sĩ. Năm mới vui vẻ Huyền Âm tỉ. Ôn Chi Hạ cái thứ nhất nhảy lên, dừng một hồi, cũng cùng một bên Lâm Mộng Thu nói, năm mới vui vẻ Lâm Mộng Thu. Năm mới vui vẻ, Chi Chi, Mộng Thu, Thập An. Lý Huyền Âm buông xuống điện thoại, giang hai cánh tay, ôn nhu cười, trước đem bên người gần nhất Ôn Chi Hạ cùng Lâm Mộng Thu đều nhẹ nhàng ủng một cái, tiếp lấy lại một bộ đều ôm bọn muội muội, ôm một cái đệ đệ cũng chuyện đương nhiên dáng vẻ, ôm Trần Thập An một cái. Lâm Mộng Thu bị bất thình lình ôm làm cho thân thể hơi cương, gương mặt xinh đẹp nhiễm lên đường đỏ, nhỏ giọng trả lời một câu, mới, năm mới vui vẻ. Trần Thập An, Huyền Âm tỷ, Ôn Chi Hạ. Trần Thập An nhìn trước mắt ba chương dương tràn đầy khác biệt hào quang gương mặt xinh đẹp, trong lòng không hiểu có loại rất đặc biệt ấm áp cùng cảm giác thỏa mãn. Hắn cười yếu ớt, thanh âm tại viên nào bối cảnh âm cái này bên trong ý nguyên rõ ràng, "Ừm, năm mới vui vẻ, tất cả mọi người vui vẻ." Ôn Chi Hạ lập tức đưa tay qua đây, hồng bao lấy ra. "Đạo sĩ." Phúc. Lý Huyền Âm nhịn không được cười ra tiếng. Vượt năm cũng không phải ăn Tết, ở đâu ra hồng bao? Trần Thập An vừa bực mình vừa buồn cười, lại nói, "Nào có hỏi cùng thế hệ muốn hồng bao. Vậy ta mặc kệ, ngươi cũng 19 tuổi, so nhóm chúng ta lớn, liền muốn phát hồng bao." Ôn Chi Hạ bắt đầu chơi xấu. "Vậy ngươi không phải cũng 18 tuổi à nha? Ta còn là 17 nha, đều không có sinh nhật đây." "Tốt tốt, hồng bao từng cái đến thì cho các ngươi phát." Nói, Lý Huyền Âm kéo ra túi sách khóa kéo, làm ảo thuật giống như từ bên trong lấy ra ba cái hồng bao. "Hoa, Thập An ngươi, tỷ chúc ngươi tâm tưởng sự thành. Cảm ơn Huyền Âm tỷ, vậy ta cũng chúc Huyền Âm tỷ vạn sự thuận ý, năm mới vui vẻ." Trần Thập An không khách khí, cười ha hả tiếp nhận hồng bao. "Chi chi ngươi, còn có mộng tu ngươi. Tất cả mọi người năm mới vui vẻ. Cảm ơn Huyền Âm tỷ." "Huyền Âm tỷ hảo hảo. Cảm ơn Huyền Âm tỷ." Hai thiếu nữ thụ sủng nhược kinh, vốn là nói đùa, nào nghĩ tới tỷ tỷ thế mà thật chuẩn bị hồng bao nha. "Meo. Ha ha ha, Thập Mặc Thập Mặc, ngươi cũng năm mới vui vẻ, mỗi năm có cá." "Meo." "Ân, cái này chúc phúc mèo con đứa thích." Chương 270, không quý không quý chương 270, không quý không quý ngày mùng ngày 1 tháng 1, tinh, nhiệt độ không khí 6-12. Tết Nguyên Đán có pháp định ngày nghỉ, nhưng làm khổ bức học sinh cấp 3, lại cũng chỉ có 2 ngày nghỉ mà thôi. Cho dù tối hôm qua cùng ba cái nữ hải tử cùng một chỗ vượt năm đến trời vừa rạng sáng chung mới ai về nhà đấy, nhưng Trần Thập An nhưng như cũng lệ cũ buổi sáng 5 điểm liền tỉnh. Nhìn xem điện thoại biểu hiện lấy 2024 mở đầu mới ngày, nhất thời nửa một lát còn có chút không quen. Dựa theo cùng Nguyễn Âm tỷ ước định, vừa vặn ngày nghỉ cái này 2 ngày theo nàng cùng nhau về nhà chơi đùa. Tiểu Chi nhà đi qua, lớp trưởng nhà cũng đi qua, hiện tại muốn đi Nguyễn Âm tỷ nhà, Trần Thập An còn cảm giác rất mới lạ thú vị, dù sao kia là tỷ tỷ từ tiểu sinh lớn lên địa phương, cũng không biết rõ là bộ dạng gì. Nghe Nguyễn Âm tỷ nói qua, nàng lần trước trở về vẫn là 6 tháng vừa tốt nghiệp kia một lát, đến bây giờ cũng đã có nửa năm không có về nhà. Không phải có câu nói từ đây cố hương chỉ có đông hạ, lại không xuân thu, nhưng đối với rất nhiều tốt nghiệp đi ra ngoài bên ngoài làm công nhiều sinh người trẻ tuổi mà nói, kỳ thật cũng liền chỉ còn đông. Tỉnh lại sớm, Trần Thập An cũng không có nhàn rỗi. Thừa dịp Lý Huyền Âm còn không có tỉnh cái này một lát, hắn trước dọn dẹp một chút chính mình hành lý. Thật cũng không quá nhiều đồ vật tốt mang, mang một bộ thiếp thân thay giặt quần áo là được, lại đem khăn mặt bản trải đánh răng dép lê các loại đồ rửa mặt mang lên, dù sao trong ba lô có thể thả xuống được, liền miễn cho đi đến tỷ tỷ nhà lại để cho nàng hao tâm tổn trí chuẩn bị. Tuy nói Lý Huyền Âm gọi là hắn đi qua chơi, nhưng Trần Thập An cũng chưa bao giờ tay không tới nhà làm khách đạo lý. Nghĩ, liền hướng trong ba lô thả hai túi hết thẻ 60 bọc nhỏ an thần trà, đều là chính hắn làm, vừa vặn đưa cho Huyền Âm tỷ mẹ thường ngày uống, lại cho muội muội Lý Huyền Duyệt đưa cái văn xương phủ cầm nang, nghe nói muội muội tháng 6 năm nay liền muốn thi cấp 3, văn xương phủ làm đạo gia chủ trưởng công danh lợi lộc, học lên khảo thí cầu phúc phụ chú, chính Trần Thập An mẹ phủ cũng mở qua ánh sáng, vừa vặn phù hợp muội muội dùng, cuối cùng lại mang lên hai đầu tốt nhất thì cô. Trần Thập An chuyến này tới nhà làm khách lễ vật liền đầy đủ. Trần Thập An đem đồ vật đều thu thập xong thả trong ba lô. Thì khô liền dùng túi nhựa chứa ngoài định mức sách, miễn cho làm cho trong ba lô quần áo chạy mùi vị. Hắn từ trong ba lô lấy ra một đầu xinh đẹp tay xuyên, đây là đưa cho Lý Huyền Âm năm mới lễ vật. Cùng đưa hai thiếu nữ năm mới lễ vật, đưa tỷ tỷ cũng là tay xuyên, chỉ bất quá tay của nhau xuyên kiểu dáng cũng khác nhau, là Trần Thập An căn cứ nàng nhóm mỗi người khác biệt đặc chất tới lui thiết kế. Lý Huyền Âm đầu này tay xuyên từ ba cỗ màu hồng nhạt ngọc tuyến bệnh mà thành, nhan sắc thanh nhã nhu hòa, đúng như tỷ tỷ ôn nhu thuần hậu, phối châu tuyển đồng dạng hai loại ôn nhuận sắc hệ lục lòng thạch cùng mật sắc thạch rèn luyện thành hạt châu nhỏ. Tay chuỗi hoạch tâm là một cái bầu dục hoạch điêu khắc nhỏ hồ lô. Đạo gia chú ý hồ lô hưởng phúc, tu khí phát tài lục lòng châu đối ứng một khí biểu tượng sinh cơ dạt dào, mật sắc đối ứng quê mùa ngủ ý ổn trọng phát tài, phối hợp đã phù hợp ngũ hành tương sinh đạo lý, lại tại thị giác trên lộ ra thanh nhã nhu hòa, chính thích hợp trong ôn nhu liễm tỷ tỷ. Chính chuẩn bị các loại Lý Huyền Âm tỉnh lại cho nàng, lại không nghĩ rằng bên ngoài truyền đến cửa gian phòng mở ra thanh âm. Trần Thập An mắt nhìn thời gian, mới buổi sáng 6 điểm. Hắn cầm lễ vật từ trong phòng đi tới, quả nhiên gặp được vừa tỉnh ngủ bộ dáng tỷ tỷ. Lý Huyền Âm rủi rủi con mắt, ngủ bất quá 5 tiếng đồng hồ không đến nàng, cái này một lát còn có chút thủy nhãn mông lung, nhưng nhìn thấy Trần Thập An, nhưng vẫn là giữ vững tinh thần đến, cười trước nói với hắn một tiếng, "Sớm á Thập An chúc mừng năm mới." "Chúc mừng năm mới Huyền Âm tỷ, làm sao sớm như vậy liền tỉnh? Ngủ không nhiều một lát à?" "Không à, sớm một chút tỉnh lại sớm một chút xuất phát, ta nói với mẹ ta trong chúng ta buổi trưa cùng một chỗ trở về ăn cơm chưa tới." "Huyền Âm tỷ cùng A Di nói ta cũng cùng một chỗ trở về." "Ừ mừng." Nghe câu này cha hỏi, Lý Huyền Âm còn có chút đỏ mặt, nhớ tới ngày hôm qua cùng mẹ phát hoẹ chặt nói mình muốn dẫn cùng thuê bằng hữu cùng một chỗ trở về, mẹ còn kích động không ngừng truy vấn nàng có phải hay không bạn trai. "Ai nha, đều nói là cùng thuê đệ đệ, làm sao luôn hướng phương diện kia nghĩ đây?" Lý Huyền Âm cầu nguyện, đợi một lát trở về mẹ cũng chớ nói lung tung cái gì mới tốt, không phải tại Trần Thập An trước mặt, tỷ tỷ thật đúng là sẽ xấu hổ chết. Huyền Âm tỷ nếu là buồn ngủ nói có thể ngủ tiếp một lát, thời gian hẳn là cũng đủ. "Không có việc gì, không có việc gì." Tình Liên không ngủ được. Cho dù chỉ ngủ 5 tiếng, thân thể rất thành thật mệt khốn, nhưng Lý Huyền Âm lại cảm giác tinh thần có chút phấn khởi. Có lẽ là quá lâu không có về nhà đi, lại hoặc là bởi vì lần này mang Trần Thập An cùng nhau về nhà. "Kia Huyền Âm tỷ đi trước rửa mặt đi, ta đi nấu cái mặt làm bữa sáng." Ta tới đi. Không có việc gì, ta nấu là được, ta hành lý cũng đều thu thập xong, Huyền Âm tỷ không thu thập có thể đi thu thập một cái. Trần Thập An nói, hướng nàng trực tiếp đi tới. Lý Huyền Âm không rõ ràng cho lắm, nháy mắt mấy cái nhìn xem hắn. Thẳng đến Trần Thập An cười hướng nàng duỗi ra một cái cầm nắm đấm tay, hắn đem lòng bàn tay mở ra, một đầu không thua bởi chi chi cùng Mộng Thu xinh đẹp bệnh tay xuyên nằm tại lòng bàn tay của hắn ở trong. Ồ, nhìn thấy đầu này tinh mỹ lại độc đáo tay xuyên, tỷ tỷ nhịp tim không tự chủ thẳng thắn tăng nhanh, trên mặt của nàng lập tức nổi lên vui vẻ, có chút kích động nói ra, Thập An, cái này tay xuyên là tặng cho ta sao? Ừm, ngày hôm qua không phải cùng Huyền Âm tỷ nói, Huyền Âm tỷ cũng có. Trần Thập An cười đưa tay xuyên phóng tới nàng trong tay, hồ lô tụ khí, lòng thạch thêm vui, mật sắc phát tài, đầu này tay xuyên đưa Huyền Âm tỷ, chúc tỷ hàng tháng thường an, phúc lộc làm bạn, năm mới vui vẻ. Đầu ngón tay chạm đến kia ôn nhuận ngọc tuyến cùng bóng loáng châu sức, Lý Huyền Âm chỉ cảm thấy một dòng nước ấm từ lòng bàn tay thẳng đến đáy lòng. Nàng cẩn thận nghiêm túc mà đưa tay xuyên mang tại tinh tế trắng non trên cổ tay. Cạn phấn ngọc tuyến nổi bật lên màu da càng thêm nhu hòa, lục lỏng cùng mật sáp tại nắng sớm hạ lưu chuyển ôn nhuận quang trạch, viên kia khéo léo đẹp đẽ bầu dục hạch hồ lô bị nàng yêu thích không buông tay nhẹ nhàng vuốt ve, phảng phất thật đem phúc khí cùng vui vẻ đều từng tia từng sợi thu nạp hội tụ đến trên thân. Vừa mới còn quanh quẩn bối rối bị bất thình lình hạnh phúc triệt để xua tan, Lý Huyền Âm cả người đều tỏa ra hào quang, trong mắt đựng đầy thuần túy vui sướng, khóe môi ức chế không nổi trên mặt đất dương. Cảm ơn Thập An. Thanh âm của nàng mang theo một tia thanh âm rung động, là tràn đầy kinh hỉ, thật là dễ nhìn. Người quá chăm chỉ. Ta tốt ưa thích. Có chút đỏ mặt nàng lại cúi đầu xuống, lặp đi lặp lại giơ cổ tay lên thưởng thức, cười nhẹ nhàng, kia phần phát ra từ nội tâm quý trọng cùng hân hoan, để năm mới ngày thứ nhất liền trở nên rực rỡ. Huyền Âm tỷ ưa thích liền tốt, vậy ta đi nấu bát mì. Thập An, ngươi trước chờ một cái. Đám chìm trong vui sướng, Lý Huyền Âm lấy lại tinh thần, cũng không đợi Trần Thập An đáp lại, quay người bước nhanh đi trở về gian phòng của mình, thần bí khép cửa phòng lại. Trần Thập An đứng tại chỗ, có chút ngoài ý muốn nhìn xem Lý Huyền Âm đột nhiên cử động, lập tức cũng kịp phản ứng hẳn là tỷ tỷ cũng muốn tiện hắn năm mới lấy vật, chỉ bất quá không biết rõ là cái gì, liền cũng tò mò chờ mong. Tiểu Chi đưa tay hắn bộ, lớp trưởng đại nhân đưa quanh hắn khăn. Từ nơi này tìm quy luật lời nói, tỷ tỷ phải đưa hắn áo len, hơn nữa còn là chính mình tự tay đan mới đúng. Bất quá trên thực tế Lý Huyền Âm đã sớm đưa qua hắn áo len, Trần Thập An cái này một lát còn xuyên ra đây. Này sẽ là cái gì đây? Tại Trần Thập An suy nghĩ bên trong, Lý Huyền Âm cửa phòng lần nữa mở ra. Nàng đi tới lúc, trong ngực ôm một cái ngăn nắp, gói hàng đến khá tinh xảo xinh đẹp màu xanh đậm bộ, hiển nhiên là thương gia chuyên môn thiết kế lễ vật gói hàng, còn mang theo điểm người tuổi trẻ thời thượng cảm giác. Lý Huyền Âm đi đến Trần Thập An trước mặt, hai tay đem hộp đưa về phía hắn, ánh mắt sáng tỏ lại dẫn một tia ngượng ngùng, "Thập An, năm mới vui vẻ. Đây là tỷ tặng cho ngươi năm mới lễ vật." Huyền Âm tỷ trước đó không phải đưa qua ta áo len sao, còn có lễ vật à? "Có. Năm mới nha, cầm." Trần Thập An đưa tay tiếp nhận lễ vật này hộp, chỉ từ hộp đến xem, liền biết rõ lễ vật này kích thước không nhỏ, vào tay càng là chịu nặng. "Đây là..." Mở ra nhìn xem Trần Thập An theo lời xem chừng mở ra hộp quà gói hàng, khi thấy bên trong hộp bắt mắt nhãn hiệu logo cùng phía trên in laptop đồ án lúc, hắn ngáy ngáy mắt. Mặc dù đã có đoán được có lẽ sẽ là máy tính, nhưng thật cầm tới tay thời điểm, Trần Thập An vẫn còn có chút kinh ngạc. Lúc trước hắn bất quá cứ như vậy thuận miệng nói mình muốn mua máy tính học lập trình dùng, nào nghĩ tới Huyền Âm tỷ thế mà vụng trộm ghi tạc trong lòng a. "Laptop? Huyền Âm tỷ đưa ta quý giá như vậy lễ vật?" Lý Huyền Âm vội vàng khoát tay, "Không quý không quý. Tỷ biết do ngươi muốn một đài máy tính, chẳng những ngươi học lập trình phải dùng, sau đó bình thường tra tư liệu nhà, làm bài tập nhà, thậm chí về sau điền bảng nguyện vọng cái gì đều có thể dùng đến. Cái này coi như là tỷ tỷ ủng hộ ngươi học tập, cũng cảm tạ Thập An ngươi một mực như vậy chiếu cố ta năm mới lễ vật, không cho phép chối từ." Tỷ tỷ cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, trong ánh mắt lại tràn đầy chân thành ý cười cùng không cho cự tuyệt kiên trì. Mặc kệ là trước kia đưa Trần Thập An giày cũng tốt, điện thoại cũng tốt, quần áo cũng tốt, từ trước đến nay thiết thực tỷ tỷ luôn luôn tăng cường hắn thiếu nhất địa phương đến tiện hắn cần nhất lễ vật. Có lẽ không có quá nhiều lãng mạn, nhưng cũng vẫn như cũng là nàng thành tín nhất một fan tâm ý. Trần Thập An tự nhiên là có thể cảm nhận được lần này tâm ý, một thời gian cảm động với bất đắc dĩ, hắn biết rõ Huyền Âm tỷ kỳ thật không có gì tiền, cho dù hiện tại ra quầy kiếm lời chút tiền, nhưng trừ ra mỗi tháng cho hắn chia bên ngoài, còn như thế khẳng khái tiện hắn nhiều như vậy quý giá lễ vật, một thời gian thật có loại mình bị tỷ tỷ cung cấp nuôi dưỡng cảm giác giống như. Nếu là thật lòng lễ vật, kia Trần Thập An tự nhiên cũng không có lý do cự tuyệt, không phải tỷ tỷ khẳng định lại muốn chuyển ra bộ kia nhờ có ngươi toàn bộ nhờ ngươi loại hình lý do thoái thác tới. Trần Thập An trong lòng dòng nước ấm phun trào, hắn nhận lấy phần này chịu nặng tâm ý, cười nhìn xem Lý Huyền Âm, thanh âm chân thành mà ấm áp, "Kia, cảm ơn Huyền Âm tỷ, máy vi tính này vừa lúc là ta cần, cũng phi thường ưa thích." Hô gặp Trần Thập An nhận lấy lễ vật, Lý Huyền Âm nhẹ nhàng thở ra, gương mặt xinh đẹp trên tiếu dung càng sáng lạn hơn, phản phất so với mình vừa mới thu tới tay xuyên lúc còn muốn vui vẻ mấy phần. "Vậy là tốt rồi, chúng ta ăn điểm tâm xong liền xuất phát." Chương 271, đạo gia nghỉ đông an bài. Chương 271, đạo gia nghỉ đông an bài. Buổi sáng 7 giờ đồng hồ. Sáng sớm chói chang mang theo năm mới ấm áp vẩy vào biên giới thành thị, hai tỷ đệ cùng mèo đơn giản ăn xong bữa mì sợi xem như bữa sáng về sau, liền dọn dẹp một chút hành lý chuẩn bị xuất phát. "Thập An, các ngươi nhóm, trời tối ngày mai còn muốn lớp tự học buổi tối đúng không?" "Ừm, hết thể liền thả hai ngày nghỉ, đêm mai muốn bình thường tự học buổi tối." "Tốt, kia chúng ta đợi trưa mai ăn cơm liền đồng thời trở về." Huyền Âm tỷ khó được về nhà một chuyến, suy nghĩ nhiều ở mấy ngày cũng có thể nhà, chúng ta trở về là được rồi. "Không có việc gì, không có việc gì, nghỉ ngơi hai ngày đã không sai biệt lắm à, vẫn là phải ra quầy công tác. Lý Huyền Âm một bên dọn dẹp hành lý một bên cười nói, đừng nhìn mẹ ta cả ngày nghĩ đến ta trở về, nhưng nếu là ta trong nhà ở lâu, nàng so ta còn hoảng hốt, luôn cảm thấy muốn công việc à, muốn kiếm tiền à, nhưng là đi, ta vừa đi, nàng lại nghĩ đến ta ngày nào có thể trở về, ai. Trần Thập An nghe cũng cười, là như vậy, ta nghe Tiểu Chi nói, Lan Di nhất ôn nhu thời điểm chính là nàng vừa về nhà ngày ấy, sau đó đợi nhiều hai ngày, nàng ngủ nướng đều muốn đánh nàng cái mông. Ha ha ha, nguyên lai Chi Chi cũng dạng này à, kia nàng lần này Tết Nguyên Đán không đi trở về sao? Hồi à, nghe Tiểu Chi nói Ôn Thúc cùng Lan Di hôm nay giống như cũng tới nàng Tiểu Di bên này chơi, hẳn là tối nay sẽ cùng một chỗ trở về đi. Ừm ân, kia Thập An ngươi đồ vật thu thập xong không, chúng ta xuất phát. Huyền Âm tỷ đồ vật đều mang tốt. Ok, dù sao chỉ trở về ở một đêm mà thôi, trong nhà cũng có quần áo cái gì, Lý Huyền Âm mang đồ vật cũng không nhiều, chủ yếu đều là chút mua cho mẹ cùng muội muội đồ vật, nhất là mẹ, cho nàng tiền để chính nàng mua nàng cũng không bỏ được mua, kết quả là vẫn là đến Lý Huyền Âm mua cho nàng mới bằng lòng muốn. Nhìn xem Trần Thập An đeo túi sách từ trong phòng ra, Lý Huyền Âm còn có chút hiếu kỳ nói, Thập An ngươi cũng mang theo cái gì đồ vật? Không có gì, một thân thay giặt quần áo, còn có khăn mặt bàn trải đánh răng loại hình, còn có hai đầu thịt khô, cho A Di An thần trà cùng cho Huyền Âm tỷ bội bội Văn Xương phủ cẩm nang. Huyền Âm tỷ không phải nói Tiểu Duyệt tháng 6 năm nay thi cấp 3 sao? Vừa vặn cái này Văn Xương phủ cẩm nang ta từng khai quang, đúng lúc gặp học lên quý, Huyền Âm tỷ có thể để nàng ngày bình thường đặt ở trong túi sách, hoặc là mang trên thân cũng được, có thể phù hộ nàng việc học bất thế. Trần Thập An cứ như vậy nhẹ nhàng xảo xảo nói, Lý Huyền Âm lại nghe lấy cảm động đến không được, nào nghĩ tới hắn cùng chính mình trở về một chuyến, còn phí hết nhiều ý nghĩ như vậy chuẩn bị tay lễ. Có thể nói, từ khi lão bà không tại về sau, mẹ cùng muội muội chính là nàng trên đời này khẩn yếu nhất thân nhân, ngày bình thường cố gắng công việc kiếm tiền, cũng là vì để cuộc sống trong nhà trôi qua càng tốt hơn một chút. Ngày bình thường cùng Trần Thập An ở chung lúc, nàng kỳ thật rất ít cùng hắn mảnh trò chuyện chuyện trong nhà, những cái kia đôi câu vài lời, nhưng như cũng bị cái này tỉ mỉ thiếu niên ghi tạc trong lòng. Thập An, từng thế nào Huyền Âm tỷ? Không có việc gì. Tỷ tỷ lại lúc ngẩng đầu lên, trên mặt đã tràn lên mềm mại cười, cảm ơn ngươi như thế hào tâm tổ trí. Mẹ ta cùng Tiểu Duyệt nếu là biết rõ ngươi còn chuẩn bị cho các nàng lễ vật, khẳng định vui vẻ đến không được. Huyền Âm tỷ khách khí, đi thôi. Ừ mừng. Kia nhóm chúng ta đi trước trường học các ngươi cửa ra vào ngồi xe đến thị tông trạm, sau đó lại ngồi xe bus trở lại trên trấn, sẽ cùng nhau đánh cái ma về trong thôn. Mặc dù đã nửa năm không có về nhà, nhưng đường về nhà Lý Huyền Âm vẫn như cũ rất quen tại tâm. Cười giao thông công cộng xuất hành, toàn bộ về gia dụng lúc đại khái muốn 2 giờ hơn 40 phút. Kỳ thật cũng còn tốt, nếu là trước đó từ trường học trở về, bởi vì cách thị tổng trạm càng xa, toàn bộ hành trình đến bỏ ra đầu 3 giờ, chủ yếu là các loại giao thông công cụ hoán đổi phiền phức, thêm nữa hiện tại là ngày nghỉ lễ, vạn nhất chắn lên xe tới, thật nói không chính xác phải tốn bao lâu mới đến. Gặp Lý Huyền Âm tiểu nói này, Trần Thập An lại nhìn một chút hai người tùy thân không coi là nhiều hành lý, hỏi, nếu không, ta cưới xe chở Huyền Âm tỷ trở về. A, Lý Huyền Âm là người, cưới xe đạp trở về. Ừm, lần trước đi thành Bắc Cổ trấn 2 ta không phải cũng là cưới xe đi, vừa vặn hôm nay thời tiết tốt, cưới xe cũng không sợ kẹt xe, Huyền Âm tỷ muốn theo ta cùng một chỗ cưới xe trở về, nhóm chúng ta liền cưới xe trở về, muốn ngồi xe buýt cũng có thể. Trần Thập An đem quyền lựa chọn cho nàng, Lý Huyền Âm nhưng không có quá nhiều do dự, hít sâu một hơi, gương mặt xinh đẹp dâng lên một loại nào đó hưng phấn đến, kia, yeah, chúng ta liền cưới xe trở về. Nghèo, giao thông công cộng đều phải tốn không sai biệt lắm 3 giờ lộ trình, lựa chọn cùng một chỗ cưới xe về nhà. Thật đúng là ngẫm lại đều cảm thấy điên cuồng. Quả nhiên nam cao chính là tinh lực 10 phần, dù sao đổi thành chính Lý Huyền Âm, là đánh chết cũng không nghĩ đến còn có cưới xe trở về cái này một loại giao thông phương thức. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, có lẽ cảm thấy người điên cuồng chỉ có nàng, dù sao Trần Thập An lần trước về càng xa trên núi, cũng đều là một đường kỵ hành vừa đi vừa về. Quá điên, quá điên. Nhưng chơi vui. Hai tỷ đệ cùng một chỗ cầm hành lý đi vào cư xá dừng xe lều. Trần Thập An đem chỗ ngồi phía sau giá hành lý để chống cho Lý Huyền Âm ngồi, chính hắn ba lô liền đảo ngược đeo trước người, mà Lý Huyền Âm mấy túi hành lý thì bị hắn dùng dây thừng cố định cột chặt tại xe xả ngang bên trên. Cũng chớ xem thường xe đạp tải trọng chuyên chở năng lực, người ta áo Đức Bưu một hơi có thể kéo 500 cân chuối tiêu, á ta một hơi có thể chở 5 người đây. Mấu chốt vẫn là kỹ thuật điều khiển, cùng hành lý bố trí cùng buộc chặt năng lực. Trần Thập An còn muốn, các loại nghỉ đông thời điểm, liền thừa dịp ngày nghỉ đi trước du lịch một phen, mà xe đạp chính là hắn chủ yếu nhất giao thông công cụ, đến thời điểm lại mua cái xe đạp có bao, đầu xe bao, xà ngang bao, yên tỏa bao các loại trang bị đến, đơn giản chính là có thể di động nhà. Thập An, thả xuống được sao? Nếu không kia hai cái túi ta dẫn theo là được, có thể hay không ảnh hưởng ngươi cưới xe? Không có việc gì, ổn định, đường xa xôi, Huyền Âm tỷ dẫn theo không phải cũng tay mệt mỏi. Ngươi buộc hảo hảo. Ha ha, kia khẳng định, lên xe a Huyền Âm tỷ. Ừ mừng. Lý Huyền Âm hôm nay không có mặc váy, nhưng nghĩ nàng vẫn là bên cạnh ngồi xuống ghế sau xe bên trên. Chỉ đệm lên phổ thông bọt biển đệm kệ hàng ngồi xuống nói không lên thoải mái dễ chịu, nhưng tỷ tỷ lại cảm giác ngồi phá lệ thư thái cùng an tâm. Nàng một cái tay từ Trần Thập An trước người vòng đi qua, ôm lấy eo của hắn. Trần Thập An trước người còn mang theo ba lô, nàng cái tay này liền giấu ở eo của hắn bụng cùng ba lô ở giữa. Lòng bàn tay truyền đến nặng nề ấm áp, để Lý Huyền Âm nhịn không được hít sâu một hơi. Cùng lúc đó, thuộc về trên người thiếu niên kia cố sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái khí tức cũng tràn vào nàng trong lỗ mũi làm cho tỷ tỷ lặng lẽ đỏ mặt. Ngồi xe đã tốt, xe đạp đến ngồi. Hai tỷ đệ tất cả về nhà khúc mắc, vì mặc đương nhiên cũng không chính sẽ đợi trong nhà, mấu chốt là không ai cho nó nấu cơm ăn. Mùa đông sau khi tới, thường xuyên ra ngoài đầu đi dã mèo mập mà cũng trung thực xuống dưới, gần nhất liền quán đều không ra, từng ngày đốn tại trong viện phơi mặt trời, lấy tên đẹp giữ nhà, kết quả biển thủ trong nhà thì khô. Thập Mặc, ngươi muốn ngồi chỗ nào, nếu không ngồi tỉ tỉ trên đùi tốt. Mèo. Mèo mập mà nghĩ nghĩ, cùng hắn ghé vào đạo sĩ đầu vai hóng gió, đương nhiên không bằng tỉ tỉ mềm mại đùi nằm sấp dễ chịu. Thế là Thập Mặc nhẹ nhàng nhảy lên, liền nhảy tới Lý Uyển Âm khép lại lấy trên đùi, nó đem cái đuôi cột lên, móng vuốt nhỏ nhét vào ngực bên trong, ngáp một cái, an ổn nằm xuống. Ha ha, Thập Mặc ngươi nặng quá. Có phải hay không gần nhất lại ăn mập, cảm giác so trước kia béo thật nhiều. Mèo. Mùa đông đến nhà ai mèo khô cằn lung lung. Nhiều năm như vậy đều cái này cân số, chỗ nằm mập. Lý Uyển Âm một cái tay ôm Trần Thập An eo, một cái tay khác liền ôn nhu sờ sờ nằm sấp trên chân mèo con. Còn nhớ kỹ mới quen thời điểm, Thập Mặc cũng không chịu để nàng tiếp cận, càng đừng đề cập sờ soạn, bây giờ bị tỷ tỷ sờ lấy vớt lông lúc, mèo con híp mắt còn mặt mũi tràn đầy hưởng thụ đây. Gặp Trần Thập An xuất ra điện thoại đến chuẩn bị hướng dẫn, Lý Uyển Âm mới nhớ tới nói, đúng rồi Thập An, ta đem địa chỉ phát cho ngươi đi. Tam đường huyện Tân Đường trấn Thanh Hoa thôn số 69 đúng không? Ồ, Thập An ngươi còn nhớ rõ? Nhớ kỹ. Dù là biết rõ cái này thối đệ trí nhớ siêu tuyệt, nhưng trước đó thuận miệng nói địa chỉ bị hắn một mực nhớ kỹ, vẫn là để Lý Uyển Âm trong lòng cảm giác mười phần hưởng thụ. Số 69. Ân, cái này cũng không quá tốt định vị, vậy ta liền định vị đến Thanh Hoa thôn, đến trong thôn Uyển Âm tỷ hẳn là biết đường a. Ha ha ha, khẳng định biết đường nha. Kỵ hành hướng dẫn bắt đầu, toàn bộ hành trình 4 giờ 27 điểm. Nghe điện thoại truyền đến thanh âm, Lý Uyển Âm hỏi, muốn hơn 4 giờ nha. Ừm, ta cưới nhanh, hẳn là không cần dùng lâu như vậy, Uyển Âm tỷ muốn mấy giờ tốt? A. Lý Uyển Âm nghe phốc thử cười một tiếng. Hơn 100 km xa đây, nói hình như ta nói mấy điểm đến liền có thể mấy điểm đến, chúng ta không đổi, hiện tại mới 7 giờ đồng hồ, có thể chạy trở về ăn cơm trưa là được, phải chú ý an toàn. Tốt, xuất phát. Uyển Âm tỷ đỡ tốt Trần Thập An cười căn dặn một câu, dưới chân đạp một cái, xe đạp liền bình ổn lái ra khỏi cư xá, tụ hợp vào 50 sáng sớm thưa thất dòng xe cộ. Lúc ban đầu hành trình tại bằng phẳng đường nhựa bên trên, mùa đông phong đái cảm lạnh ý phất qua hai gò má, nhưng trói trang vừa vặn, cũng không cảm thấy lạnh. Hắc Miêu Nhi trong ngực Lý Uyển Âm hí mắt, ngẫu nhiên nâng lên đầu tò mò dò xét một cái lao vùng bụt mà qua cảnh đường phố. Rất nhanh lại đem vùi đầu tiến Lý Uyển Âm khuỵu tay ngủ gật. Trần Thập An cưới rất nhanh, cũng rất ổn, Lý Uyển Âm tựa ở trên lưng hắn, có thể cảm nhận được hắn kỵ hành lúc thân thể rất nhỏ chập trùng cùng xuyên tấu qua đạo phục chuyển đến ấm áp. Nàng cúi đầu nhìn xem trên cổ tay xinh đẹp tay xuyên, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bóng loáng bầu dục hạch hồ lô, khóe miệng không tự giác giơ lên. Hai người câu được câu không trò chuyện, chủ đề nhẹ nhõm. Thập An, ừm, ngươi mệt nói có thể nói với ta, tỷ có thể chở ngươi. Lúc này mới cái nào đến đâu chút đấy, Uyển Âm tỷ mệt mỏi không? Ta không mệt. Ngươi cái này đệm là nhãn hiệu gì nha? Ngồi thật thoải mái, cảm giác có cái gì đổ bật nâng, giống ngồi tại đặc biệt mềm trên đông, ngồi lâu như vậy đều không cảm thấy mệt mỏi ai. Có đúng không, ngồi dễ chịu là được. Trần Thập An cười cười. Bởi vì Lý Uyển Âm không nóng nảy, Trần Thập An cưới nhân tiện cũng không tính quá nhanh, cái này dọc đường một đường, tại hai tỷ đệ trong mắt đều là phong cảnh. Ngẫu nhiên gặp được một chút kẹt xe đoạn đường, hai người cùng một chỗ kỵ hành, tại ngăn ở trong xe lữ khách hâm mộ trong ánh mắt, tiêu sái chạy qua. Mỗi lần cái này thời điểm, Lý Uyển Âm liền có loại cảm giác đang nằm mơ giống như. Ha ha, ta trước kia về nhà thời điểm ngày nghỉ lễ liền thường xuyên bộ dạng này cả xe, Thập An, nói không chừng nhóm chúng ta thật so ngồi xe còn càng nhanh tới nhà ải. Đúng vậy a, hiện tại lộ trình đã qua được. A, nhanh như vậy, Uyển Âm tỷ nếu lại nhanh lên cũng được. Từ bỏ, vẫn là chú ý an toàn, chậm rãi cưới liền tốt. Tỷ tỷ đều sợ hắn, chở cá nhân, cưới mấy chục km đường, cái này tiểu nam cao thế mà một điểm vẻ mệt mỏi đều không có, cái này ai mà chịu được. Kỵ hành lộ tuyến, cùng giao thông công cộng lộ tuyến khác biệt, rất nhiều đoạn đường Lý Uyển Âm cũng đều là lần thứ nhất đi, một thời gian tràn đầy mới mẻ. Bất chi bất giác, đường nhựa biến thành hồi hương đường xi măng cùng cục đá đường đất, bắt đầu có chút sóc nảy. Trần Thập An chơi tâm, gặp được sóc nảy đường vận tốc độ cũng không giảm, chỉ là bằng vào chính mình kỹ xảo lái, cưới xe đạp linh xảo tránh đi những cái kia khá lớn cái hố. Lý Uyển Âm ở phía sau tòa bị điên đến khanh khách cười không ngừng, vòng quanh hắn eo cánh tay cũng vô ý thức nắm thật chặt, mỗi một lần sóc nảy đều để nàng càng gần sát đến Trần Thập An phía sau lưng, một thời gian tâm cũng bị điên đến thình thịch đập loạn. Thập An các ngươi nhóm, cái này nguyện có phải hay không liền muốn cuối kỳ thi? Đối, hẳn là nửa tháng nữa đi, cũng sắp. Trong một tháng liền cuối kỳ thi. Vậy các ngươi nghỉ đông muốn hay không học bù? Ừm, nói là muốn. Muốn bù bao lâu nha? Ừm. Trần Thập An có chút nghiêng đầu, trên trán toái phát bị gió phất lên, trầm ngâm một lát mới mở miệng, cụ thể còn chưa nói, bất quá ta đại khái sẽ xin phép nghỉ, không tham gia học thêm. A. Lý Uyển Âm vô ý thức ngồi thẳng chút, trong giọng nói tràn đầy ngoài ý muốn, ngươi muốn xin phép nghỉ? Mời mấy ngày a? Hẳn là toàn bộ học bù giai đoạn đều không tham gia đi, ta dự định hảo hảo qua cái nghỉ đông chờ qua hết năm về sau, học kỳ sau lại trở về trường học. Lý Uyển Âm là người trong lòng rất nhanh kịp phản ứng, Trần Thập An lần trước thi tháng đều thi 740 điểm, cơ sở ngành học bù với hắn mà nói xác thực không có gì tất yếu ý nghĩa, chính như hắn vừa mới nói như vậy, hắn càng muốn hảo hảo qua cái nghỉ đông. Vậy Thập An ngươi xin phép nghỉ không tham gia nghỉ đông học bù, vậy ngươi chuẩn bị muốn làm gì? Dự định cưỡi xe ra ngoài du lịch một chuyến. Trước tiên ở xung quanh thành thị dạo chơi, vừa vặn sư phụ có mấy vị cố nhân ở bên kia, thuận tiện đi bái phòng một cái. Kia buổi tối còn về nhà sao? Lý Uyển Âm thanh âm thấp chút, thủ trưởng không tự giác đè nén trên đùi mèo mập. Mèo con ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn nàng một cái. Trần Thập An lắc đầu, gió đem hắn thanh âm đưa tới, mang theo vài phần nhẹ nhàng khoan khoái ý lạnh, kia đoạn thời gian hẳn là liền không đợi ở trong thành phố. Lý Uyển Âm trầm mặc tốt một hồi, mới nhỏ giọng nói, "Dạng này a?" "Thế nào Uyển Âm tỷ?" "Không có việc gì, chính là nghĩ đến ngươi không tại, thật không thói quen." "Ha ha ha, bất quá cũng còn tốt ta, khó được ngươi có ngày nghỉ có thời gian, ngươi xuống núi một chuyến cũng nên bốn phía đi đi một chút nhìn xem. Tỷ ủng hộ ngươi, nhớ kỹ đến thời điểm nhất định phải chú ý an toàn a." Trần Thập An trong lòng nổi lên ấm áp, cười nói, "Yên tâm Uyển Âm tỷ, ta ở đâu, an toàn ngay tại chỗ nào." Lý Uyển Âm phốc thử cười một tiếng, đưa tay nhẹ nhàng đánh hắn một cái, "Ta nói chính là chăm chú." "Là chăm chú? Vậy ngươi lần trước về một chuyến trên núi còn cho tỷ cả mất tích đâu?" "Ngại, kia Thập An ngươi cùng các ngươi lão sư, còn có Chi Chi Mộng Thu nàng nhóm nói qua sao, liền ngươi nghỉ đồng không học bù sự tình." "Còn không có đây, nghĩ đến chậm chút lại nói chờ cuối kỳ thi xong lại nhìn đi." "Được." Lý Uyển Âm trong lòng thầm than một hơi, thầm nghĩ Chi Chi cùng Mộng Thu nghe bảo đảm muốn đánh chết ngươi. Đương nhiên, tỷ tỷ cũng nghĩ đánh hắn, nhưng tỷ tỷ không nỡ. Cái này nghỉ đông du lịch một chuyến, như vậy thời gian dài không ở nhà, tỷ tỷ còn có thể bắt hắn có cái gì biện pháp đâu? Chỉ có thể để hắn nhiều chú ý an toàn. Chương 272, tốt chương 272, tốt Vân Tê mặc dù không phải tỉnh lỵ thành thị, lại là Vân Xuyên tỉnh diện tích lớn nhất một cái thị, ngoại trừ trung tâm thành phố bên kia, xung quanh các huyện khu đều lấy vùng núi làm chủ. Lý Uyển Âm nhà ở Tam Đường huyện, trước kia một lát Tam Đường huyện còn không quy Vân Dương quản, về sau một lần nữa phân chia về sau, mới về đến Vân Tê thị phạm vi quản hạt bên trong. Muốn nói thành phố nhất nghèo khó huyện khu, kia đại khái chính là Tam Đường huyện, bởi vì địa lý vị trí so sánh lệch nguyên nhân, kinh tế trình độ so Ôn Chi Hạ nhà chỗ Thượng Bình huyện đều kém hơn rất nhiều, chớ nói chi là cùng nội thành dựng lên. Tam Đường huyện chủ yếu lấy Hương Trấn Phong Mạo làm chủ, Trần Thập An cưỡi xe, chở Lý Uyển Âm, xuyên qua tòa này huyện thành nhỏ. Kỵ hành gần phân nửa phút sau, tiến vào càng thuần túy nông thôn khu vực. Không có nhà cao tầng, hai bên đường đồng ruộng trở nên khoáng đạt, trong ngày mùa đông ruộng lúa đã sớm thu hoạch hoàn tất, lộ ra màu nâu thổ địa, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy liên miên rau quả lều lớn phản xạ chói chang. Không khí ngược lại là so trong thành tốt hơn nhiều, tràn ngập tự nhiên bùn đất cùng cỏ cây tươi mát khí tức. Lại cưới tầm 10 phút không sai biệt lắm đã đến, Uyển Âm tỷ nhận ra được nơi này được sao? Trần Thập An một bên thưởng thức dọc đường hương dã cảnh trí, một bên cười hỏi sau lưng Lý Uyển Âm. "Ha ha ha, đương nhiên nhận được à, nhóm chúng ta bình thường từ trong thôn đi trên trấn, đều là muốn đi con đường này." Lập tức liền muốn tới nhà, Lý Uyển Âm trong lòng ngoại trừ nhỏ kích động bên ngoài, còn hiếm thấy có chút hơi khẩn trương. Có trời mới biết cái này khẩn trương cảm giác làm sao vấn đề. "Vậy ta đem hướng dẫn ta đi, Uyển Âm tỷ chỉ cho ta đường đi." Trần Thập An đem hướng dẫn tắt đi, thay vào đó là tỷ tỷ kêu ôn nhu tài trí thanh âm, phía trước đại khái mấy chục mét giao lộ rẽ phải, chú ý không phải lên sườn núi Uyển Âm tỷ thông báo chuyên nghiệp như vậy đâu. Kia là xuyên qua đầu này thôn nói về sau, hai bên đường xen vào nhau tinh tế nông trại xuất hiện ở trước mắt. Cái này một lát là buổi sáng hơn 9 điểm gần 10 điểm, không ít người trong nhà có lượn lờ khói bếp dâng lên, cũng không biết là chuẩn bị cơm trưa vẫn là điểm tâm. Lý Uyển Âm kinh nghiệm 10 phần, nói, khẳng định là tại chuẩn bị cơm trưa à, giết gà giết vịt nấu canh cái gì, hôm nay cũng mắc, thật nhiều ra ngoài làm công người trở về. Trong nhà không được làm đống nhân tiệc, sớm liền bắt đầu chuẩn bị. Thật đúng là. Trần Thập An mắt nhìn sân nhỏ, quả nhiên thấy có phụ nhân tại bên giếng nước bên cạnh giết gà giết vịt, kia A Di hiện tại có phải hay không cũng tại giết gà giết vịt. 100%. Du du kỵ hành, lại trải qua một cái hồ nước bên cạnh có con vịt tại chơi đùa, vườn rau bên cạnh còn có nông dân tại lao động, chói trang vẩy trên đồng ruộng, cho năm mới vào đông dắt lên một tầng ấm kim. Tiến vào chính mình quen thuộc địa giới, Lý Uyển Âm tâm tình rõ ràng càng thêm nhẹ cững, tận tâm tận trách cho Trần Thập An hướng dẫn, còn thỉnh thoảng chỉ vào đi ngang qua cảnh vật cùng hắn giới thiệu. Cái rừng trúc kia đằng sau trước kia có quả rất lớn dã quả hồng cây, khi còn bé nhóm chúng ta thường xuyên đi hái, có thể ngọt. Bây giờ còn có sao? Có. Chỉ bất quá bây giờ không có người nào đi hái được. Nhanh đến nhanh đến. Thập An ngươi thấy viên kia lớn cây nhãn cây sao? Đó chính là thôn chúng ta miệng. Nguyên lai là chỗ ấy. Trần Thập An một bên nghe, một bên hiếu kỳ lấy Uyển Âm tỷ từ nhỏ đến lớn địa phương. Nguyên bản miễn cưỡng ghé vào tỷ tỷ trên đùi mập mập, cái này một lát cũng nhảy tới Trần Thập An trên bờ vai, cảnh giác lại hiếu kỳ dựng thẳng lỗ tai dò xét chu vi. Làm cây kia mang tính tiêu chí lớn cây nhãn cây hoàn toàn xuất hiện tại trong tầm mắt lúc, bên cạnh ngồi ở sau xe tòa Lý Uyển Âm có chút kích động quay đầu nhìn về phía trước, đến, Thập An, đây chính là thôn chúng ta. Cây nhãn cây cao lớn lại rậm rạp, cho dù tại trong ngày mùa đông cũng xanh đúng tươi tốt, dưới cây là mấy đầu đường nhỏ điệp tụ, mấy cái thôn dân chính ngồi chơi dưới tảng cây trên tảng đá lớn phơi mặt trời nói chuyện phiếm, còn có vừa nghề nông trở về bác gái khiên quốc cũng cùng nhau gia nhập nói chuyện phiếm. Cái này chở hai người một mèo xe đạp vừa ngoặt vào cửa thôn đường nhỏ, liền lập tức đưa tới thôn dân chú ý. Trước xe Trần Thập An nhìn xem ngược lại là khuôn mặt xa lạ, mà chỗ ngồi phía sau trên Lý Uyển Âm, mọi người coi như đều nhận ra. "Ơ, đây không phải Uyển Âm mà. Trở về à nha? Làm sao cưới xe đạp trở về đấy? Còn mang theo bạn trai trở về à?" Các thôn dân giọng nói mang vẻ thiện ý trêu chọc cùng tò mò, Trần Thập An lễ phép gật đầu mỉm cười một cái, Lý Uyển Âm gương mặt xinh đẹp có chút phím hồng, nhưng vẫn là hào phóng cười đáp lại, "Đúng vậy à, Trần Thẩm, Tết Nguyên Đán nghỉ trở về chơi hai ngày, đây là ta, bằng hữu ta." Giới thiệu lúc Lý Uyển Âm ôm lấy Trần Thập An eo tay nhỏ nhưng không có thu hồi, mà là khẩn trương lại quật cường tiếp tục duy trì lúc đầu thân mật tư thế. Dù sao đã là đại cô nương, đến giả là sẽ bị người thúc tìm đối tượng nhân kỷ, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Ô ô. Thập An a Thập An, ngươi liền lại cho tỷ tỷ làm cái tấm mục đi. Ô. Cái gì bằng hữu a, bạn trai a? Tiểu hỏa tử rất tuấn đấy. Trêu chọc âm thanh nổi lên bốn phía, Lý Huyền âm nháo cái đại hùng kiếm. Trần Thập An thú vị nghe, cũng chỉ là cười cười không nói chuyện. Tại ven đường thôn dân ánh mắt cùng tiếng chào hỏi bên trong, xe đạp dọc theo quen thuộc trong thôn đường nhỏ tiếp tục tiến lên. Mặt đường càng hẹp, hai bên là các nhà các hộ tường viện hoặc vườn rau, ngẫu nhiên có đôi hướng xe nhỏ giao lộ thời điểm, đều phải chậm lại tốc độ đến, riêng phần mình bánh xe yết đến đường khảm bên cạnh bên ngoài đi. Phía trước giao lộ xoay trái, đối, lại hướng phía trước một điểm. Thập An nhìn thấy cái kia cục gạch nóc phòng mang khu nhà nhỏ kia phòng không, chính là chỗ đó. Được rồi, rốt cục tại một tòa nhìn giản dị nhưng sạch sẽ, còn mang theo cái tiểu viện rơi nông trại trước, Trần Thập An vững vàng ngừng xe đạp. Cửa sân nửa mở, nóc nhà bước lên khói bếp, có thể trông thấy bên giếng nước bên cạnh một vị rim tóc phụ nhân đang ngồi ở trên băng ghế nhỏ cho vừa giết tốt gà vịt đổ lông. Phụ nhân ước chừng hơn 40 tuổi niên kỷ, nhưng trong đó không ít trong tóc đen suýt lấy tóc trắng kia, để nàng xem ra giống như là có hơn 50, nhưng từ ngũ quan trên dung nhan tương tự, Trần Thập An vẫn là liếc mắt một cái liền nhìn ra đây chính là Lý Huyền âm mẹ. Có lẽ là eo chân không tốt, xoay người thu thập gà vịt phụ nhân thỉnh thoảng liền phải thẳng một cái thân eo, dùng nắm đấm đấm nhẹ một cái sau lưng, cũng chính là cái này nâng người lên động tác, để nàng vừa lúc nhìn thấy cổng sân bên ngoài vừa dừng lại xe đạp. A, là tiểu huyện trở về rồi sao? Mẹ, nhóm chúng ta trở về á? Lý Huyền Âm đã từ sau tòa nhẹ nhàng nhảy xuống xe, một bên đẩy ra nửa khép cổng sân, một bên hướng phía trong viện la lớn, thanh âm mẹ cứng, trên mặt là không ức chế được, còn mang một ít hơi khẩn trương sán lạn tiểu dung. Ngươi thế nào cưỡi xe đạp trở về? Ta còn nói tối nay để Tiểu Duyệt nhìn xem ngươi phát tin tức trở về không, một hồi để nàng cưỡi xe điện ra ngoài trên trấn đón ngươi đây. Nhìn thấy khuê nữ đẩy cửa vào nhà kia một cái chớp mắt, Lưu Linh Quyên cũng đã cởi đứng dậy, ngồi xổm lâu đứng dậy động tác nhìn có chút phí sức, nhưng như cũ chống tự không nổi kia vui vẻ tâm tình. Nàng ở trên người tạp dề loạn xạ xoa xoa tay, tiếp lấy bước nhanh ra đón. Trên đường kẹt xe nha, nhóm chúng ta liền nghĩ dù sao có xe đạp, dứt khoát liền cưới trở về, cũng không chấm đây. 3 giờ thì đến nhà. Họ Dô, cái này cưới 3 giờ, không phải cũng vất vả a? Thập An, ta giữ cửa mở ra, ngươi đem xe đạp cưới vào đi. Được. Lý Huyền Âm đem cổng sân mở ra, Trần Thập An trước cùng Lưu Linh Quyên mỉm cười nhẹ gật đầu, sau đó cũng không có trực tiếp cưới tiền đến, mà là xuống xe đem xe đạp thúc đẩy tới. Lưu Linh Quyên cùng khuê nữ nói chuyện, kia một ánh mắt lại mừng rỡ mà tò mò đánh giá khuê nữ mang về nhà vị này người thiếu niên. Nhìn bộ dáng, đúng là tuấn rất đấy. Cùng tiểu huyện dựng được, nhìn thân cao, vóc dáng cũng đủ cao, toàn bộ nhân khí chất không nói ra được trầm ổn bình tĩnh. Nhìn nghiên kỷ, ngạch, xem ra hẳn là so tiểu huyện tuổi tác nhỏ hơn một điểm, nói 18 tuổi cũng được, nói 20 cũng được, nói cùng tuổi tựa hồ cũng nói qua được. Khuê nữ trước đó đã đơn giản nói qua cái này người thiếu niên thân phận, nói cái gì cùng thuê đệ đệ, nhưng lão mẫu thân đi qua cầu so ngươi đi qua đường đều nhiều, đơn thuần cùng thuê đệ đệ ai mà tin a. Lưu Linh Quyên nhịn không được vẫn là vui vẻ cười, thăm dò lại hỏi khuê nữ một câu, tiểu huyện vị này tiểu hòa tử là mẹ không phải đã nói với ngươi nhà, liền cùng ta cùng một chỗ cùng thuê cái kia học sinh cấp 3 đệ đệ nhà, Trần Thập An. Thật cao bên trong sinh a. Ừ vân, lớp 11 đây. Vậy cái này thân trang phục. Thập An hắn cũng là đạo sĩ. Thật đạo sĩ. Bản sự siêu cấp lợi hại cái chủng loại kia. A. Lão mẫu thân càng nghe càng hồ đồ rồi. Hai mẹ con đang nói chuyện lúc, Trần Thập An cũng dừng xe xong, lấy xuống hành lý cùng thịt khô, lúc này mới một lần nữa đi đến Lưu Linh Quyên trước mặt, chính thức cùng nàng lên tiếng đều gọi hỏi thăm tốt. Quyên Di, chúc mừng năm mới, ta là Trần Thập An, cùng Nguyễn Âm tỷ cùng một chỗ cùng thuê. Bình thường không ít thụ huyện âm tỷ chiếu cố, hôm nay tới cho Quyên Di chúc cái năm mới. Thanh âm thiếu niên trong sáng, tiếu dung ôn hòa, có chút không bình hành lễ động tác lộ ra một cấu người đồng lứa ít có trầm ổn vội vặn. Hắn đứng ở nơi đó, dáng người thẳng tắp như thanh tùng, mùa đông chói chang rơi vào hắn sạch sẽ gương mặt cùng kia thân ngắn gọn lại đặc biệt vận vị nói nuốt vào, không những không hiện đột ngột, ngược lại vì hắn bằng thêm mấy phần siêu nhiên khí chất. Lưu Linh Quyên chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, vừa rồi xa xa dò xét đã cảm thấy tiểu tử này tinh khí thần chẳng trễ, hiện tại gần cự ly xem xét lại càng hài lòng. Ánh mắt trong trẻo, không có một tia táo bạo. Nói chuyện thành khẩn hữu lễ, này chỗ nào giống như là học sinh cấp 3 nha. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Thập An ngươi có lòng. Lưu Linh Quyên nụ cười trên mặt trong nháy mắt tràn ra, khỏe mắt đuôi lông mày đều mang hài lòng, vừa rồi làm việc lúc mỏi mệt phảng phất quét sạch sành sanh. Nàng tranh thủ thời gian lại xoa xoa tay, nhiệt tình kêu gọi, "Nhanh, tiến nhanh phòng ngồi. Cưới lâu như vậy xe, mệt muốn chết rồi a. Tiểu Huyền cũng thật là, để ngươi cưới đường xa như vậy." Nàng oán trách nhìn nữ nhi một chút, trong giọng nói vui vẻ lại là không giấu được. "Không có chuyện quên gì, ta không mệt." Thập An bình thường khẳng định thường xuyên có rèn luyện a. Ừm, cái này xác thực cũng thường xuyên có rèn luyện. Vào nhà trước đi, vào nhà trước. Lý Huyền Âm hỗ trợ tiếp nhận Trần Thập An mới từ trên xe lấy xuống những này hành lý, nhìn thấy mẹ đối Thập An không che giấu chút nào thưởng thức, trong lòng treo lấy tảng đá cũng rơi xuống hơn phân nửa, thậm chí dâng lên một điểm nho nhỏ đắc ý. Đúng lúc này, bếp lò phòng kia quạt hơi cũ cửa gỗ hế a một tiếng bị đẩy ra. Một cái ghim lưu loát đuôi ngựa biện, mũi bên trên bảy một bộ mảnh gọng kính nữ hài nô ra thân đến, trong tay còn nắm nuốt cây chưa kịp bóp sạch sẽ hành. Nàng nhìn qua 14-15 tuổi dáng vẻ, chính là lớp 10 niên kỷ. Vóc dáng đã nhanh gặp phải tỷ tỷ, chỉ bất quá thân hình hơi gầy, nhưng ánh mắt sáng tỏ lại lộ ra thông minh, kính mắt phiến đằng sau lộ ra ánh mắt mang theo hiếu kỳ, cùng có khách lạ đến thăm lúc kia một kia không dễ dàng phát giác ngại ngùng. Vừa mới tại bếp lò phòng nhóm lửa chuẩn bị giúp mẹ nấu canh, Lý Huyền Duyệt cũng chưa kịp ra chào hỏi, cái này một lát mới sinh xong lửa ra. "Tỷ, người trở về nha." Nữ hải thanh âm thanh thúy, mang theo điểm kinh hỉ. lập tức ánh mắt liền rơi vào đứng tại bên cạnh tỷ tỷ cái kia lạ lẫm lại dễ thấy ca ca trên thân thẳng tắp dáng người, sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái mặt, còn có kia một thân đạo phục. Cái này một thân xuyên dự, thực sự có chút vượt qua nàng thường ngày nhận biết. Tiểu Duyệt, ngươi mới vừa ở bên trong nhóm lửa. Ừm, mẹ nói dùng nồi lớn để nấu canh các ngươi cưới xe đạp trở về. Đúng thế. Xa như vậy đường. Ta còn nói tối nay cưới xe điện đi đón ngươi đây. Ha ha ha, còn tốt, đều là Thập An tại cưới. Thập An, giới thiệu cho ngươi, đây là ta muội muội Tiểu Duyệt. Sau đó Tiểu Duyệt, đây chính là ta đã nói với ngươi Trần Thập An, ngươi hẳn là biết rõ đi. Biết rõ. Lý Huyền Duyệt đẩy trên sống mũi kính mắt, thấu kính sau con mắt chớp chớp, lộ ra một vòng hiểu rõ tiểu dung. Mặc dù bất quá 14-15 tuổi niên kỷ, nhưng trước mắt thiếu nữ lại có vẻ so cùng tuổi nữ hài thành thục văn tĩnh rất nhiều. Thập An ca tốt, thì ta thường nói qua ngươi, ta cũng soát từng tới ngươi giờ o u i n video. Nàng thanh âm thanh thúy, mang theo thiếu nữ sức sống, mặc dù như cũng nhìn ra được có chút ngại ngùng, nhưng cử chỉ rất hiểu chuyện hào phóng. Ngươi tốt, Tiểu Duyệt. Trần Thập An mỉm cười đáp lại, cảm thấy cái này cho dù là ngày nghỉ còn ăn mặc đồng phục quần, mang theo thư quyển khí lại hiểu chuyện muội muội cũng rất đáng yêu. Huyền Âm tỷ cũng thường xuyên nhắc lên ngươi, nói ngươi thành tích đặc biệt tốt. Lý Huyền Duyệt có chút ngại ngùng cười cười, lại cúi đầu nhìn về phía đi theo tỷ tỷ và Thập An ca bên cạnh cái kia hâm yêu. Thập An a, vào nhà ngồi đi, vào nhà ngồi. Tiểu Duyệt, lò bên trong lửa nhìn một chút. Tiểu Huyền, mau dẫn Thập An vào nhà uống trà ấm áp ấm áp. Ta đem cái này hai con gà vịt thu thập liền đến. Lưu Linh Quyên nói, lại tràn ngập nhiệt tình trở lại trên băng ghế nhỏ, động tác nhanh nhẹn tiếp tục cho gà vịt đổ lông, chỉ là khoe miệng ý cười một mực không có xuống dưới qua. Học sinh cấp 3. Ai? Cái này. Ân. Chương 273, mẹ ta muốn ăn cỏ non. Chương 273, mẹ ta muốn ăn cỏ non. Lý Huyền Âm nhà chỉ là rất phổ thông nông thôn tự xây phòng. Phòng ở cũng có chút năm tháng, vẫn là Lý Phụ năm đó kết hôn lúc sở kiến. Đẩy ra nhà chính cánh cửa, Lý Huyền Âm dẫn Trần Thập An đi vào phòng khách. Trong phòng bày biện đồ dùng trong nhà đồng dạng phổ thông cũ kỹ, nhưng dọn dẹp tương đương gọn gàng, khắp nơi lộ ra sinh hoạt cảm rất thật. Làm người khác chú ý nhất chính là trên vách tường dán đầy to to nhỏ nhỏ giấy khen, giống văn chương đồng dạng tầng tầng lớp lớp, bao trùm mặt tường tương đối lớn một khối khu vực. Trần Thập An có chút hăng hái xem tới, những này giấy khen đều là hai tỷ muội, có Lý Huyền Âm ba tốt học sinh ban ưu tú cán bộ cũng có muội muội Lý Huyền Duyệt niên cấp thứ nhất ngành học thi đua giải đặc biệt vân vân. Những này hồng đồng đồng, vàng cam cam trang giấy cũ mới không đồng nhất, lại là căn này một mạc nông trại bên trong nhất lóe sáng trang trí. Huyền Âm tỷ có nhiều như vậy giấy khen a? Trần Thập An cười hỏi, đều là trước kia tiểu học sơ trung khi đó nha. Đại bộ phận đều là tiểu duyệt đọc sách nhưng so với ta lợi hại nhiều lắm. Lý Huyền Âm ngượng ngùng tiêu thiếu, mang theo Trần Thập An đi vào trong nhà, để hắn tại kia rất có 5 tháng gỗ thật cứng rắn ghế sofa ngồi xuống trước. Loại này gỗ thật đồ dùng trong nhà thật đúng là 5 tháng kéo căng vừa chỗ rẽ đều mài đến bóng loáng, một bộ ghế sofa chuyển đời thứ 3 cũng không phải nói đùa. Mặt đất cũng không phải thường gặp gạch men sứ, mà là vài thập niên trước rất lưu hành thủy ma thạch sàn nhà. Trần Thập An cũng không có ngồi, đứng dậy tới giúp Lý Huyền Âm cùng một chỗ thu thập hành lý. Huyền Âm tỷ bình thường ngủ cái nào phòng? Ta ngủ nơi này. Lý Huyền Âm mở cửa phòng, biểu diễn ra gian phòng của mình cho hắn nhìn. Biết rõ nàng muốn trở về ở, mẹ đã sớm giúp nàng đem giường đều trải tốt. Gian phòng cũng không lớn, bên trong bố trí cũng đơn giản, liền một chương treo màn 1m5 rộng giường, một cái bình thường mang kính tử tủ quần áo, một chương kiêm làm bàn đọc sách cùng bàn trang điểm bàn gỗ mà thôi. Gặp Trần Thập An muốn đi tiến đến nhìn, Lý Huyền Âm tranh thủ thời gian nhắc nhở, Thập An ngươi xem chừng đầu, môn này quá thấp, ngươi thân cao không nên đụng chầm rước. Thật đúng là. Trần Thập An đứng tại cạnh cửa khoa tay. Loại này phương nam tiểu cũ cửa phòng bất quá 1m8 cao, hắn đi giày sau đầu đều sò khung cửa còn cao. Huyền Âm tỷ, đây là các ngươi trước kia lượng thần cao vẽ sao? Hắn chỉ vào trên tường duyên bút khắc độ tuyến hỏi. Đúng a, trước kia ta cùng Tiểu Duyệt hàng năm đều sẽ bức tranh một đạo, nhìn cao lớn bao nhiêu. Trần Thập An hướng bên tường vừa đứng, lập tức cao hơn khắc độ một mảng lớn. Lý Huyền Âm nhịn không được phốc thử cười một tiếng. Trong nhà liền số ngươi cao nhất, cha ta trước kia mới 1m7 đều tính rất cao. Ta nhìn Tiểu Duyệt vóc dáng cũng rất cao, đều cùng Huyền Âm tỷ ngươi đồng dạng cao. Đúng vậy a, đúng vậy a. Tiểu Duyệt hẳn là đằng sau lại so với ta còn cao hơn, ta mới 1m6 năm đây, bất quá Tiểu Duyệt vẫn là quá gầy. Tiểu Duyệt mới 15 tuổi đi, cái tuổi này là như vậy, quang trổ cành dài bóc, ta trước kia cũng là càng gầy. Ta cảm thấy Thập An ngươi bây giờ dạng này liền rất tốt. Lý Huyền Âm nghĩ nghĩ lại nói, nếu không Thập An ngươi đêm nay liền ngủ phòng ta đi. A, cùng Huyền Âm tỷ cùng một chỗ ngủ sao? Mới không phải. Lý Huyền Âm đỏ mặt lườm hắn một cái, đây là trong nhà đây, coi như nàng muốn. Phi phi phi, kia Huyền Âm tỷ ngủ chỗ nào? Ta đi cùng Tiểu Duyệt một phòng ngủ liền tốt, dù sao cũng liền ở một đêm. Trong nhà ngược lại là còn có khách phòng, bất quá bình thường không người ở cũng không chút thu thập, đều thả tạp vật. Không có việc gì, có địa phương ngủ là được, phòng khách ghế sofa cũng có thể. Cái này sao có thể để ngươi ngủ phòng khách nha? Lý Huyền Âm có chút xấu hổ, nhà chúng ta vẫn là quá nhỏ quá cũ kỹ, cũng chỉ có thể ủy khuất Thập An ngươi chấp nhận một cái. Ta cảm thấy rất tốt. Trần Thập An cười cười, so nhóm chúng ta trên núi đạo quan điều kiện tốt. Lý Huyền Âm phốc thử cười một tiếng, nàng đánh giá trong phòng hoàn cảnh, trong lòng cũng dâng lên nguyện vọng đến, giống hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm giống như, chờ đến thời điểm kiếm tiền, ta liền đem trong nhà đổi mới một cái, cũng đóng cái xinh đẹp lầu nhỏ tới. Ừm, Huyền Âm tỷ khẳng định có thể. Cho ngươi mượn căn luôn. Từ gian phòng ra, Lý Huyền Âm tìm ra trong nhà tốt nhất lá trà cho Trần Thập An pha xong trà, lại tại trên bàn trà bày đầy hạt dưa đậu phộng các loại ăn uống. Huyền Âm tỷ. Ừm. Làm sao rồi, ngươi muốn nhìn truyền hình ta cho ngươi mở, có muốn ăn hay không hóa quả? Không phải. Trần Thập An bất đắc dĩ vừa buồn cười nói, "Huyền Âm tỷ không cần đối ta khách khí như vậy, ngươi cái này làm cho ta đều không có ý tứ." "Ha ha ha, không cần không có ý tứ à, khó được đến một chuyến, tỷ nếu là không chào hỏi tốt ngươi, một hồi còn phải bị mẹ ta nói sao?" Lý Huyền Âm bận bịu không nghỉ, không một hồi ngay tại trên bàn trà chất đầy các loại ăn uống hoa quả cho hắn ăn, bình thường trong nhà đều không có những này đồ vật, vẫn là mẹ biết rõ hắn đến mới ngày hôm qua đặc biệt đi mua, từ khi lão ba sau khi đi, trong nhà rất ít người tới làm khách. "Thập An ngươi ngồi trước một hồi, ta đi xem một chút mẹ ta bên kia có cái gì phải giúp một tay." "Cùng một chỗ đi." "Không cần không cần. Ngươi an vị lấy nghỉ ngơi một lát." "Ừm, tốt." Trần Thập An đành phải ngồi trước gặm chút hạt dưa. Lý Huyền Âm vào nhà cầm Trần Thập An mang tới thì khô, cho mẫu thân An thần trà cùng cho muội muội Văn Sương phụ cầm nang, lúc này mới đi ra ngoài. "Mẹ, ta tới giúp ngươi đi." "Tiểu Huyền ngươi đi bồi Thập An a, lưu người ta chính mình ngồi như cái gì nói." "Mẹ, đây là Thập An hắn đặc biệt dẫn tới thì khô, là chính hắn làm, đặc biệt ăn ngon." "Ngươi xem một chút Lưu Linh Quyên đang bận rộn." Quay đầu nhìn lại, quả nhiên cái này thịt khô vô luận chất thịt, màu sắc vẫn là mùi đều thuộc đỉnh cấp. "Thập An khách khí như vậy, thế nào còn mang đồ vật tới đây chứ? Đặc biệt dẫn cho ngươi nếm. Còn có cái này An thần trà, cũng là hắn làm, ta uống vào đi ngủ đặc biệt tốt, ngươi không phải lão ngủ không ngon sao? Đêm nay thử một chút." "A, cái này cũng là Thập An chính hắn làm." "Đúng à, Thập An là đạo sĩ, hắn cũng hiểu y lý, lý thuyết y học, mẹ ngươi cũng đừng cảm thấy niên kỷ của hắn nhỏ, so rất nhiều lao trung ý đều lợi hại. Ta lần này đặc biệt để hắn tới giúp ngươi châm cứu một cái, nói không chừng có hiệu quả." "Thật sao?" Lý Huyền Âm nói đến tiên hoa luận truy, lão mẫu thân nghe được trong mặt. Dù sao thiếu niên niên kỷ bày ở nơi này, thật nói cái gì y thuật hoặc là đạo hạnh rất cao minh, nàng thật sự là rất khó tin tưởng. Nhưng không thể không nói, cái này một phần tâm ý lại là thực sự, quả thực để cho người ta có hảo cảm. So với những này, lão mẫu thân quan tâm hơn, nhưng vẫn là quan hệ của hai người. Gặp Trần Thập An còn tại trong phòng đầu ngồi, Lưu Linh Quyên nhỏ giọng hỏi khuê nữ nói, "Tiểu Huyền, hai người có phải hay không nói bên trên?" Lời này vừa nói ra, Lý Huyền Âm gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng. Nàng biết rõ mẹ có lẽ sẽ hiểu lầm, nhưng chỗ nào ngờ tới nàng ngay thẳng như vậy hỏi ra. Nàng cực nhanh hướng trong phòng đầu phương hướng lướt qua, lúc này mới hạ giọng, đỏ mặt xấu hổ sắng giọng, "Mẹ, ngươi nói lung tung cái gì đây? Đều nói là cùng thuê đệ đệ, Hợp An hắn đều mới cao nhị đây, ngươi cũng đừng ở hắn trước mặt nói lung tung a. So ngươi bàn nhỏ tuổi." "Sao?" Gặp mẹ một bộ không hỏi rõ ràng liền không bỏ qua dáng vẻ, Lý Huyền Âm đành phải bất đắc dĩ nói, "Bốn tuổi. Hợp An năm nay mới 18 a." "Ừm." Nhìn không ra, tiểu hỏa tử người rất thành thục, nhìn xem trầm ổn, làm việc cũng rất đáng tin cậy chủ đáo. "Mẹ, ngươi thật coi người ta Thập An chỉ là học sinh cấp 3 đây, ta không phải nói à, người ta vẫn là tu đạo có thành tựu đạo sĩ. Kia đạo sĩ có thể kết hôn sao?" Lý Huyền Âm thật sự là phục nàng, thực sự không chịu nổi, đỏ mặt chạy như một làn khói. Đứa nhỏ này, gặp khuê nữ chạy, lão mẫu thân cũng đành chịu. Vốn cũng là nên khắp nơi đối tượng nghiên kỷ, lão mẫu thân đối với mấy cái này sự tình đương nhiên là quan tâm. Hiện tại tiểu Huyền cũng tốt nghiệp có công việc ổn định, còn lại sở cầu, đơn giản cũng chính là hy vọng nàng có thể tìm vừa lòng như ý đối tượng, không nói đại phú đại quý cái gì, chỉ cần thành tâm đối nàng tốt, hai người cùng một chỗ đem tiểu nhật tử trôi qua hạnh phúc là được. Lưu Linh Quyên cũng không đốc, cái này đều dẫn người tới cửa, muốn nói tiểu Huyền đối với người ta Thập An chỉ là tỷ đệ, hoặc là bằng hữu đồng dạng tình cảm, nàng nhưng đánh chết đều không tin. Bất quá Thập An tiểu tử này các phương các mặt cho nàng cảm giác là thật không tệ. Duy nhất để lão mẫu thân tương đối xoắn xuýt, đại khái là cái tuổi này vấn đề. Trên lệch 4 tuổi đương nhiên là không coi là nhiều, nhưng vấn đề là hắn vẫn còn đang đi học, còn không có tốt nghiệp a, tương lai biến số lớn, rất nhiều chuyện lại chỗ nào nói đến chuẩn. Mỗi ngày để phòng khuê nữ bị người khác trâu già gặm cỏ non, nào ngờ tới có một ngày khuê nữ chính mình lá hét muốn ăn cỏ non a. Ai? Lão mẫu thân cũng đỏ mặt, không muốn nói nàng. "Thì, ngươi tại sao cũng tới, không bồi Thập An ca nói chuyện phiếm sao?" Nhà bếp bên trong Lý Huyền Duyệt chính thu thập hành bỏi. "Lấy cho ngươi cái đồ vật." Lý Huyền Âm đem cái kia văn xương phủ cẩm nang đem ra, tại muội muội trước mắt lung lay. Lý Huyền Duyệt xoa xoa tay, nâng đỡ kính mắt, nhìn xem tranh này lấy kỳ dị phù chú cẩm nang một mặt hiếu kỳ. "Thì, đây là cái gì?" "Văn xương phủ cẩm nang. Ngươi tháng 6 năm nay không phải muốn thi cấp 3 nha, Thập An hắn đặc biệt làm từng khai quang tặng cho ngươi, nói là để ngươi bình thường có thể đặt ở trong túi sách hoặc là mang ở trên người, có thể phù hộ ngươi việc học thuận lợi." "Dạng này à?" Lý Huyền Duyệt tiếp nhận cẩm nang, tò mò nhìn xem, bên trong ngoại trừ một chương gấp thành hình tam giác văn xương phù bên ngoài, còn có một số dược tài có lẽ nói là hương liệu càng thêm phù hợp. Phối trộn tương đương phong phú, chỉ là nàng nhận không ra đều có cái gì. Nàng nhẹ nhàng ngửi một cái, hương vị mười phần đặc biệt thanh nhã, tựa hồ có một loại nào đó tỉnh thần an thần công hiệu, lại làm cho nàng cảm giác đầu não một mảnh thanh tĩnh. "Tỷ, đây là Thập An ca giờ OUIN ở trong video những cái kia hương liệu a?" "Ừm, hẳn là, cụ thể ta cũng không hiểu, hắn nói đúng ngươi hữu dụng, kia khẳng định chính là đối ngươi hữu dụng, tiểu duyệt ngươi hảo hảo thu." Lý Huyền Duyệt nhẹ gật đầu, cũng không biết rõ ngày bình thường tỷ tỷ đều là làm sao cùng Thập An ca chung đụng, vậy mà đối với hắn như thế tin tưởng. Bất quá Lý Huyền Duyệt ngày bình thường cũng không ít soát Trần Thập An giờ OUIN video, biết rõ Thập An ca thân phận đạo sĩ, càng là biết rõ tỷ tỷ hiện tại từ trước, toàn chức đang bán trà sữa. Đối với phần này đặc biệt huyền học lễ vật, Lý Huyền Duyệt lòng tràn đầy vui vẻ nhận. Làm thời đại mới thanh niên nàng, mặc dù không cảm thấy cái này huyền học cẩm nang có thể cho chính mình mang đến cái gì việc học trên hảo vật thế, nhưng này rõ ràng có thể tỉnh thần an thần hương liệu, lại là thật thật hữu dụng. "Kia tỷ nhớ kỹ giúp ta cùng Thập An ca nói tiếng cảm ơn." "Tốt đúc, tiểu Duyệt gần nhất học tập thế nào, có phải hay không cũng sắp cuối kỳ thi? Ừm ân, học tập cũng tạm được, thì ngươi đây? Lý Huyền Duyệt mắt nhìn trong viện mẹ, hạ giọng, ngươi bây giờ toàn chức bán trà sữa, cảm giác còn thuận lợi sao? Vẫn được Tiểu Duyệt ngươi trước chớ cùng mẹ nói a, không phải nàng lại muốn lo lắng. Biết rõ, yên tâm đi. Tỷ, trước đó nghe ngươi nói Thập An ca hắn không có đọc qua sách a. Vậy hắn tại Vân Tê nhất trung có thể theo kịp học tập sao? Lý Huyền Duyệt hiếu kỳ nói. Thập An hắn chỉ là chưa từng đi học, không phải không đọc qua sách, ngươi bình thường cũng không nhìn qua hắn những cái kia đầu đường dạy học video, người bình thường chỗ nào giảng được ra những này tới. Ừm, cái này ngược lại là, Thập An ca xác thực hiểu thật nhiều đồ vật, hắn nói rất nhiều nội dung, đều rất sâu, có thời điểm ta hiểu đều có chút tốn sức. Thập An hắn hiện tại thành tích rất tốt ta, ngươi đoán hắn bây giờ có thể thi mấy phần? Cao trung là mát điểm 750 sao? Ừm ân. Kia, thi 600 điểm. Lý Huyền Duyệt cảm thấy mình đã rất dám đoán. Người bình thường 750 điểm có thể thi 600 điểm, nói thế nào cũng coi là có chút học tập thiên phú đi, cân nhắc đến Thập An ca liền tiểu học sơ trung đều không có trải qua, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình đoán 600 điểm đều có chút quá khoa trương, dù sao cho dù là đổi lại mình đến, đều tuyệt đối làm không được. Hắc hắc, đoán sai. Kia, 500 điểm. Cái gì a, làm sao còn về sau đoán? Hơn 500 điểm kia là lần thứ nhất thi tháng thành tích, Thập An hắn gần nhất lần kia thi tháng, đều thi 741 điểm. Lý Huyền Duyệt trợn tròn mắt. 750 tổng điểm, thi 741 điểm. Liên học 3 tháng. Cao trung khảo thí. Tỷ, ngươi không có nói đùa chớ. Thập An ca hắn thật thi 741 điểm a? Tỷ lừa ngươi làm cái gì, lần trước thi giữa kỳ thời điểm, Thập An hắn liền đã có thể thi 723 điểm nha. Lý Huyền Duyệt người tê. Trong trường học, mặc kệ là lao sư hay là đồng học, đều nói nàng là học tập thiên tài, liền Lý Huyền Duyệt cũng cảm thấy chính mình là khối loại ham học, năm nay càng là hoàn toàn chắc chắn, cầm tới thi cấp 3 thị thứ một tên. Nhưng giờ phút này, tại thân tỷ tỷ trong miệng, nàng thấy được hạng người gì, mới thật sự là thiên tài. Tỷ tỷ có lưu lại rất nhiều trước kia cao trung sách giáo khoa, Lý Huyền Duyệt nhàn rỗi cũng có đi tự học qua, trong đó tuyệt đại bộ phận nội dung, nàng cũng có thể tự học tới, nhưng tuyệt đối không cách nào làm đến như Thập An ca như thế, tự học cái 2-3 tháng liền thi hơn 700 điểm. Cái này, tỷ, ngươi biết không biết rõ ngươi đến tuột cùng đang cùng một cái dạng gì thần nhân cùng một chỗ cùng thuê a? Làm sao rồi, Tiểu Duyệt ngươi cảm thấy ngươi có thể làm được sao? Tỷ, đừng làm rộn, ta làm không được. Ta cảm thấy nhà chúng ta Tiểu Duyệt cũng có thể làm được ở. Kia tỷ thật sự là quá để mắt ta. Hắc hắc, hảo hảo cố lên á. Đúng, Lâm giáo bên kia trước đó cũng đã nói với ta, nếu là Tiểu Duyệt ngươi dự định ghi danh nhất trung, trường học sẽ cho rất nhiều chính sách trên phúc lợi. Ta nói với Lâm giáo, đến thời điểm vẫn là xem chính ngươi ý nghĩ à, muốn đi tỉnh trọng điểm cũng được, nghĩ rời nhà gần một điểm, đến nhất trung cũng được, nhất trung thật rất không tệ, cũng có rất nhiều điểm cao học sinh khá giỏi, toàn bộ không khí ta nhìn xem cảm thấy đều rất có thể. Ừm ân, vậy ta đến thời điểm mới hảo hảo cân nhắc một cái. Hai tỷ muội tính cách cũng không quá đồng dạng, Lý Huyền Âm càng dịu dàng người thân thiết một chút, mà Lý Huyền Duyệt thì càng điểm đạm nho nhã thông minh. Nhưng hai tỷ muội đều đồng dạng 10 phần hiểu chuyện, cảm tình giữa nhau cũng là tương đương thân mật. Thừa dịp mẹ cùng Thập An ca cái này một lát đều không tại, Lý Huyền Duyệt tiến đến tỷ tỷ bên hai, nhỏ giọng hỏi một câu, tỷ hiện tại là cùng Thập An ca chô đối tượng sao? A a a, mẹ vừa mới hỏi qua, ngươi nha đầu này còn hỏi. Lao tỷ tỷ gương mặt xinh đẹp một thoáng thời gian lại trở nên đỏ bừng, tức giận đệ thấp âm thanh âm đạo, ngươi cái tiểu nha đầu biết cái gì, cũng không cho phép nói lung tung. Lý Huyền Duyệt trung thực một hồi, nhưng cũng liền một hồi. Nàng thông minh đổi cái góc độ hỏi, kia tỷ ngươi có phải hay không ưa thích Thập An ca? Ngươi nha đầu này, trí thông minh là để ngươi dùng tại loại này địa phương sao? Lý Huyền Âm không có trả lời nàng, chỉ là đỏ mặt dùng ánh mắt cảnh cáo nàng một cái. Lý Huyền Duyệt cười như không cười nâng đỡ kính mắt, lại gật đầu một cái, một bộ tỷ, ta minh bạch dáng vẻ. Ngươi minh bạch cái gì? Ta hỏi ngươi nha đầu này minh bạch cái gì? Mặt mũi tràn đầy biết ta muốn ăn cỏ non láo tỷ tỷ chịu không được nàng, lưu lại muội muội một người lộn hành đường tỏi, chính mình chạy như một làn khói. Chương 274, kỳ thật mẹ biết rõ chương 274, kỳ thật mẹ biết rõ tuy nói là lấy thân phận khách khứa đi vào Lý Huyền Âm trong nhà, Trần Thập An cũng không câu nệ. Ở phòng khách ra uống chén trà về sau, liền ra dạo chơi, cùng Lưu Linh quên cùng Lý Huyền Duyệt cùng một chỗ tâm sự. Hắn ngược lại là nghĩ đến giúp đỡ chút, thế nhưng A Di nhiệt tình lại khách khí, làm sao cũng không chịu để hắn tới. Trần Thập An đều không câu nệ, mèo mập mà thì càng tự tại, ngồi chồm hổm ở nhà bếp cửa ra vào, trông mong nhìn xem trong nồi ngay tại nấu nướng thức ăn. Người gọi thật mà sao? Đồng dạng ngồi xổm trên mặt đất Lý Huyền Duyệt hỏi nó. Mèo mập mà cao lánh liếc mắt cái mắt kính này muội muội. Lý Huyền Duyệt nghĩ, đứng dậy đi trong mâm cầm cây tăm chọc lấy non nửa khối nấu xong gà lá gan. Cái này gà thế nhưng là trong nhà chính mình nuôi gà đất, giống gà lá gan, gà ruột, mề gà các loại lòng gà đều là hiếm có mỹ vị. Hắc Miêu Nhi có thể quá hiểu ăn, thấy Lý Huyền Duyệt đâm một khối gà lá gan hướng nó đi tới, ngồi xổm dưới đất nó đều lễ phép đứng lên, dựng đứng lên cái đuôi, giống rắn đuôi trông giống như run lên chóp đuôi. Người muốn ăn sao? Mèo. Lý Huyền Duyệt cười hì hì rồi lại cười, xem ra cái này cao lãnh mèo mập mà cũng không phải không thể giao lưu nha. Cho ngươi ăn, xem chừng bỏng a. Lý Huyền Duyệt đem gà lá gan thổi một chút lạnh, lúc này mới đưa tới mèo con bên miệng. Mèo. Phi mặc lại meo một tiếng, lúc này mới ngậm khối này gà lá gan, chạy chậm nhảy đến trong viện thạch trên mặt bàn thành thơi hưởng dụng đi lên. Trần Thập An nhìn xem một người, cùng muội muội đáp lời nói, Tiểu Duyệt Tết Nguyên Đán nghỉ mấy ngày? 3 ngày. Dù sao chỉ là cái 15 tuổi thiếu nữ mà thôi, Lý Huyền Duyệt mặc dù điềm đạm nho nhã thông minh, nhưng đối mặt như thế cái đại ca ca phía trước, nhiều ít vẫn là có chút lộ ra ngại ngùng. Thập An ca các ngươi nghỉ mấy ngày? Nhóm chúng ta mới thả 2 ngày đây. Tiểu Duyệt là tại trên trấn trung học đọc sách sao?
Không phải,
là tại huyện thành trung học. Kia bình thường đều là dừng chân.
Ừm ân.
Đồng dạng cũng chỉ có cuối tuần mới về nhà sao?
Ừm ân, bởi vì vẫn có chút xa, đi trước trên trấn ngồi đường dài xe buýt đi, bất quá hơn 40 phút cũng đến.
Nhỏ trò chuyện một hồi về sau, thiếu nữ lộ ra quen thuộc một chút, chủ động nói, tỷ nàng vừa mới bắt hắn lại cho ta Thập An ca làm bản xương phủ cầm nàng, cảm ơn Thập An ca. Trần Thập An cũng cười cười nói, không khách khí, ta cũng là nghĩ đến ngươi năm nay vừa vặn muốn thi cấp 3, phù hợp ngươi dùng, bên trong còn có chút tỉnh thần an thần hương liệu, ngươi ngày bình thường có thể mang ở trên người hoặc là thả trong ba lô, cũng chúc ngươi năm nay thi cấp 3 thuận lợi.
Ừm, ta Thập An ca.
Tiểu Duyệt có định thi cái nào cao trung sao?
Ta nghe Huyền Âm tỷ nói ngươi muốn thi tỉnh trọng điểm,
còn không xác định.
Tỉnh trọng điểm quá xa, tại tỉnh thành bên kia cũng có lao sư đề nghị ta cân nhắc nhất trung, ta nghĩ đến đợi đến thời điểm nhìn nhìn lại.
Lý Huyền Duyệt dừng một chút, lại chủ động đáp lời hiếu kỳ hỏi, Thập An ca, thì ta nói ngươi thi tháng đã có thể thi 741 điểm, là thật sao?
Ừm, vẫn tốt chứ.
Thật lợi hại. Tiểu Duyệt đọc sách cũng rất lợi hại a, Huyền Âm tỷ không ít khen ngươi.
Tỷ nàng khẳng định nói đến qua trường, so với Thập An ca kém xa.
Thập An ca, ta có thể hỏi một chút ngươi bình thường đều là làm sao học sao?
Trần Thập An nháy nháy mắt, đối mặt vị này thành tích không thua tiểu chi cùng lớp trưởng tiểu muội muội, hắn cũng không nói những cái kia giảng cho phổ thông học sinh nghe công thức hóa lý do thoái thác, mà là thực sự nói ra, có thể là bởi vì ta năng lực phân tích mạnh hơn người khác, trí nhớ so người khác tốt, học thời điểm so người khác càng chuyên chú đi.
Ừ mừng.
Rõ ràng là nghe rất bản thân nói khoác, Lý Huyền Duyệt lại sâu chấp nhận gật đầu.
Cái gì cố gắng, cái gì học tập kỹ xảo cái gì, đỉnh chơi cũng chỉ có thể thi điểm cao, mà muốn thi đến 740 điểm, đây tuyệt đối không phải cố gắng cùng kỹ xảo liền có thể làm được.
Một bên Lý Huyền Âm bưng thu thập xong Hà Lan đậu đi tới, thấy đệ đệ bọn muội muội đang tán gẫu, tỷ tỷ cũng cười hỏi, Tiểu Duyệt, Thập An, hai người đang nói chuyện cái gì đây, như thế có chủ đề.
Ta đang cùng Thập An ca thỉnh giáo học tập.
Huyền Âm tỷ cái này Hà Lan đậu phải dùng đến xào cái gì?
Trần Thập An cười hỏi.
Một hồi dùng để xào lòng gà vịt tạng, rất ăn ngon.
Tốt. Nhà bếp thật lớn, ba miệng bếp nấu, một cái nồi tại hầm lấy canh, một cái nồi tại hầm lấy thịt, còn có cái nồi lớn, Lưu Linh quên tại nhiệt hỏa hướng lên trời kho có vịt, muội muội Huyền Duyệt đang giúp đỡ nhóm lửa cùng đánh một chút ra tay. Tỷ tỷ Huyền Âm thì tại sang bên cái kia khí ga bếp nấu xào nồi bên cạnh, làm một chút rau xào đồ ăn.
Lưu Linh Quyên là điển hình nấu phụ, không quá sẽ nói chuyện tiếng, cũng nói không ra cái gì lời hay, chỉ là nhiệt tình cười, động tác lưu loát bận rộn.
Thập An a, đói bụng không? Rất nhanh liền có thể ăn cơm ha.
Không đội quên gì, nhóm chúng ta ăn điểm tâm mới trở về, bình thường cũng đều là hơn 12 giờ mới ăn cơm đây, hiện tại còn sớm.
Đều là chút chuyện thường ngày, cũng không biết có hợp hay không Thập An khẩu vị của ngươi.
Quyên Di nói đùa, rất phong phú. Ngày bình thường ta cũng là nhất thích ăn Huyền Âm tỷ làm đồ ăn. Nàng nói là cùng Quyên Di học đây này.
Thật sao? Tiểu Huyền nấu cơm sắc thực ăn ngon, nàng sơ trung thời điểm liền bắt đầu cho nhà nấu cơm rồi.
Tiểu Duyệt biết làm cơm sao?
Trần Thập An cười hỏi Lý Huyền Duyệt.
Lý Huyền Duyệt ngượng ngùng tiêu thiếu, ta liền bình thường giúp mẹ cùng tỷ tỷ đánh một chút ra tay, không quá sẽ làm.
Mẹ, ngươi đoán xem trong chúng ta ai nấu cơm nhất ăn ngon?
Lý Huyền Âm lên nồi đốt dầu, gia nhập chủ đề cười hỏi.
Là Thập An.
Lão mẫu thân không quá xác định nói, khuê nữ đã đều như vậy hỏi, kia chỉ định không phải nữ ba.
Đúng a?
Thập An hắn nấu cơm siêu cấp ăn ngon.
Không lừa các ngươi.
Thật các ngươi nếu là nếm qua Thập An làm đồ ăn, lại ăn khác đều cảm giác trên lệch tí tứ.
Lý Huyền Âm tự hào nói.
Thật á Thập An. Ngươi còn trẻ như vậy liền sẽ nấu cơm à nha.
Lưu Linh Quyên một mặt vẻ mặt kinh ngạc.
Huyền Âm tỷ nàng quá khen, cũng chỉ là chút chuyện thường ngày mà thôi. Bất quá xác thực từ nhỏ tại trên núi liền bắt đầu học nấu cơm. 4-5 tuổi kia một lát chính là ta đang nấu cơm.
4-5 tuổi.
Lưu Linh Quyên cùng Lý Huyền Duyệt nghe đều sợ ngây người.
Mẹ, nếu không đêm nay ta cùng Thập An cùng một chỗ xuống bếp, cho ngươi cùng Tiểu Duyệt làm bữa cơm nếm thử.
Lý Huyền Âm nói.
Hại, cái này cái nào đi, nào có để khách nhân xuống bếp đạo lý.
Lưu Linh Quyên liên tục khoát tay, cho dù rất muốn nếm thử Trần Thập An tay nghề, cũng tuyệt không làm phiền hắn độc thủ.
Tại mẫu nữ ba người công việc dưới, 11:30, trong nhà liền ăn cơm.
Hết thể chỉ có 4 người ăn cơm, từng đạo thức ăn thịnh soạn lại bày đầy cái này một cái bàn lớn.
Tuy không sơn chân hải vị, nhưng đều là trong thôn tốt nhất đồ vật, có tự mình loại đồ ăn, tự mình nuôi gà, nhà cách vách mua vịt, còn có sáng sớm liền đi trên trấn thị trường mua về sương sườn, móng heo, cá cùng tôm, còn hữu dụng tuổi lửa nướng một nồi lửa canh.
Nhìn thấy nhiều như vậy đồ ăn, Trần Thập An cùng Phì Mặc đều có chút trợn tròn mắt.
Trần Thập An có chút cảm động vừa bất đắc dĩ nói, Quyên Di quá khách khí, cái này làm nhiều món ăn như vậy, xem ra hôm nay ta muốn chống không được.
Lưu Linh Quyên nghe vậy cũng chỉ là cười, không có bao nhiêu.
Không có bao nhiêu.
Người trẻ tuổi lượng cơm ăn lớn, Quyên Di sợ các ngươi không đủ ăn, đều là chuyện thường ngày, Thập An ngươi cũng đừng khách khí ha.
Đợi cho mọi người hỗ trợ cho mọi người xối cơm lúc, Trần Thập An hướng trong nồi mắt nhìn, bên trong cũng đồng dạng là tốt một nồi lớn cơm.
Tuy nói trong nhà nuôi gà, cơm ăn không hết có thể giữ lại cho gà ăn, nhưng Trần Thập An cùng mèo mập mà đã lớn như vậy đến, còn là lần đầu tiên bởi vì đồ ăn lượng quá nhiều mà cảm giác có chút rụt rè.
Quá nhiệt tình nha.
Dù vậy, Lưu Linh Quyên nhưng như cũng sợ tiểu đạo sĩ chưa ăn no, cơm ở giữa không ngừng chào hỏi hắn gấp thức ăn ăn, gấp thức ăn ăn.
Cũng may Trần Thập An cái này một lát cũng quả thật có chút đói bụng, kỳ hành xa như vậy đường, tăng thêm lại là đối với hắn khẩu vị đồ ăn, hắn ăn đến mặc dù không tính nhanh, nhưng thắng ở bên bị, một bên bồi tiếp Huyền Âm tỷ một nhà nói chuyện phiếm, một bên từ từ ăn cơm,
cái này một lớn cái bàn đồ ăn cũng là thành công tiêu diệt hết một nửa. Về phần còn lại một nửa, Lưu Linh Quyên liền bỏ vào trong tủ lạnh, chỉ cần Trần Thập An đang ở nhà bên trong ăn cơm, những này cũ đồ ăn liền sẽ không lấy thêm ra đến, ban đêm lại cho hắn làm mới. Mèo mập mà hôm nay cũng là bể bụng, bụng tròn cuộn cuộn, đi trên đường đều có chút tập tễnh, thạch cái bàn đều không nhảy, chậm rãi phồng lên bụng đi đến trong sân, cùng một đống ngay tại phơi khoai lang làm cùng một chỗ, nằm tại sân nhỏ đất xi măng bên trên, thảnh thơi phơi mặt trời, hảo hảo tiêu hóa một cái. Nấu cơm cũng không chịu Trần Thập An trợ thủ, sau bữa ăn thu thập thì càng không chịu để cho hắn đến giúp đỡ. Lưu Linh Quyên eo chân không tốt, hai khuê nữ cũng hiểu chuyện, sau bữa ăn hai tỷ muội cùng một chỗ thu thập rửa chén, lão mẫu thân rốt cục rảnh rỗi, nhưng cũng vẫn là nhàn không xuống, nàng đi vào nhà đem ấm trà, hoa quả linh thực cái gì đều lấy được sân nhỏ trên bàn đá, một lần nữa đổi một bình trà mới, chào hỏi Trần Thập An ngồi uống chén trà. Thập An, uống trà uống trà. Quyên Di, ngươi ngồi đi, ta tới. Gặp Lưu Linh Quyên xoay người cầm bình thủy động tác có chút cương chắc chát, Trần Thập An tự nhiên vươn tay ra, nhận lấy nàng pha trà việc. Đồ uống trà đều là bình thường đồ uống trà, không có cái gì khay trà, công đạo chén. Chỉ có một cái bình thường sứ ấm trà, lo pha trà trong ấm cáo trà, sợ là năm tháng không thể so với cái này gian phong ít, liền uống liền trà cái chén, cũng đều là phổ biến nhất duy nhất một lần chén trà. Trần Thập An pha trà động tác lưu loát, dẫn theo đổ đầy nước nóng màu đỏ bình thủy, tay ổn đến nhoáng một cái cũng không hoảng hốt. Trần Chu rửa trà, xông trà, châm trà, bên cạnh bàn liền một chút xíu nước đọng đều không có đồng hồ nước dưới, thành thạo đến tựa như thao luyện ngàn vạn lượn. Quyên Di, uống trà, vất vả Quyên Di hôm nay chiêu đãi. Ha ha, Thập An khách khí, ngươi có thể tới nhà làm khách, a di vui vẻ đấy. Cùng vị này người thiếu niên ở chung được một chút thời gian, lại cùng nhau ăn cơm, Lưu Linh Quyên đối Trần Thập An ấn tượng thật đúng là càng thêm tốt, mặc kệ là hắn phẩm tính, vẫn là cách đối nhân xử thế, đều rất khó đem hắn thật coi một cái người thiếu niên đi đối đãi. Lão mẫu thân đột nhiên có chút minh bạch tiểu huyền tại sao lại trung ý lên như thế cái nhỏ nàng 4 tuổi người thiếu niên tới. Quay đầu mắt nhìn, hai khuê nữ còn tại nhà bếp bên trong thu thập, Lưu Linh Quyên bỗng nhiên nhỏ giọng hỏi một câu, "Thập An à, ngươi thành thật cùng A Di nói, ngươi huyền âm tỷ nàng, có phải hay không từ trước? Hiện tại chuyên môn tại gia quậy làm trà sữa sao?" Trần Thập An nâng lên chén trà tay hơi ngừng lại, đợi cho đem cái này hớp trà nước uống xong sau, hắn để ly xuống, đồng dạng nhỏ giọng, nhưng ngựa khí nhẹ nhàng hỏi, "Là Quyên Di là thế nào biết đến?" Quả nhiên, Lưu Linh Quyên thở dài nói, "Chính là trước đó có thiên thứ tư, buổi trưa thời điểm ta nghĩ đến tiểu huyện hẳn là hết giờ làm nghỉ ngơi, liền cho nàng gọi điện thoại, sau đó ở trong điện thoại đầu nghe thấy được giống như có khách nhân điểm trà sữa thanh âm, ta liền nghĩ nàng có phải hay không đã từ trước, nhưng nàng không có nói với ta, ta liền cũng không hỏi nàng." Quyên Di quan sát rất cẩn thận. Dù sao ta liền hai cái này quê nữ nha. Huyền âm tỷ cũng không biết rõ Quyên Di đã biết rõ nàng từ trước. Ừm, ta cũng không có nói với nàng. Quyên Di đã đều hỏi ta, kia vì sao không hỏi Huyền âm tỷ? Lưu Linh Quyên dừng một chút, lúc này mới nói ra, ta cũng là không muốn cho nàng cảm thấy có áp lực. Tiểu Huyền nếu không muốn để cho ta biết rõ, vậy ta liền xem như không biết rõ tốt. Ta nếu là hỏi, lấy Tiểu Huyền tính tình, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy có áp lực. Ta không có bản lĩnh gì, nhà khác tiểu hài tất nghiệp, phụ mẫu đều có thể giúp một tay, ta là gấp cái gì đều không giúp được. Trong nhà điều kiện này không kéo nàng chân sau liền tốt, ta lại nào dám để nàng phí quá đa tâm. Ta biết Huyền Âm tỷ đã lâu như vậy, đối nàng cũng có chút hiểu biết, ta nghĩ, Huyền Âm tỷ hẳn là hy vọng Quyên Di có chuyện gì đều có thể nói với nàng nói, Quyên Di cùng Tiểu Duyệt đều là nàng nhất thường đeo bên miệng người, các ngươi trôi qua tốt, đối với nàng mà nói hẳn là so cái gì đều trọng yếu. Sở dĩ không có nói cho Quyên Di đã rời trước sự tình, Huyền Âm tỷ cũng là sợ Quyên Di lo lắng. Biết đến, Tiểu Huyền là cái gì tính tình, ta biết rõ. Chính nói tới cái này khuê nữ, Lưu Linh Quyên trên mặt không tự giác mà dâng lên tự hào, nhưng dạng này tự hào bên trong, lại khó tránh khỏi có chút thua thiệt cùng đau lòng. Có lẽ tại rất nhiều người trong thôn trong mắt, thành tích học tập càng tốt hơn càng thông minh Tiểu Duyệt có lẽ càng được xưng tụng là phụ mẫu tự hào, nhưng ở Lưu Linh Quyên trong lòng, Tiểu Huyền không chút nào không thể so với Tiểu Duyệt chính lệ, thậm chí nàng thường xuyên sẽ cùng Tiểu Duyệt giảng, về sau ngươi nếu là tiền đồ, phải nhớ đến tỷ tỷ đối ngươi tốt, tỷ tỷ nàng từ nhỏ làm việc liền nhiều hơn ngươi, cái gì đều để lấy ngươi, cái gì đều tăng cường trong nhà, ngươi thành tích tốt, không phải là bởi vì ngươi thông minh hơn, chính mình bao nhiêu ghê gớm, là tỷ tỷ nàng không có để ngươi là chuyện trong nhà thao quá tâm. Ta hiện tại liền nghĩ Tiểu Huyền nàng có thể nhiều tăng cường chút chính mình, mặc dù ta giúp không lên nàng gấp cái gì, nhưng ta còn có thể làm được khởi công, tại trên trấn trong xưởng đi làm, mỗi tháng cũng có thể cầm cái 2-3 ngàn khối tiền, trong nhà tiêu xài cũng liền đủ. Cũng may Tiểu Duyệt cũng tiền đồ, trường học đều là miễn nàng học chi phí phụ, đằng sau muốn kiểm tra cao trung, thi đại học, ta cũng có thể cung cấp nổi. Tiểu Huyền nàng cho ta những số tiền kia ta đều không tốn, đều giúp nàng tồn lấy. Trong nhà gian phòng đều già cũ, lao lý năm đó bồi những số tiền kia ta cũng không dám dùng, liền nghĩ ngày nào nàng nhóm 2 tỷ bội phải dùng đến lúc đó, ta còn có thể cầm ra được đến giúp nàng nhóm, không cầu bao lớn giàu đại quý, chỉ muốn nàng nhóm 2 tỷ bội có thể bình an trôi qua tốt là được. Trần Thập An an tính nghe, không có nhận nói cũng không có đặt câu hỏi, chỉ là nâng bình trà lên đến, lại cho trước mặt vị này mẫu thân tục bôi trà. Trên sàn nhà phơi mặt trời mèo con cũng ngẩng đầu, nhìn một mạc bên cạnh cái bàn đá hai người một chút. Thập An A. Nghe tiếng, Trần Thập An nhìn xem trước mặt vị này ánh mắt của mẫu thân. Thập An A, nhờ có ngươi. Tiểu Huyền nàng không chỉ một lần đã nói với ta, bây giờ có thể ra quầy bán trà sữa, may mắn mà có hỗ trợ của ngươi, vẫn là ngươi cho phối phương, cũng là ngươi giúp bận bịu mang tới sinh ý, A Di thành tâm cảm tạ ngươi. Quyên Di nói quá lời, ta thở nhỏ không cha không mẹ cũng không thân nhân, Huyền Âm tỷ đợi ta như hôn, tại có thể đến giúp nàng địa phương, ta đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Làm ăn sự tình A Di cũng không hiểu, cũng không dám mù lẫn vào, bất quá tiểu viện nàng đã lựa chọn từ chức chuyên môn làm cái này, ta cũng tin tưởng nàng khẳng định là có ý nghĩ của mình cùng nắm chắc. Xác thực như thế, Quyên Di cứ yên tâm đi, ta trước đó còn cho huyện âm tỷ nhìn qua cùng nhau, nàng trong đời tổn thất nặng nề nhất đã qua, về sau xuôi gió xuôi nước, phúc khí tràn đầy, đại phú đại quý. Thật sao? Cùng làm thời đại mới thanh niên tiểu duyệt khác biệt, điển hình nông phụ Lưu Linh Quyên vẫn là rất tin tưởng những này, chớ nói chi là Trần Thập An là cái thật đạo sĩ, nghe Trần Thập An nói những lời này, lão mẫu thân không nói ra được vui vẻ, có như thế cái nguyện cảnh tại, cả người đều rất giống nhẹ nhàng thở ra giống như. Tiểu viện nàng rất nhiều ý nghĩ sợ ta lo lắng cũng không chịu nói với ta, Thập An ngươi có thể cùng A Di nói một chút sao? A Di chỉ là phương diện kia. Đúng đấy, A Di nghĩ đến có cái gì ta có thể đến giúp nàng. Ra khỏi nghề nghiệp cũng không phải lâu dài sự tình, nàng có ý tưởng muốn mở tiệm sao? Lão Lý lưu lại những số tiền kia, dù sao cũng là muốn cho nàng nhóm 2 tỷ bữa dùng. Trần Thập An hiếm thấy trầm mặc. Lưu Linh Quyên hiểu được, trong lòng đã là có ý tưởng. Thật có lỗi A Thập An, A Di làm người khó xử. Ta ngược lại thật ra không làm khó dễ, chỉ là những lời này cần Quyên Di cùng Nguyễn Âm tỷ chính mình đi câu thông. Tốt tốt tốt, A Di minh bạch, A Di minh bạch. Một bên khác, 2 tỷ bội đã đem nhà bếp đều thu thập xong, cùng một chỗ hướng sân nhỏ bản đá bên này đi tới. Lưu Linh Quyên cùng Trần Thập An cũng đều ngừng lại vừa mới chủ đề, cùng nhau dương mắt nhìn về phía nàng nhóm. Mẹ, ngươi cùng Thập An đang nói chuyện cái gì đây? Không có gì, tùy tiện tâm sự. Trần Thập An cũng cười nói, đúng rồi Quyên Di, thừa dịp hiện tại có rảnh, nhóm chúng ta lại nghỉ ngơi một hồi chờ chậm một cái cơm kình về sau, ta cho ngươi châm cứu một cái đi. Không có việc gì không có việc gì, ta cái này eo chân nhiều năm như vậy đô thành bệnh cũ, nhìn rất nhiều bác sĩ, cái gì tây y trung y đi, rất nhiều thuốc cũng thử qua, đều là không dùng được. Có rảnh rỗi tiểu huyền ngươi có thể mang Thập An đi bên ngoài dạo chơi à? Thập An khó được đến một chuyến, ta cái nào có ý tốt phiền phức Thập An bận rộn. Quyên Di, đến đều tới, cũng dù sao không kém thử lần này. Quyên Di thân thể tốt, huyền âm tỷ tại bên ngoài công việc cũng yên tâm. Đúng rồi, mẹ, ngươi nhất định phải kim kim. Tiểu Duyệt, ta cùng một chỗ đem mẹ trói lại. Chương 275, kỳ tích chương 275, kỳ tích lao mẫu thân không lay chuyển được khuê nữ cường ngạnh cùng Trần Thập An thành khẩn, tăng thêm câu kia thân thể ngươi tốt, huyền âm tỷ tại bên ngoài công việc cũng yên tâm đâm chúng nàng nguy hiểm. Rốt cục cấm ở điện, bị hai quê nữ nắm lấy lôi vào trong phòng. Chính vào buổi chiều ánh nắng tươi sáng thời điểm, trong phòng đầu cũng sáng sủa, cái này thời điểm dương khí, thích hợp nhất thi châm. Trần Thập An để Lưu Linh Quyên ở phòng khách gỗ thật ghế dài trên ghế salon nằm xong, rút đi vớ giày, đem ống quần sắn đến trên đầu gối phương, lộ ra bởi vì lâu dài lao động cùng vết thương cũ tái phát mà có vẻ hơi biến hình, màu da ảm đạm bắt chân. Huyền Âm tỷ có thể giúp đỡ đem Quyên Di hạ eo quần áo kéo một chút không? Ừm ân, tốt. Loại kia ta trước tiên đem áo khoác thoát một cái. Lưu Linh Quyên bỏ đi nặng nề áo khoác, trở mặt ghé vào trên ghế dài, Lý Huyền Âm nhẹ nhàng mà đưa nàng hạ eo và thao kéo. Nhìn thấy mẫu thân hạ trên lưng kia đại điều vết sẹo cùng có chút biến hình của sống, 2 tỷ bội tâm đều níu chặt. Trần Thập An cũng nhìn thoáng qua, sắc mặt nghiêm túc. Quyên Di trên lưng tổn thương so Trần còn nghiêm trọng hơn nhiều a. Đúng vậy a. Lưu Linh Quyên ra vẻ thoải mái mà cười nói, năm đó cũng là tốt số, bác sĩ nói ta kém chút liền muốn ngồi xe lăn. Mẹ, ngươi còn nói sao? Làm sao cảm giác so trước đó còn nghiêm trọng? Hỏi ngươi còn nói không có việc gì. Không có việc gì không có việc gì. Lý Huyền Âm cùng Lý Huyền Duyệt nhìn nhau, lẫn nhau đều có chút bất đắc dĩ. Gặp mẹ nằm sấp vất vả, Lý Huyền Âm liền trở về phòng bên trong lấy ra hai cái gối đầu cho nàng đệm một cái. Trần Thập An không có gấp châm cứu, chỉ là trước cho Lưu Linh Quyên đem hạ mạch, lại đứng tại nàng bên cạnh, vươn tay tại eo của nàng chân điểm nhéo nhéo. Hắn không có giống thầy thuốc khác hỏi như vậy nàng nơi này có đau hay không, nơi đó có đau hay không, hắn chỉ là một mặt nghiêm túc chuyên chú tại làm kiểm tra, tại mẫu nữ ba người không thấy được địa phương, từng kia từng sợi khí từ đầu ngón tay của hắn thẩm thấu tiến ra thịt bên trong, du đầu tại kinh lạc bên trong, nơi nào ngăn chặn, nơi nào đứt gãy. Hắn tâm như gương sáng, gặp Trần Thập An tại làm kiểm tra, mẫu nữ ba người cũng không dám lên tiếng quấy rầy. Lý Huyền Duyệt khẩn trương lại hiếu kỳ nhìn một chút mẹ, lại nhìn xem Thập An ca, nàng có thể nghe tỷ tỷ nói qua không ít Thập An ca y thuật, nói đến thần hồ kỳ thần dáng vẻ, cũng không biết rõ có phải hay không tỷ tỷ nói ngoa, nhưng hiện tại xem ra, Thập An ca xác thực rất hiểu ý lý thuyết y học dáng vẻ, chí ít kia hoàn toàn chuyên chú trạng thái, không hiểu làm cho người an tâm. Lưu Linh Quyên cũng cảm giác thần kỳ, nàng hiện tại chỉ mặc áo mỏng, bên ngoài kỳ thật lạnh, nhưng từ Thập An tay đè đi lên về sau, kia cố lạnh ý lại tan thành mây khói. Nhất là eo chân bộ phận, hình như có ấm áp đang không ngừng chạy xuôi, lại để cho nàng có loại eo của mình cùng chân đều đã tốt lắm ảo giác giống như. Tốt một hồi, Trần Thập An kiểm tra xong xuôi, thu tay về. Nói thật, so với hắn nguyên bản đoán chừng phải còn nghiêm trọng hơn được nhiều. Kinh lạc cứ chắn nghiêm trọng, còn có không ít là đứt gãy, tăng thêm vất vả mà sinh bệnh lâu tích, đã thành cổ xưa tổn thương, phổ thông chữa bệnh đã là không dùng được, lâu dài như thế, tiếp qua mấy năm thậm chí có tê liệt khả năng. Nghiêm trọng như vậy cổ xưa tổn thương, cho dù là chính Trần Thập An, cũng không cách nào nói cho nàng hoàn toàn chữa khỏi. Nhất là xương tổn thương biến hình những cái kia địa phương đều đã định cố, mặc kệ lại thế nào trị liệu, tại công năng tính trên cũng tuyệt không có khả năng cùng người bình thường so sánh với. Bất quá cũng may hắn cũng không tầm thường bác sĩ, giống cái khác bác sĩ không có biện pháp kinh lạc cứ chắn đứt gãy cùng vất vả mà sinh bệnh cơ bắp chữa trị, tại hắn nơi này vẫn có thể giải quyết. Cân nhắc đến Quyên Di cũng tới tuổi rồi, có thời điểm ít dậy vào ngược lại là đối nàng tốt nhất phương thức trị liệu, khôi phục kinh lạc thông suốt, chữa trị vất vả mà sinh bệnh cơ bắp, tại công năng tính trên liền cơ bản có thể khôi phục cái 7-8 phần. Gặp Trần Thập An kiểm tra xong xuôi, Lý Huyền Âm cũng là lo lắng hỏi, Thập An, ngươi kiểm tra hết à? Ừm. kia mẹ ta nàng thế nào? Nhìn xem cái này lo lắng 2 tỷ bội cùng kia giấu trong lòng một điểm chờ mong lão mẫu thân, Trần Thập An chưa hề nói quá nhiều khách quan tính phán đoán, miễn cho nàng nhóm tăng thêm lo lắng, trên thực tế tốt nhất dưỡng thương phương thức chính là nghỉ ngơi thêm hảo tâm thái, lòng tin luôn luôn trọng yếu. Trần Thập An thoải mái mà cười cười, vẫn được, vấn đề không tính quá lớn, có không ít kinh lạc hỗn loạn đứt gãy, tăng thêm cơ bắp vất vả mà sinh bệnh nghiêm trọng, Huyền Âm tỷ yên tâm, ta vận châm hành khí về sau, hẳn là sẽ chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Rất nhiều lý thuyết y học trên đồ vật, thân là bệnh nhân hoặc là thân nhân bệnh nhân, kỳ thật đều là không hiểu nhiều, nhưng mặc kệ là bệnh nhân vẫn là thân nhân bệnh nhân, đều sẽ nhìn bác sĩ biểu lộ phản ứng, gặp Trần Thập An như thế nhẹ nhõm dáng vẻ tự tin, 2 tỷ bội đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra, ghé vào trên ghế căng thẳng thần kinh lưu linh quên, cũng bông lòng không ít. Vẫn là Thập An có biện pháp, trước đó ta xem thật nhiều bác sĩ đều nói chỉ có thể dạng này, còn nói sau này có thể sẽ tê liệt đây, Thập An lời này nghe liền an tâm. Vừa mới bị Thập An ấn một cái, ta hiện tại cảm giác eo chân đều nóng lên, đều giống như không có việc gì đồng dạng. Mẹ, người đang cười đấy. Lý Huyền Âm đoán trách chừng nàng một chút, cái này là mẹ thật đúng là không cho khuê nữ bất lo. Khí ở bên trong ôn dưỡng ra đây, bất quá đây đều là trị ngọn không trị gốc, quên gì cần nghĩ kỹ chuyện, vẫn là đến hành châm mới được. Trần Thập An cười nói, như cái gì khí kinh lạc loại hình danh từ, Lý Huyền Duyệt tự xưng là đọc sách không ít, nhưng cũng nghe không hiểu nhiều, cảm giác huyễn hoặc khó hiểu, thật sự là cùng với nàng khoa học nhận biết xung đột. Trước đây tỷ tỷ tại mẹ chặt bên trong nói với nàng Thập An ca những sự tình kia lúc, Lý Huyền Duyệt còn lo lắng tỷ tỷ gặp cái gì giang hồ phiến tử. Phần này lo nghĩ, thẳng đến nàng tận mắt nhìn đến Thập An ca bản nhân, mới lặng yên tan thành mây khói. Có thể chỉ dựa vào gặp mặt một lần cũng là người ta buông xuống đề phòng, bỏ đi lo nghĩ người cũng xác thực không phải cái gì người bình thường, điều này cũng làm cho Lý Huyền Duyệt không khỏi tin tưởng, giữa người và người có lẽ thật tồn tại một loại nào đó từ trường có ít người, ngươi chỉ cần nhìn một chút ánh mắt của hắn, liền có thể cảm nhận được không hiểu an tâm cùng tin cậy. Nhưng muốn nói Thập An ca thật có thể chữa khỏi mẹ bệnh, Lý Huyền Duyệt trong lòng vẫn là không chắc. Không phải không tin, mà là không dám tin. Nhiều như vậy quyền uy bác sĩ, nhiều như vậy nhà bệnh viện lớn, đều sớm đã hạ cứ như vậy kết luận, khuyên nàng nhóm tiếp nhận hiện thực, có thể Thập An ca lại hời hợt nói hắn có thể trị. Cái này. Khoa học sao? Muốn phá vỡ nhận biết. Lý Huyền Duyệt trong lòng giống đánh cái kết, tràn đầy hoang mang cùng thấp thỏm. Cùng muội muội thấp thỏm khác biệt, Lý Huyền Âm đã sớm là Thập An hình dáng, Thập An nói có thể trị, vậy liền tuyệt đối có thể trị. Thập An, có cái gì ta có thể giúp một tay sao? Huyền Âm tỷ giúp ta đem trong ba lô túi châm lấy tới một cái đi, ta đi trước rửa cái tay. Tốt. Trần Thập An rửa tay trở về, Lý Huyền Âm cũng giúp hắn đem túi châm đã lấy tới. Quên Di, buông lỏng một chút, một hồi sẽ có chút đau, rất đau, Quên Di tận lực nhịn một chút. Trần Thập An một bên đánh lấy lúc trước tính toán để Lưu Linh Quyên làm việc tốt lý chuẩn bị, một bên từ túi châm bên trong lấy ra ngân châm. Cùng lần trước cho Lý Huyền Âm dùng, cũng là duy nhất một lần ngân châm, cây kim lóe ra thanh lanh ánh sáng chạch, mẫu nữ ba người nhìn xem đều có chút trong lòng rụt rè. Thập An, lần này sẽ đau sao? Lần trước ngươi châm cứu cho ta không thương nha. Không đồng dạng, Quyên Di kinh lạc cứ chắn đứt gãy nghiêm trọng, Huyền Âm tỷ chỉ là cơ bắp chua cực khổ mà thôi. Hại, Thập An ngươi cứ tới, a di cái này lao cốt đầu, đau đã quen, không sợ. Lưu Linh Quyên ngoài miệng nói, nhưng nhìn thấy những cái kia dài nhỏ ngân châm, thân thể vẫn là bản năng căng thẳng. Lý Huyền Âm cùng Lý Huyền Duyệt một trái một phải đứng tại bên người mẫu thân, thần sắc lo lắng vừa khẩn trương. Trần Thập An không nói gì nữa, ánh mắt của hắn trở nên chuyên chú mà trầm tĩnh, cùng mới trong sân chuyện trò vui vẻ thiếu niên tưởng như hai người. Chỉ gặp hắn ngưng thần tĩnh khí, đầu ngón tay vê lên một cây ngân châm, nhắm ngay Lưu Linh Quyên trên đùi một chỗ rõ ràng sẹo cũ bên cạnh huyệt vị, cổ tay nhẹ dùng, ngân châm ổn chuẩn nhanh địa thứ nhập. Lưu Linh Quyên chỉ cảm thấy giống như là con muỗi nhẹ nhàng đinh một cái, rất thần kỳ phát hiện, cũng không có Thập An vừa mới nói đến loại kia kịch liệt đau nhức. Trần Thập An mấy châm xuống dưới, phân biệt đâm vào eo chân kinh lạc huyệt vị khác biệt vị trí. Đợi cho kim đâm tốt, hắn bắt đầu mượn châm hành khí thời điểm, cơ hồ là hắn khí trùng mở ư chắn kinh lạc trong nháy mắt, Lưu Linh Quyên bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, trên trán trong nháy mắt thấm ra mồ hôi mịn. Đó là một loại sâu tận xương thủy, phản phất thần kinh bị sinh sinh xé rách kịch liệt đau nhức, so với nàng bình thường ngày mưa dầm phát tác ghế ẩm sưng đau đớn muốn kịch liệt không chỉ gấp 10 lần. Sắc mặt của nàng trong nháy mắt trở nên trắng bệch, răng chăm chú cắn ở lại môi mới không có đau kêu thành tiếng, thân thể khống chế không nổi run rẩy lên. A, mẹ. Lý Huyền Âm cùng Lý Huyền Việt đau lòng đến đồng thời kinh hô, vô ý thức nghĩ tiến lên. Đừng núp đích. Trần Thập An thanh âm không cao, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ trầm ổn lực lượng. 2 tỷ muội cùng nhau dừng lại động tác, lo lắng nhìn xem trước mặt thống khổ không thôi mẫu thân, nhưng lại không còn dám tiến lên quấy nhiễu. Lưu Linh Quyên dù sao chỉ là người bình thường, kinh mạch cũng không giống có người tu hành như vậy cứng cỏi, vậy mạnh dùng khí trùng mở ư chắn là không thể được, ngược lại một không xem chừng sẽ dẫn đến kinh mạch đứt đoạn. Trần Thập An một bên dùng pháp lực bảo hộ ra cố lấy kinh mạch của nàng, một bên mượn đâm vào khác biệt huyệt vị trên ngân châm đến hành khí, khơi thông ư chắn cùng dựng lại những cái kia đứt gãy địa phương. Hắn thần tình nghiêm túc mà chuyên chú, ngón tay cũng không ly khai châm đôi, ngược lại lấy một loại cực kỳ huyền diệu mà nhỏ bé biên độ vê động lên. Ngay tại cái này kịch liệt đau nhức để Lưu Linh Quyên cơ hồ muốn ngất đi sát na, kịch liệt đau nhức bắt đầu một chút xíu hóa giải. Một cố khó nói lên lời dòng nước ấm, như là đầu mùa xuân làm tan suối nước, nhẹ nhàng lại kiên định dọc theo nàng kinh lạc ở giữa du tẩu, cấp tốc xua tán đi kia thực cốt băng lãnh kịch liệt đau nhức. Rất nhanh, một loại mới cảm giác vào tới, sau cơn đau, Lưu Linh Quyên bây giờ lại chỉ cảm thấy ngứa, eo chân bộ phận ngứa phảng phất từ cơ bắp cốt tủy chỗ sâu mà sinh, ngứa cho nàng hận không thể muốn đem eo chân đều bắt nát. Quyên Di, không có việc gì, yên nhẫn một chút. Tốt, tốt. Trần Thập An ngón tay mỗi một lần nhỏ xíu vê động châm đuôi, đều nương theo lấy một cô ôn hòa mà tinh thuần khí bị độ nhập lưu linh quyền kinh lạc ở trong. Đứng ngoài quan sát người không cách nào trông thấy, nhưng ở Trần Thập An cảm giác bên trong, cái kia nguồn gốc từ đạo môn tu hành, ngưng tụ tại đan điền pháp lực, chính từng kia từng sợi thuận ngân châm, tinh chuẩn khai thông lấy lưu linh quyền eo chân bộ những cái kia tắc nghẽn và mèo, như là đay rối kinh mạch, cẩn thận nghiêm túc lấp đầy lấy đứt gãy trô rất nhỏ. Lý Huyền Âm 2 tỷ mỗi giờ phút này cũng không biết cụ thể tình huống như thế nào, chỉ là khẩn trương lo lắng nhìn xem mẹ, thỉnh thoảng cũng nhìn xem Trần Thập An biểu lộ, ý đồ dựa vào nét mặt của hắn biến hóa bên trong, suy đoán ra trị liệu kết quả. Cũng may Trần Thập An hoàn toàn như trước đây trầm ổn lạnh nhạt, điều này cũng làm cho 2 tỷ bội cảm giác an tâm. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lưu Linh Quyên cắn chặt hàm răng buông lòng ra. Nô. Một tiếng thoải mái dễ chịu ngâm khẽ không bị khống chế từ trong cổ tràn ra. Kia kịch liệt đau nhức cùng kịch ngứa tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, thay vào đó là một loại trước nay chưa từng có nhẹ nhõm cảm giác cùng ấm áp cảm giác. Phản phất lâu dài đặt ở eo chân trên nặng nề gông xiềng bị đống nhiên tan mất, lại giống là ngâm tại ấm áp trong suối nước, ấm áp liên đới lấy toàn bộ nửa người dưới đều hoạt lạc, thậm chí có thể mơ hồ cảm giác được khí huyết tại những cái kia sớm đã chết lặng khu vực lại bắt đầu lại từ đầu lưu động. Trần Thập An tay không ngừng, lại liên tiếp tại Lưu Linh quên eo dù, vòng nhảy, ủy bên trong, nhận núi mấy cái trọng yếu huyệt vị hạ châm. Mỗi một châm rơi xuống, ban đầu đều là tương tự kịch liệt đau nhức cùng tức ngứa, nhưng rất nhanh liền bị kia thần kỳ dòng nước ấm cọ rửa, làm dịu, cuối cùng hóa thành ấm áp thoải mái dễ chịu. Hắn động tác nước chảy mây trôi, ánh mắt chuyên chú. Lại qua mười mấy phút sau, Trần Thập An thở dài một hơi, ngón tay nhẹ phẩy, đem một cây ngân châm thu hồi túi châm. Trong phòng khách lâm vào ngắn ngủi trầm mặc cùng yên tĩnh. Nhặt, Thập An. Xong chưa? Lý Huyền Âm có chút không xác thực tin hỏi. Ừm. Trần Thập An mắt nhìn vẫn như cũ nằm sấp không dám động Lưu Linh Quyên, ôn thanh nói, quên gì, cảm giác thế nào? Thử chậm rãi hoạt động một cái nhìn xem. Lưu Linh Quyên giờ phút này trên mặt biểu lộ đã từ lúc ban đầu thống khổ nhẫn lại, biến thành cực độ chấn kinh cùng khó có thể tin. Nàng cẩn thận nghiêm túc địa, mang theo điểm thăm dò tính địa, đầu tiên là nhẹ nhàng giật giật ngón chân. Loại kia linh hoạt tự nhiên cảm giác đã rất nhiều năm chưa từng có. Sau đó, nàng thử nghiệm chậm rãi duỗi thẳng đầu kia đã từng liền đặt ngang đều khó khăn, duỗi ra thẳng liền chui đau lòng chân. Không có trong dự đoán trở ngại cùng đau đớn, nàng thậm chí có thể cảm giác được một cách rõ ràng chân bắp thịt co vào cùng buông lỏng. Cái này, Lưu Linh Quyên kích động đến bờ môi đều có chút run rẩy, nàng hai tay chống lấy ghế sofa ngồi dậy. 2 tỷ muội đang muốn tiến lên nâng, nàng nhẹ nhàng đẩy ra, tiếp theo chính mình đứng lên, cẩn thận nghiêm túc địa, nhẹ nhàng chậm rãi hoạt động một cái phần eo. Eo chân có lực, treo chống vững chắc cảm giác, để nàng cơ hồ lệ nóng doanh trọng. Mẹ, ngươi cảm giác thế nào? Lý Huyền Âm thanh âm mang theo ngạc nhiên run rẩy. Mẹ, ngươi đứng được tốt thẳng. Lý Huyền Duyệt cũng mở to hai mắt nhìn. Không thương, một chút cũng không đau. Chính là cảm giác ấm áp dễ chịu, đặc biệt nhẹ nhõm. Giống như trẻ mười mấy tuổi. Lưu Linh Quyên khó có thể tin sờ lên chính mình sau lưng, lại cúi đầu chính nhìn xem chân, lại thử đi hai bước, mỗi một bước đều đạp đến trước nay chưa từng có an tâm cùng nhẹ nhõm. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Trần Thập An, trong mắt tràn đầy cảm kích cùng rung động. Thập An, cái này ngươi cái này châm. Thần, thật sự là thần. A Di nhìn qua nhiều như vậy bác sĩ, ăn nhiều như vậy thuốc, chưa hề không có tốt như vậy qua. Ngươi bản lĩnh này, quá lợi hại. Lý Huyền Âm 2 tỷ muội cũng kinh hỉ vạn phần nhìn xem mẹ, lại nhìn xem Trần Thập An, nhất là Tiểu Duyệt, kia ánh mắt đều chấn động vô cùng. Tỷ, ngươi đây là đi chỗ nào gạt cái thần tiên trở về a? Ngoại trừ dùng đồng dạng vượt qua nhận biết thần tiên để hình dung bên ngoài, Lý Huyền Duyệt đều tìm không ra khác từ để hình dung cái này đồng dạng vượt qua nhận biết chuyện. Trần Thập An lại chỉ là hoàn toàn như trước đây mây trôi nước chảy cười yếu ớt, cũng không cho mẫu nữ ba người gia tăng cái gì cảm ơn gánh vác, giống như là bất quá một kiện tiện tay mà thôi sự tình đồng dạng. Quên gì quá khen, ta chỉ là dùng châm hướng dẫn, giúp ngươi sơ thông một cái tắc nghẽn, tiếp tục một chút điểm tạm dừng. Các loại quay đầu ta đi giúp ngươi phối một chút ôn dưỡng khí huyết chén thuốc, để Huyền Âm tỷ gửi trở về cho ngươi, chậm rãi điều dưỡng, về sau hẳn là có thể khôi phục cái 7-8 phần. Bất quá bây giờ, ngươi thường ngày hoạt động hẳn là sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Tốt tốt tốt, tất cả nghe theo người Thập An. Lưu Linh Quyên kích động đến liên tục gật đầu. Giờ phút này nàng đối Trần Thập An đều không biết rõ nên nói cái gì cảm tạ. Đối rối nàng nhiều năm, để nàng sinh hoạt bị kín to lớn bóng ma đau xót, lại ngắn ngủi một giờ bên trong bị cái này thiếu niên đạo sĩ hóa giải hơn phân nửa, phần ân tình này cùng rung động, không để cho nàng biết nên như thế nào biểu đạt. Quên gì tốt nhất vẫn là nghỉ ngơi trước một cái đi, cái này 2 ngày tận lực không muốn làm sống lại, cũng tận lượng không được đụng nước lạnh, vừa chữa trị kinh mạch yếu ớt, miễn cho bệnh lạnh xâm lấn. Tốt tốt tốt, quả nhiên vẫn là Thập An có tác dụng a. Lý Huyền Âm nghĩ thầm, mẹ nơi nào có qua như vậy nghe lời thời điểm. Mẹ, ngươi nghe được không? Thập An khổ cực như vậy cho ngươi hành trầm, ngươi cũng đừng quay đầu lại cho mình làm bị thương. Tốt tốt tốt, mẹ biết rõ, biết rõ. Đêm nay cơm tối liền chúng ta tới làm. Ngạch, gặp mẹ lại muốn nói cái gì? Lý Huyền Âm sụ mặt chừng một cái, lão mẫu thân lúc này mới bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Kia Tiểu Huyền, ngươi đợi một lát đi thị trường lại mua chút đồ ăn, cho Thập An lại làm chút ăn ngon. Được. Quên gì, Huyền Âm tỷ, không cần. Đây là không cần đâu, giữa trưa còn lại nhiều như vậy đồ ăn đây, ta ban đêm ăn cái này là được rồi. Cái này cái nào đi? Mẫu nữ hai người đồng nói. Tiểu Duyệt bồi tiếp mẹ trở về phòng nghỉ ngơi, trong phòng khách liền chỉ còn Lý Huyền Âm cùng Trần Thập An. Tỷ tỷ thần kinh căng thẳng rốt cục nới lỏng, nàng rất mệt mỏi, ngồi ở trên ghế salon. Một cái tay tự nhiên khoác lên nàng trên vai, cho nàng cầm bước lên vai. Lý Huyền Âm ngẩng đầu, trông thấy Trần Thập An mỉm cười bộ dáng, trong lòng nổi lên một cỗ khó nói lên lời an tâm và ấm áp. Thập An, ngươi mệt mỏi như vậy còn cho tỷ nắn vai a?
Ta còn tốt, Huyền Âm tỷ mệt nói liền cho người xoa bóp.
Lý Huyền Âm phốc thử cười một tiếng, đứng dậy, lại trái lại án lấy hắn ngồi xuống, đứng ở phía sau hắn đi, cho hắn đem ái cầm bóp lên vai.
Tỷ cho ngươi bóp hôm nay Thập An cực khổ nhất.
Tốt a.
Gặp Lý Huyền Âm muốn cho hắn nắn vai, Trần Thập An liền cũng hưởng thụ ngồi hạ, xác thực thật mệt mỏi, hắn vừa mới đều kém chút toát mồ hôi. Pháp lực tiêu hao ngược lại là không có bao nhiêu, chủ yếu là một chút ư chắn khơi thông cùng đứt gãy chữa trị, quá cần tinh tế, liền cùng bác sĩ làm giải phẫu, may may không qua loa được.
Thập An,
ừm. Nắm lướt vai tỷ tỷ, đột nhiên xoay người, xích lại gần thai của hắn bên cạnh, nhỏ giọng nói câu, cảm ơn ngươi.
Như lan hương thơm khí tức bí mật mang theo thanh âm tiến vào thai bên trong, Trần Thập An ngẩn ra một chút.
Huyền Âm tỷ còn khách khí với ta đây,
đều là nhờ có ngươi nha, cái gì đều dựa vào ngươi.
Lý Huyền Duyệt từ trong phòng mở cửa ra, nhìn thấy ngay tại cho Thập An ca nắn vai tỷ tỷ ghé vào hắn bên thai nói thì thầm.
Lý Huyền Duyệt đẩy kính mắt, lại nhẹ nhàng đóng cửa trở lại bên trong đi.
Chương 276, thịt rừng chương 276, thịt rừng buổi chiều ánh nắng tươi sáng, khó được Trần Thập An tới nhà một chuyến, Lý Huyền Âm cũng không có để hắn trong nhà đợi, kêu lên Tiểu Duyệt cùng một chỗ, ba người cùng một chỗ trên bên ngoài dạo chơi. Chỉ là nông thôn địa phương thực sự không có gì chơi vui, trong thành giải trí hoạt động một mực không có, nhưng hay cái góc độ, phương tỉnh dã thú nhưng cũng không ít. Lý Huyền Âm liền dẫn theo Tiểu Trúc Rổ, lại mang lên cái thúng nước nhỏ, mang đệ đệ bọn muội muội cùng đi bờ ruộng cùng bên dòng suối nhỏ tầm bảo.
Huyền Âm tỷ đây là muốn mang ta đi hái rau dại, mò cá tôm.
Trần Thập An cười hỏi.
Đúng a, chúng ta chỗ này cũng không có gì chơi vui, dẫn ngươi đi dạo chơi, ta cũng đã lâu rất lâu không có đi hái qua rau dại, thật nhiều đều không nhận ra được, cũng không biết rõ có hay không đây, không có cũng không quan hệ, chúng ta liền dạo chơi.
Tốt. Trần Thập An tự nhiên vui vẻ đáp ứng, có ta ở đây, có lẽ còn là có thể tìm tới một ít thức ăn.
Ha ha ha, suýt nữa quên mất Thập An ngươi là tầm bảo máy móc.
Tỷ, nếu không ngươi cùng Thập An ca đi thôi, ta trong nhà nhìn xem sách.
Ai nha, khó được ngày nghỉ nghỉ ngơi, đi rồi, cùng đi.
Cái gì hái rau dại, mò cá tôm, đều là hai tỷ bội tuổi thơ đặc hữu niềm vui thú, dù sao thời đại đã khác biệt, trong thôn coi như người nghèo đến đâu nhà, cũng không về phần dựa vào rau dại cùng tiểu ngư tôm tới qua thời gian, đừng nói người trong thành thích, cho dù là trong thôn người, nhàn rỗi vô sự đi làm điểm thịt rừng, cũng là hiếm có niềm vui thú.
Gặp ba người muốn đi bên ngoài đi rừng, mèo mập mà cũng tinh thần phấn chấn theo sau, tròn quần quần thân thể tại bờ ruộng trên đi được hổ hổ sinh phong.
Buổi chiều 3-4 giờ chói chang ấm áp vậy trên đồng ruộng, đem vào đông tiêu sắt đồng ruộng nhiễm lên một tầng lưỡi biếng màu vàng kim.
Ba người một mèo dạo bước tại thu hoạch sau hơi có vẻ trống trải đồng ruộng ở giữa, vào đông tuy không màu xanh biết giạt rào hoa màu, nhưng bờ ruộng trong bụi cỏ dại, điểm điểm xanh nhạt lại phá lệ dễ thấy.
Lý Huyền Duyệt mặc dù thông minh lại hiểu chuyện, nhưng cũng bất quá chỉ là cái 15 tuổi thiếu nữ mà thôi, đi tại dạng này hương giã bên trong, thuộc về thiếu nữ loại kia hoạt bát sáng sủa cũng hiện lộ ra, rút một cây cái đuôi chó cỏ đến trêu chọc mèo con, một người một mèo chơi đến quên cả trời đất.
Thập An ca, Thập Mặc nó thật thông minh à, ta cảm giác nó giống như là có thể nghe hiểu được nhóm chúng ta nói chuyện đồng dạng.
Ừm, Phi Mặc lại lười lại thông minh.
Mèo.
Tiểu Duyệt nhận được rau dại sao?
Trần Thập An cười hỏi muội muội.
Ta nhận không quá ra.
Khi còn bé đều là tỷ tỷ mang ta đi hái, thật nhiều năm không có hái qua, đều bên nào có thể ăn.
Kia Huyền Âm tỷ hiện tại còn nhận được sao?
Trần Thập An lại cười hỏi tỷ tỷ.
Khẳng định là.
Nhìn.
Các ngươi nhìn.
Biết rõ đây là cái gì không?
Lý Huyền Âm mắt sắc ngồi xổm người xuống, thuần thục dùng mang tới cái xẻng nhỏ đẩy ra một mảnh cỏ dại, lộ ra một nhỏ bụi mang theo cứ xỉ phiến lá rau dại.
Trần Thập An cười không nói, mèo mập mà nhảy cả tương chạy tới, cái mũi nhỏ đụng lên đi người người, Tiểu Duyệt nhưng lại đăm chiêu, chỉ vào cái này rau dại hồi ức nói, là món gì tới?
Có thể làm sủi cảo cùng xào trứng gà.
Là cây tể thái rồi là.
Thì, ta nhớ ra rồi.
Thập An đến qua cây tể thái sao?
Ừm, cây tể thái cũng là chung dược đây, có cùng tỷ, lợi nước, cầm máu, mắt sáng hiệu quả.
Ha ha ha, cái này ta liền không hiểu được, ta chỉ biết rõ rất ăn ngon.
Lý Huyền Âm ngượng ngùng cười cười, cùng muội muội cùng một chỗ cẩn thận nghiêm túc đem cái này một lùm cây tể thái móc ra, dù là đã nhiều năm không có hái qua rau dại, thời khắc đó tại thực chất bên trong động tác ký ức nhưng như cũ thành thạo, dùng cái xẻng nhỏ đào lên, chấn động rất xuống sạch sẽ gốc rễ bùn đất, đắc ý mà bỏ vào cái rổ nhỏ bên trong.
Rất non a cái này cây tể thái, dùng để làm rau trộn phù hợp.
Trần Thập An nói,
vậy chỉ dùng tới làm rau trộn.
Huyền Âm tỷ, Tiểu Duyệt, các ngươi nhìn đó là cái gì?
Muội muội suy nghĩ.
Tỷ tỷ thốt ra, rau sam.
Cái này rau trộn cũng ăn ngon.
Ế ẩm chân bóng.
Còn có cái này đâu?
Là bồ công anh.
Dù sao cái này mấy quả bồ công anh không có nở hoa, chỉ nhìn xem cây thời điểm, liền Lý Huyền Âm đều có chút không quá xác định.
Đúng vậy a, Huyền Âm tỷ nhận không ra à nha.
Ha ha ha, quá lâu không có hái được, ngươi không nói ta còn thực sự kém chút không nhận ra được là bồ công anh đây, bồ công anh cũng rất ăn ngon.
Đáng tiếc trong mấy người đầu không có người trong thành, không phải người trong thành nghe xong đều muốn ngây ngẩn cả người, bồ công anh như vậy lãng mạn đồ vật cũng có thể làm đồ ăn ăn.
Kỳ thật bồ công anh chính là một loại rau dại, hơn nữa còn là trung dược, nở hoa thời điểm rất lãng mạn để mắt, không có nở hoa thời điểm còn rất ăn ngon, lá non có thể dùng đến rau trộn, xào trứng gà, làm nhân bánh liệu, nấu cháo chờ đã.
Cây còn có thể dùng để pha trà, nấu canh, có thể xương toàn thân là bảo.
Thu đông mùa bên trong, hoa màu thu hoạch xong, đồng ruộng liền trở thành những này rau dại cỏ dại sinh trưởng thiên đường, vì nhiêu thổ địa cùng nơi đó thích hợp khí hậu, tăng thêm hiện tại ít có người ngắt lấy, sinh trưởng đến lung tùm. Ba người cùng một chỗ trong đồng ruộng đi dạo đi tới, thưởng thụ không khí mát mẻ cùng hương dã phong cảnh đồng thời, cũng hái đến một rổ rau dại, có cây tẩy thái, bồ công anh, rau sam, phụ đồ ăn chờ đã. Vừa vặn đêm nay có thể làm một đại bàn rau trộn rau dại. Trần Thập An cũng không bỏ qua cái này cơ hội, tại hương dã đồng ruộng tìm rất nhiều bên trong thảo dược. Đều nói thuốc là ven đường cỏ, chỉ cần nhận ra đến, liền khắp nơi có thể thấy được cây xấu hổ đều là chung dược đây. Cây xấu hổ mở hoa dã rất xinh đẹp, phấn phấn hình tròn một đóa, phiến lá càng là đáng yêu chơi vui, nhẹ nhàng đụng một cái liền xấu hổ khép lại, trên thân còn có gai. Trần Thập An hoàn chỉnh tận gốc mang đất rút hai viên ra, dùng cái duy nhất một lần nữa đỡ lặt tiệp chén trước chứa, vừa bạn mang về cho Tiểu Chi cùng lớp trưởng làm lễ vật, nhìn nàng nhóm ai nuôi thật tốt. Hái xong rau dại, đại tỷ đầu Lý Uyển Âm lại dẫn đệ đệ bọn muội muội ngoặt hướng thôn bên cạnh một đầu thanh tịnh thấy đáy dòng suối nhỏ. Suối nước lạnh bớt, tại dưới ánh mặt trời lóe ra lăn tăn ba quang. Uyển Âm tỷ, đầu này dòng suối nhỏ kêu cái gì? Không biết do ai, bất quá nhóm chúng ta bên này người đều gọi nó Đông Hố Khê, rất rất xa địa phương chạy qua tới, lâu dài nước cũng sẽ không làm, một mực dọc theo phía tây lưu, nói là sẽ chạy tới Tây Giang đi. Trước kia rất nhiều cá. Lý Uyển Duyệt cũng cười hỏi, tỷ, ngươi còn nhớ rõ khi còn bé ngươi dẫn ta đến mò cá, sau đó ta không xem chừng ngã vào trong nước, quần áo ướt cả, hai ta trở về cùng một chỗ chịu mẹ mắng nha. Trần Thập An nghe thú vị, cũng cười nói, nguyên lai Uyển Âm tỷ là như thế này mang muội muội à? Tỷ tỷ xấu hổ, cười hắc hắc nói, kia là khi còn bé ham chơi mà. Bất quá suối nước cũng không sâu, nhất là một đoạn này, dưới đáy cơ bản đều là đá cội đặt cơ sở, dòng nước róc rách tựa như sân tuyển. Trần Thập An định nhãn xem xét, xem chừng sâu nhất địa phương đều không kịp đầu gối của hắn. Tôn cá tạm thời là không thấy được, nhưng ngăn cản không nổi hai tỷ bội muốn chơi nước tâm tình. Trần Thập An bước tin, so với tôn cá đến, hai tỷ bội sợ là muốn tìm cái chơi nước lý do càng nhiều hơn một chút. Đừng nhìn giống như không có cá a, nước cạn địa phương thường xuyên có cất giấu tôm kép. Lý Huyền Âm nói, liền buông xuống trong tay giỏ rau, tại một khối khô ráo trên tảng đá lớn ngồi trên mặt đất, cởi bỏ trên chân vớ giày, sau đó cuốn lên ống quần, lộ ra trắng non bắp chân cùng chân tới. Nàng dẫn đầu bước vào thấm lạnh suối nước bên trong, nhu chậm dòng nước phất qua da thịt của nàng, tỷ tỷ nhịn không được tê một tiếng hoa, thật mát. Thập An, Tiểu Duyệt, các ngươi cũng xuống a, cẩn thận một chút tảng đá chưa. Tốt. Gặp tỷ tỷ lại dẫn đầu xuống nước, điềm đạm nho nhã muội muội cũng không nhịn được, đồng dạng cởi xuống vớ giày, lột lên ống quần đi vào suối nước bên trong. Túc hạ kia từng khối sớm đã bị khê lưu sa thạch rèn luyện được khéo đưa đẩy đá cội cân lấy gan bàn chân, giống như là tại làm thiên nhiên bàn chân xoa bóp, có một phen đặc biệt giá thú, chọc cho hai tỷ bội khanh khách cười không ngừng. Trần Thập An cũng học nàng nhóm như thế bỏ đi vớ giày hạ nước, hắn cũng có hơn nửa năm không có mò cá, nhưng cũng may mò cá kỹ xảo không chút nào lạnh nhạt. Tôm cá đều giấu kín tại các loại lớn tảng đá khe hở bên trong, pháp lực cảm giác ba động từ hắn đắm chìm vào suối nước hai chân lặng yên phát tán ra, nơi nào có cá có tôm, trong lòng hắn liền liếc qua thấy ngay. Không đợi cái này bật học đạo sĩ dẫn đường, Lý Huyền Âm trực tiếp sử dụng vũ khí hạt nhân. Chỉ gặp nàng giơ lên một khối lớn tảng đá, đối suối nước bên trong một khối lớn tảng đá hung hăng một đập. Ba. Bình tĩnh mặt nước trong nháy mắt nổ lên một nước, lạnh buốt suối nước cao cao phi tóe lên đến, văng đến chính nàng trên thân, cũng văng đến một bên đệ đệ bọn muội muội trên thân. A. Tỷ, ngươi có thể hay không nói trước một tiếng á? Huyền Âm tỷ, ngươi cái này tạc ngư đâu? Trần Thập An cùng Lý Huyền Duyệt vội vàng xóa tung tóe đến trên mặt giọt nước, Lý Huyền Âm ngượng ngùng tiêu tiếu, tiếp lấy ánh mắt tại mặt nước nhất định, nổi lên kinh hỉ đến các ngươi nhìn. Nổ choáng thật nhiều tiểu ngư. Hoa. Là thật nhiều. Tiểu Duyệt, mau mau tranh thủ thời gian cầm thùng cùng lưới tới, không phải tỉnh liền chạy. Ừ ừ. Dấu kín tại lớn tảng đá khe hở tôm kép, bị cái này kịch liệt tảng đá va chạm cho chân choáng, từng cái lật ra bụng, tại thanh tịnh suối nước bên trong lóe ra hoánh vảy trắng phiến. Đừng nhìn những này khê cá bất quá hai ngón tay lớn, mang về cũng không cần cạo vảy, chỉ cần dùng cái kéo cắt đi ruột và dạ dày, dùng dầu nóng sát thơm, liền xương cốt đều xốp giòn đến có thể trực tiếp ăn. Thiên nhưng nước chảy nuôi ra cá, tươi thơm đến vậy nhưng gọi về vị vô tận. Có khởi đầu tốt đẹp về sau, hai tỷ muội bắt cá tôm càng hăng say, thỉnh thoảng liền có bọt nước nổ vang thanh âm tại trong khe nước vang lên. Dòng suối nhỏ đi ngang qua thôn nói, thỉnh thoảng cũng có trải qua thôn dân tò mò ném ánh mắt tới. Đây không phải Tiểu Huyền Tiểu Duyệt nha, đều nghỉ trở về à nha? Đúng vậy a nha, tiểu tử này, Tiểu Huyền còn mang bạn trai trở về đấy. Chỉ là bằng hữu á. Ha ha. Các đồng hương đàm tiếu cùng tra hỏi, để Lý Huyền Âm có chút bỏ mặt, cũng may nhìn xem Trần Thập An thành thói quen bộ dáng, nàng lúc này mới yên tâm lại. Có Trần Thập An cái này hình người dạ đã chỉ đường dò đường, trong khe nước tôm kép nhóm không đường có thể ẩn nấp. Trong thùng nước tôm kép rất nhanh liền nhiều hơn, đại bộ phận vừa ngất đi con cá đều đã thanh tỉnh lại. Tại trong thùng trong nước chen chen chịu chịu. Thời tiết lạnh, mèo mập mà đều không muốn xuống nước bắt cá, nó liền hỗ trợ nhìn xem trong thùng cá. Biển thủ bản tính có rời, mèo mập mà nhìn xem lòng ngứa ngáy khó nhịn. Nó đứng thẳng lên ghé vào thùng nước bên cạnh, nhiều lần thừa dịp Trần Thập An ba người không chú ý, nhanh chóng đem móng vuốt vươn tiến trong thùng, câu lên từng đầu tiểu ngư sau đó đưa vào trong miệng. Vì mặc, ngươi lại ăn vụng. Thình linh địa, thối đạo sĩ thanh âm vang lên, cả kinh mèo mập mà kém chút ngã vào trong thùng nước. Mèo, con mắt nào nhìn thấy bản miêu ăn trộm? Cá đâu? Bản miêu liền hỏi miệng ta bên trong có cá sao? Mèo bên khỏe miệng còn sáng ánh sao mấy cái bảy cá phiến im lặng nói hết thảy. Trở lại trên bờ lúc, hai tỷ muội cũng đều chơi mệt đã nghiền, riêng phần mình trên quần áo còn dính rất nhiều khô ráo sau bùn điểm điểm. Huyền Âm tỷ, ừm, mặt của ngươi ha ha, tỷ, mặt của ngươi thật nhiều bùn điểm. A nha, đi đi, trở về lại tẩy. Đi. Mặt trời chiều ngã về tây, đem ba người cái bóng kéo đến lao dài. Chương 277, tỷ tỷ khóc chương 277, tỉ tỉ khóc ba người một mèo dẫn theo tràn đầy một rổ tươi non rau dại cùng một thùng nhảy nhót tương bừng tôm kép về đến nhà. Không chịu ngồi yên Lưu Linh quên cái này, một lát chính cầm cái chổi trong sân quét rác, eo chân nhẹ nhõm làm cho trên mặt của nàng một mực mang theo cười, trông thấy thu hoạch của bọn hắn, càng là kinh hỉ. "Ơ, Thập An các ngươi nhóm, hái được nhiều như vậy rau dại à, chả hết chỗ nào sờ soạng nhiều cái như vậy tôm." "Quên gì, ta đêm nay liền ăn cái này." "Cái này cái nào đi? Liên thêm cái này miệng thịt rừng chút đấy." Gặp Trần Thập An kiên trì, vốn muốn cho khuê nữ lại đi thị trường mua chút món ăn, Lưu Linh quên đành phải đáp ứng. "Mẹ, ngươi lại không nghe lời. Thập An không phải để ngươi cái này hai ngày trước nghỉ ngơi thật tốt nha, ngươi thế nào lại làm việc tới?" "Không có việc gì, không có việc gì, mẹ liền quét quét rác, cũng không dám làm việc nặng." Trần Thập An cũng giúp đội vàng nói, công việc nhẹ không có vấn đề, hoạt động một cái cũng tốt, quên gì bình thường chú ý không nên quá mệt nhọc là được, vẫn là đến dưỡng dưỡng. "Tốt tốt." Gặp Trần Thập An cũng nói như vậy, Lý Huyền Âm lúc này mới yên tâm lại. "Mẹ, vậy ngươi đi nghỉ trước, đêm nay liền ta cùng Tiểu Duyệt đến xuống bếp, còn có Thập An mang tới thịt khô, đêm nay ta cũng làm cho các ngươi nếm thử." "Huyền Âm tỷ, nếu không ta đến?" "Ừm, tốt. Kia Thập An, tỷ tới giúp ngươi." Không lay chuyển được bọn tiểu bối nhiệt tình, tăng thêm Lưu Linh Quyên cũng xác thực hiếu kỳ Trần Thập An tay nghề, liền cười đáp ứng. Bất chi bất giác cũng là đến mặt trời xuống núi điểm, thừa dịp trời còn chưa có tối, Trần Thập An cùng Lý Huyền Âm cùng một chỗ lưu loát chuẩn bị lên bữa tối. Lý Huyền Duyệt cũng không có nhàn rỗi, cùng tỷ cùng một chỗ rửa sạch những ngày rau dại. Trần Thập An kéo lên đạo phục tay áo, lộ ra đường cong trôi chạy cánh tay, chỉ dùng lấy một thanh tiểu đao, thủ pháp sạch sẽ lợi rơi xuống đất thu thập kia một thùng lớn tôm kép. "Huyền Âm tỷ, nô, trong nhà có đậu nành sao? Giúp ta ngâm một chút đến, một hồi dùng để muộn tôm cá nhại nhép." "Tốt." Như vậy một thùng lớn tôm kép, Trần Thập An rất nhanh liền thu thập rửa sạch hoàn tất, chứa ở một cái trong giỏ sách nhỏ dọn cho khô trình độ dự bị. Thừa dịp cái này một lát công phu, hắn lại đi lấy mang tới thịt khô, cắt xuống một đoạn đến, nước nóng bỏng rửa một cái sau cắt thành phiến mỏng. Tại nhà bếp dưới ánh đèn lờ mờ, thịt khô lộ ra xinh đẹp màu hổ phách hoa văn cùng mê người mà thơm. Trần Thập An nấu cơm không chọn đồ ăn, Lý Huyền Âm trong nhà có cái gì nguyên liệu nấu ăn, hắn thì làm cái đó dạng đồ ăn. Đêm nay dự định làm một phần rau trộn rừng núi tạp sơ, một phần quặng hoa tỏi xào thịt khô, một phần đậu nành muộn khê cá, vừa vặn còn nhặt được chút nấm, buổi sáng giết gà đất còn có nửa cái không ăn, liền dùng những này nấm đến hầm một nồi gà. Trần Thập An tay cầm muôi, Lý Huyền Duyệt nhóm lửa, Lý Huyền Âm thì phụ trách hỗ trợ chuẩn bị phối liệu cùng đưa đĩa. Đầu tiên làm chính là kia nồi tạp quần hầm gà, Trần Thập An dùng chính là nồi đất, chậm lửa nướng đến thịt gà thoát xương, đợi cho canh gà nồng đậm lúc, lại đem tạp quần bỏ vào. Nấm đặc biệt tươi thơm cấp tốc dung nhập canh gà bên trong, gà đất dầu chân cùng khuẩn nấm ngon lẫn nhau kích phát, vàng nóng ánh nồng đậm, hương khí bốn phía, đậu nành muộn khê cá muốn trước sắc một cái, dầu nóng hai mặt sắc chí kim hoàng hơi tiêu, gia nhập ngâm phát tốt đậu nành, miếng gừng, muối tỏi, mấy hạt hoa tiêu, một đoạn ngắn làm quả ớt, dọc theo chảo nóng nấu nhập rượu gia vị cùng xì dầu, hắn lại cầm thìa từ nồi đất bên trong canh gà múc một muỗng nước canh ra làm canh loãng, bổ sung lại chút nước nóng không có qua nguyên liệu nấu ăn, đắp lên nắp nồi, bên trong lửa chậm rãi buồn đốt, quả hoa tỏi xào thịt khô liền đơn giản nhiều. Càng là đơn giản cách làm càng có thể nổi bật ra thịt khô đỉnh cấp phong vị, chảo nóng dầu nóng, thịt khô phiến trước kích xào đến trong suốt biên giới hơi cuộn. Dầu chân mặn thơm trong nháy mắt tràn ngập ra, tiếp lấy hạ nhập cắt đoạn xanh nhạt cọng hoa tỏi, nhanh chóng lật xào ngon miệng, để thịt khô thuần hậu mặn tươi cùng cọng hoa tỏi thoải mái giòn trong veo kết hợp hoàn mỹ, đợi cho cái khác đồ ăn đều cơ bản đốt tốt, Trần Thập An cuối cùng mới đến làm kia bàn rau trộn rừng núi tạp sơ. Hắn căn cứ khác biệt rau dại phong vị tới làm đặc biệt tỷ lệ phối hợp, nhìn như áp đặt tạp sơ, kỳ thật tương đương có chú ý tại nước sôi bên trong nhanh chóng chắc bỏng sau qua lạnh, nhỏ giọt cho khô trình độ về sau. Trần Thập An thuần thục điều nhập dầu gừng, thơm giấm, một chút muối cùng một điểm sách tươi đường, lại rải lên một chút xào thơm hạt vừng cùng cắt nát tỏi mạt, xanh biết rau dại duy trì giòn non cảm giác, nhẹ nhàng khoan khoái khai vị, trình độ lớn nhất giữ lại rừng núi tươi mát. Bản vị. Ba cái tiểu bối tại nhà bếp bên trong bận rộn lúc, Lưu Linh quên thuận tiện kỳ địa ở bên trong nhìn. Vốn cho rằng nông thôn dạng này đất nhà bếp, Trần Thập An sẽ dùng không quen, lại không nghĩ rằng hắn dùng đến tự mình nhà bếp, lại điều khiển như cánh tay thành thạo. Nhà bếp bên trong rất nhanh liền tràn ngập lên mùi thơm mê người, bá đạo tiến vào mỗi người trong lỗ mũi. Lưu Linh quên một bộ tán tán lấy làm kỳ dáng vẻ, nhóm lửa Lý Huyền Duyệt cũng là nhịn không được liên tiếp thò người ra ngẩng đầu, nhìn về phía trong nồi nguyên liệu nấu ăn, "Mẹ, Thập An ca hắn làm đồ ăn thơm quá." "Thập An a, người tay người này có thể khó lường úc, thảo nào tiểu viện nói ta trong phòng này đầu nhất biết người nấu cơm là ngươi, a di hôm nay phải có lộc ăn." "Đúng không, ta liền nói Thập An tài nấu nướng đặc biệt lợi hại, đợi một lát các ngươi ăn càng biết rõ." Thấy mẹ cùng muội muội kia sợ hãi than thần sắc, Lý Huyền âm như có vinh yên tự hào. Trần Thập An cũng cười nói, "Sư phụ ta thường nói, người sống một thế, hạng nhất đại sự chính là ăn, trên núi ăn uống không nhiều, liền đành phải dùng nhiều điểm tâm nghĩ tại làm pháp phía trên, hy vọng những này đồ ăn có thể hợp quên gì khẩu vị. Chỉ người lấy đều thơm dụng răng rồi." Lưu Linh quên cảm thán, nếu không phải quê nữ đem hắn mang về, nàng thật sự là không tưởng tượng nổi, thế gian có thể có như thế ưu tú, các mặt không thể bắt bẻ như thế một cái người thiếu niên. Làm nóng hôi hổi, hương khí bốn phía thức ăn mang lên bàn lúc, liền luôn luôn khẩu vị không lớn Lưu Linh quên cũng nhịn không được nuốt nước miếng, đơn giản nhà nông nguyên liệu nấu ăn, lại tại Trần Thập An trong tay hóa thành làm cho người thèm nhỏ dãi món ngon. Sát trời bên ngoài cũng rốt cục tối xuống, bốn người ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn ăn vừa nói vừa cười chung tiếng cái này đống nhiên bữa tối. Ăn đến gọi là một cái thơm, sừng sốt toàn bộ dọn bàn, một điểm không có còn lại. Lý Huyền Duyệt ăn xong đều có chút phiền muộn, cũng không biết do tỷ tỷ lần sau còn có thể hay không lại mang Thập An ca đồng thời trở về, Thập An ca làm đồ ăn thật tốt ăn ngon à. Đến tối, trong hương thôn lại càng không có hoạt động. Màn đêm buông xuống, nhiệt độ không khí cũng nhanh chóng chậm lại. Ban đêm Trần Thập An liền không ra khỏi cửa, bồi hai tỷ bội cùng một chỗ hạ hạ cờ cazo, cùng một chỗ đánh một chút bài bộ kẹ. Lưu Linh Quyên cười ha hả nhìn xem, trong nhà thật sự là rất lâu đều không có náo nhiệt như vậy thời điểm. Bất chi bất giác cũng 9 giờ tối. Thập An, nếu không ngươi tắm trước đi, tắm rửa phòng tại nhà bếp bên kia, ta mang ngươi tới.
Được.
Trần Thập An lấy ra thay giặt quần áo, đổi dép lê mang lên khăn mặt, cùng Lý Huyền Âm cùng đi đến tắm phòng. Kỳ thật chính là một cái tiểu cách gian mà thôi, chứa một đài gas máy nước nóng, cùng gas lò dùng chung một cái khí ga bình. Lý Huyền Âm nhỏ thời điểm, trong nhà vẫn là phải dùng tuổi lửa nấu nước nóng tắm rửa đây. Thập An, nếu không chúng ta sáng mai liền trở về đi, ngươi ban đêm còn muốn lớp tự học buổi tối, ta sợ giữa trưa ăn cơm lại về thời gian sẽ quá đuổi.
Không có chuyện, tới kịp, cưới xe nhanh lên cũng liền 2 giờ mà thôi. Huyền Âm tỷ khó được trở về một chuyến, chúng ta liền bồi Quyên Di tiểu duyệt nàng nhóm ăn cơm trưa lại đi là được.
Ừ mừng.
Nghe Trần Thập An, Lý Huyền Âm trong lòng ấm áp.
Kia Thập An ngươi quần áo bẩn một hồi đổi lại trước hết tại cái này trong túi chứa, mặc dù trong nhà có máy giặt, nhưng ngày mai đoán chừng cũng không làm được, chờ mang về tỷ giúp ngươi cùng nhau tắm.
Ừm, tốt.
Kia Thập An ngươi trước tắm rửa đi, ban đêm ngay tại phòng ta ngủ a được.
Lý Huyền Âm ly khai, Trần Thập An cũng đóng lại tắm phòng cánh cửa.
Chờ hắn tắm rửa xong ra thời điểm, lại phát hiện trong phòng khách chỉ có Phỉ Mặc đang nhìn truyền hình.
Lý Huyền Âm hai tỷ bội cái này một lát ngay tại mẫu thân trong phòng, cách cửa phòng, mơ hồ có thể nghe được mẫu nữ ba người tiếng nói.
Tiểu Huyền, ngươi nghe mẹ nói, số tiền kia là cha ngươi cho các ngươi lưu lại, ngươi bây giờ có cần dùng đến, mẹ trước hết đem ngươi kia phần cho ngươi dùng.
Mẹ, ta kia phần cũng cho tỷ đi, nàng mở tiệm muốn rất nhiều tiền, ta dùng không lên những thứ này.
Ai nha, mẹ, ta không phải nói, chính ngươi giữ lại dùng, trong nhà giữ lại dùng, Tiểu Duyệt giữ lại dùng, ta bây giờ có thể kiếm tiền, ta hiện tại mỗi tháng có thể kiếm hết mấy vạn khối tiền, mở tiệm ta không nổi, chính ta có thể.
Cho ngươi dùng cũng không chính là cho trong nhà dùng, mẹ còn có nào địa phương có thể sử dụng tiền.
Ngươi bây giờ có chính mình sự nghiệp, có mình muốn làm việc, mẹ cùng Tiểu Duyệt đều muốn ủng hộ một cái ngươi.
Ta.
Trần Thập An nháy nháy mắt, thu hồi chính mình phát tán đi ra thính lực, cùng nhìn như đang nhìn truyền hình, kỳ thực tại bắt quái nghe lén mèo mập mà vẫy vẫy tay, một người một mèo cũng trở về đi đến trong phòng. Hắn đêm nay ngủ là Lý Huyền Âm gian phòng. Giường chiếu đều đã thu thập xong, mới đổi ga giường, còn có một chương nặng nghề, vừa phơi nắng qua chăn đông. Trần Thập An tại bên giường ngồi xuống, từ trên mặt bàn lấy ra một bản Lý Huyền Âm trước kia đã dùng qua cao trung sách giáo khoa lật nhìn xem. Các chi thức điểm phía trên đều có nàng dùng hồng lam bút viết xuống lít nha lít nhít bút ký. Cho dù qua nhiều năm như vậy, nàng những ngày cũ sách giáo khoa đều bảo tồn được rất tốt. Trần Thập An từ nàng cao trung sách giáo khoa nhìn thấy sơ trung sách giáo khoa, từng quyển lật ra, từng tờ một đọc qua, tiếp lấy lại nhẹ nhàng thả lại đến tại chỗ đi. Cũng không biết rõ qua bao lâu, bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa. Lý Huyền Âm đi ra. Trần Thập An cửa phòng không có đóng, hắn ngẩng đầu nhìn đến Lý Huyền Âm, Lý Huyền Âm cũng quay đầu thấy được hắn. Rõ ràng đã là 22 tuổi đại cô nương, giờ phút này cặp kia xinh đẹp ánh mắt lại có chút sưng đỏ dáng vẻ, trên gương mặt còn có nước mắt vết tích, nhìn xem giống như là khóc qua. Lý Huyền Âm vô ý thức né tránh hắn ánh mắt chờ nàng quay đầu lại lúc đến, trên mặt đã phủ lên ngày bình thường kia không sợ bất cứ chuyện gì đồng dạng dịu dàng tiêu dung. Thập An ngươi, tắm rửa xong à nha?
Ừm, Huyền Âm tỷ có thể đi tẩy.
Tốt, cái giường này chăn mền ngươi đủ đóng nha, cảm thấy lạnh, ta cho ngươi thêm một chân tới.
Không có việc gì, Huyền Âm tỷ, ta không lạnh.
Có lẽ là cảm thấy mình khóc cùng nhau đã nhìn không ra, tỷ tỷ lúc này mới bước nhẹ đi vào trong phòng.
Thập An ngươi đang nhìn cái gì?
Huyền Âm tỷ trước kia sách giáo khoa à? Huyền Âm tỷ tốt chăm chú đây, sách giáo khoa toàn bộ làm nhiều như vậy bất ký.
Ha ha ha,
không có biện pháp, bởi vì ta tương đối lần nha, cũng không giống ngươi cùng Tiểu Duyệt thông minh như vậy, rõ ràng rất cố gắng, nhưng thành tích cũng không có quá tốt. Ngồi tại bên giường Trần Thập An khép lại sách giáo khoa, ngửa đầu nhìn đứng ở trước mặt nàng, ừm, người đều có không am hiểu sự tình, ta cũng không ngoại lệ.
Làm sao lại, Thập An ngươi nào có không am hiểu sự tình?
Có, ta ăn không được sầu riêng.
Lý Huyền Âm là người, nhịn không được phốc thử cười một tiếng, đây coi là cái gì không am hiểu sự tình à, Thập An ngươi trong lòng ta không gì làm không được lợi hại.
Huyền Âm tỷ trong lòng ta cũng thế, ta tin tưởng Huyền Âm tỷ chỉ cần nghĩ, liền có thể làm thành mình muốn làm bất cứ chuyện gì.
Trần Thập An dừng một chút, Huyền Âm tỷ cố lên.
Lý Huyền Âm đột nhiên nước mắt chảy, hốt hoảng mà chạy giống như chạy ra ngoài.
Chương 278, ta muốn làm không tầm thường tỷ tỷ. Chương 278, ta muốn làm không tầm thường tỷ tỷ. Cách một ngày sáng sớm, vào đông nắng ấm miễn cưỡng giải vào tiểu viện. Cho dù là tại Huyền Âm tỷ trong nhà làm khách, Trần Thập An vẫn như cũ thức dậy rất sớm, trong sân đón ánh bình minh đã tọa thổ nạp, trong hương thôn không khí thanh tân còn mang theo bùn đất cùng cỏ cây khí tức, điểm này ngược lại là so trong thành được không biết gấp bao nhiêu lần. Mèo mập mà ở trong thôn sinh hoạt lộ ra 10 phần tự tại, nhảy đến tường vây trên đầu liếm liếm móng đuốt tắm một cái mặt, lại tại trong viện truy đuổi lên mấy cái mổ hạt cơm chim sẻ. Lưu Linh Quyên eo chân trải qua một đêm tĩnh dưỡng, so ngày hôm qua càng lộ vẻ khoan khoái, mặc dù Trần Thập An căn dặn nàng nghỉ ngơi nhiều, nhưng nàng vẫn là đồng dạng sớm liền, nhân lúc rảnh rỗi, Trần Thập An liền dạy Quyên Di đến luyện một chút bắt và cầm.
Lý Huyền Âm cũng tỉnh sớm, dùng củi lửa nhịn hỗn loạn về sau, lấy ra xe điện chìa khóa.
Huyền Âm tỷ đây là muốn đi nơi nào?
Đi trên trấn mua chút bánh bao tới làm bữa sáng nha, sau đó lại mua chút trong thức ăn buổi trưa ăn. Thập An, ta dẫn ngươi đi nhóm chúng ta trên trấn dạo chơi đi, buổi sáng rất náo nhiệt.
Vậy chúng ta cưỡi xe điện đi.
Ừm ân, tỷ chờ ngươi.
Tốt.
Trong nhà có một đài xe điện, là trong nhà trọng yếu nhất giao thông công cụ. Ngày bình thường Lưu Linh Quyên chính là cưỡi xe điện tại trên trấn trong xưởng chế tác. Lý Huyền Âm đem xe điện đẩy ra, Trần Thập An giúp nàng mở ra cổng sân chờ nàng sau khi ra ngoài lại giúp nàng đem cổng sân đóng lại, giơ chân lên dạng chân đến nàng xe điện đằng sau, duỗi ra hai tay tự nhiên đỡ trước mặt tỷ tỷ eo. Tay của hắn rơi xuống lúc, Lý Huyền Âm chỉ cảm thấy vòng eo đều căng thẳng, đối mặt với trong viện lão đầu mẹ hiếu kỳ ánh mắt, tấm kia gương mặt xinh đẹp cũng là từ từ phiếm hồng. "Mẹ, kia nhóm chúng ta đi một chuyến trên trấn." "Hảo hảo, chú ý an toàn ha." Hai tỷ đệ cưỡi xe điện dọc theo sáng sớm sương mù mông lung hương nói thảnh thơi tiến lên, vừa truy chim sẻ không biết nhảy lên đi đến nơi nào Hắc Miêu Nhi đột nhiên xuất hiện, tại phía sau xe một đường phi nước đại đi theo, đùa nghịch tạp kỹ giống như linh xảo nhảy lên, cũng nhảy tới chạy bên trong xe điện bên trên. Đúng lúc gặp hôm nay là đi chợ ngày, tăng thêm lại là ngày nghỉ, trên trấn tương đương náo nhiệt. Lý Huyền Âm chở Trần Thập An tại trên trấn tản bộ một vòng, mua một chút bánh bao, mua một chút thịt đồ ăn, sau đó lại đi một chuyến dược tại cửa hàng, Trần Thập An hỗ trợ bắt chút cho Lưu Linh quên ôn dưỡng khí huyết thuốc. Thấy có người chọn tươi mới em mở bánh ngọt ra bán, Lý Huyền Âm còn đặc biệt mua không ít. "Thế nào, Thập An, cái này em mở bánh ngọt ăn ngon a?" "Ừm, không tệ, là Huyền Âm tỷ bên này là sản." "Đúng a, khi còn bé thích ăn nhất cái này, mẹ ta mỗi cuối năm đều sẽ làm một chút." Vừa vặn trông thấy có, mua chút trở về đếm thử chờ đêm nay Thập An ngươi cũng mang chút đi qua cho Chi Chi cùng Mộng Thu nàng nhóm ăn. "Được." Mua xong đồ vật về đến nhà, mới bất quá buổi sáng 8 giờ mà thôi, một người nhà đơn giản ăn bữa sáng. Vừa mới ăn điểm tâm xong, Lý Huyền Âm liền bắt đầu bận rộn lên cơm trưa tới. Huyền Âm tỷ sớm như vậy chuẩn bị cơm trưa. "Ừm ân, mẹ ta nói ngươi ban đêm còn phải đi học, sợ trở về quá muộn chậm trễ ngươi đi học, gọi chúng ta sớm một chút ăn cơm trưa liền trở về." "Vậy ta giúp Huyền Âm tỷ làm đi." "Không cần, ngày hôm qua giữa trưa mẹ ta nấu cơm, ban đêm ngươi nấu cơm, kia buổi trưa hôm nay cái này đương nhiên, tỷ đến đem cho các ngươi làm." "Chịu khó tài giỏi tỷ tỷ, bận rộn mới vừa buổi sáng, chuẩn bị một trận hoàn toàn không thua hôm qua buổi trưa phong phú cơm trưa." Ban ăn bên trên, bầu không khí ấm áp mà mang theo điểm ly biệt nhẹ xấu, Lưu Linh quên càng không ngừng chào hỏi hai người ăn nhiều một chút, phảng phất muốn đem trong nhà tất cả tốt đồ vật đều nhét vào hai người trong bụng mới an tâm. Sau bữa ăn thu thập xong, làm sơ nghỉ ngơi một cái, mới bất quá một giờ trưa chung cũng chưa tới, Lý Huyền Âm cùng Trần Thập An liền muốn lên đường trở về trong thành. Khi trở về, hai người đồ vật không mang bao nhiêu, đường về lúc, bao lớn bao nhỏ đồ vật lại mang theo rất nhiều. Một cái vừa giết tất cả, nửa cái mà bịt, một bao lớn mài rau khô. Còn có Lý Huyền Âm đặc biệt mua về những cái kê hoa quả ăn uống, Lưu Linh Quyên chỉ tượng trưng lưu lại một điểm, cái khác lại nguyên si bất động để khuê nữ toàn bộ mang về. "Ai nha, mẹ, ta mua về cho người ăn." "Mẹ bình thường chỗ nào ăn những này lúc, ngươi cũng mang về cùng Thập An cùng một chỗ ăn." "Tiểu Duyệt, mẹ không ăn ngươi liền dẫn đi trong trường học ăn." "Tỷ, mẹ bên kia giữ cho ta còn có bó lớn đây." Vẫn là Trần Thập An lên tiếng cười nói, "Quên gì, Huyền Âm tỷ một phen tâm ý ngươi liền giữ lại từ từ ăn đi, thả tủ lạnh cũng không dễ dàng xấu, chủ yếu ta xe đạp này cũng mang không được nhiều như vậy đồ vật ta." "Chính là a, mẹ, ngươi cho rằng nhóm chúng ta mở nhỏ xe hàng trở về Úc." "Ha ha, vậy được rồi vậy được rồi." Dù là như thế, Trần Thập An xe đạp trên bao lớn bao nhỏ đồ vật cũng treo đến chân đấy. Thu thập thỏa đáng về sau, Trần Thập An đẩy xe đạp đi vào sân nhỏ ngoài cửa chờ đợi. Hai mẹ con còn tại lẫn nhau nói liên miên lại nhải căn dặn rất nhiều. Không có để Trần Thập An chờ quá lâu, Lưu Linh quên cùng Lý Huyền Duyệt cùng một chỗ đưa hai người tới sân nhỏ cửa ra vào. "Được rồi, mẹ, Tiểu Duyệt, các ngươi đi vào nhà đi, chúng ta đi nha." "Quên gì, Tiểu Duyệt, chúng ta đi, ngày khác lại tới chơi." "Tốt tốt tốt, rất nhanh cũng muốn qua Tết, Thập An ai chờ ăn Tết có rảnh, nhớ kỹ tới nhà chơi à." "Được. Vậy các ngươi nắm chặt thời gian trở về đi, trên đường chú ý an toàn, đến nhớ kỹ cho nhà gọi điện thoại." Tốt cáo biệt lời nói xong, Trần Thập An cưỡi trên xe đạp, Lý Huyền Âm nghiêng người ngồi vững vàng ở phía sau tòa, theo tới lúc, tự nhiên vòng lấy eo của hắn, mèo mập mà cũng nhảy tới trên đùi của nàng, ngáp một cái mệ mỏi nằm hạ. Bánh xe chuyển động, chở hai người một mèo, dọc theo lúc đến trong thôn đường nhỏ, chậm rãi lái rời. Lý Huyền Âm nhịn không được quay đầu, mẫu thân cùng muội muội vẫn như cũ đứng tại viện cửa ra vào đưa mắt nhìn, đứng tại vào đông nắng ấm bên trong thân ảnh dần dần thu nhỏ, cuối cùng biến mất tại chỗ khúc quanh. Cười ra cửa thôn, một lần nữa chạy trên thông hướng trên trấn con đường. Mùa đông đồng ruộng vẫn như cũ khoáng đạt, thu hoạch sau ruộng lúa bảy biện ra mảng lớn màu nâu, ngẫu nhiên điểm xuyết lấy phản xạ chói chang rau quả liều lớn. Không khí mát lạnh, mang theo quen thuộc hương giã khí tức. Cưới một đoạn đường, cách xa từ tiểu sinh nuôi lớn lên thôn trang, chu vi chỉ còn lại bánh xe ép qua mặt đường tiếng xào xạc cùng ngẫu nhiên xẹt qua tiếng gió. Lý Huyền Âm một mực trầm mặc, vòng quanh Trần Thập An eo tay thật chặt, tại một đoạn thời khắc, gương mặt của nàng nhẹ nhàng dán tại hắn khoan hậu trên lưng. "Huyền Âm tỷ." Trần Thập An cảm giác được nàng yên tĩnh, nhẹ giọng kêu. "Hả?" Lý Huyền Âm lên tiếng, thanh âm vẫn còn có chút buồn buồn. "Còn tốt chứ, làm sao đều không nói lời nào." "Ha ha, không có việc gì." Lý Huyền Âm chống lên tiểu dung, qua một hồi mới thấp giọng nói, "Chỉ là có chút không nỡ. Bất quá còn tốt ta, cũng liền còn lại một tháng liền qua Tết. Còn có, cảm ơn ngươi, Thập An." "Cảm ơn cái gì?" Trần Thập An thanh âm mang theo ý cười. "Cái gì đều tạ. Cảm ơn ngươi theo giúp ta trở về, cảm ơn ngươi đối mẹ ta, đối tiểu duyệt tốt như vậy. Cảm ơn ngươi đối ta cũng tốt như vậy." Thanh âm của nàng càng ngày càng thấp, nói xong lời cuối cùng một câu lúc, đã là nhịn không được đem mặt hướng phía sau lưng của hắn trên chôn. Trần Thập An không có lập tức nói chuyện, chỉ là vững vàng cưỡi xe, qua một hồi, hắn ấm giọng cười nói, "Huyền Âm tỷ không phải cũng đối ta tốt như vậy?" "Thập An." "Ừm. Mẹ ta nàng tối hôm qua cho ta 20 vạn, nàng để cho ta có ý tưởng, liền đem tiệm trà sữa mở." "Vậy rất tốt ta, Huyền Âm tỷ không phải cũng vẫn muốn có một nhà thuộc về mình cửa hàng?" "Ừm. Ta chỉ là sợ tự mình làm không tốt, kia là cha ta lưu cho trong nhà tiền, cũng là có Huyền Âm tỷ một phần. Trần Thập An không quay đầu lại, chỉ là thả chậm chút tốc độ xe, để nàng có thể sát lại càng an ổn một chút. Huyền Âm tỷ làm trong nhà một phần tử, Quyên Di đã nguyện ý đem số tiền kia giao cho Huyền Âm tỷ đến chi phối, vậy nói rõ trong lòng nàng, Huyền Âm tỷ đã là trong nhà trụ cột cùng đảm đương, nàng cùng Tiểu Duyệt đều tin tưởng ngươi. Thập An, ngươi tin tưởng ta à? Đương nhiên. Huyền Âm tỷ, ta nói qua, ngươi là đại phú đại quý tốt số, về sau nhân sinh sẽ xuôi gió xuôi nước, phúc khí tràn đầy. Quyên Di tin tưởng ngươi, Tiểu Duyệt tin tưởng ngươi, ta cũng là tin tưởng ngươi. Một cửa tiệm chỉ là bắt đầu, ta tin tưởng Huyền Âm tỷ về sau có thể có thật nhiều cửa tiệm, ngươi có thể tiếp nhận Lý Thúc trách nhiệm, dùng hắn lưu lại số tiền kia, đến để trong nhà vượt qua cuộc sống tốt hơn. Ta chỉ là sợ tự mình làm không tốt. Ừm, có áp lực là bình thường. Huyền Âm tỷ, ngươi biết rõ ta thưởng thức nhất ngươi địa phương là cái gì không? Là cái gì? Huyền Âm tỷ cũng không phải là một cái rất có tự tin người, nhưng Huyền Âm tỷ có tuyệt đối cường đại hành động lực ý chí. Rất nhiều người làm việc, dựa vào là tin tưởng mình có thể thành lo lắng, nhưng Huyền Âm tỷ không đồng dạng. Huyền Âm tỷ làm một chuyện lý do chưa từng là bởi vì tự tin, mà là nhất định phải là nhất định phải làm thành bởi vì nhất định phải làm thành sự tình. Huyền Âm tỷ có thể sống qua nghiêm hàn nóng bức, vượt qua khó khăn, tiếp nhận không được đấy, vừa trách, nhưng thủy chung nửa bước không lùi, thẳng tiến không lùi. Một cái không có tự tin người, lại thành có thể dựa nhất, vĩnh viễn sẽ không bị đánh người. Đây cũng là ta cực kỳ bội phục cùng thưởng thức Huyền Âm tỷ địa phương. Ta nào có tốt như vậy? Nhìn, đúng không? Ta liền nói Huyền Âm tỷ không phải cái gì có tự tin người đi. Lý Huyền Âm nhịn không được phốc thử cười một tiếng, nhẹ nhàng đập hắn một cái. Dựa vào tự tin người, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ sụp đổ tại tự tin hủy diệt. Huyền Âm tỷ không đồng dạng, ta có thể nhìn ra được, trèo chống Huyền Âm tỷ tiến lên, không phải tự tin, mà là trách nhiệm, là trong lòng những cái kia nhất định phải làm thành sự tình, cho nên ta tin tưởng Huyền Âm tỷ, tin tưởng Huyền Âm tỷ không gì làm không được. Gió phất qua hai bờ. Lý Huyền Âm ngẩng đầu, nhìn xem Trần Thập An thẳng tắp bóng lưng, cảm thụ được bên hông cánh tay truyền đến lực lượng cùng ấm áp, trong lòng kia phần nỗi buồn ly biệt cùng đối tương lai mê mang, dần dần bị một loại an tâm cùng hy vọng thay thế. Trần Thập An nói những lời này, chưa bao giờ bất cứ người nào cùng với nàng dạng này nói qua, thậm chí liền chính nàng đều không có phát giác mình nguyên lai là người lợi hại như vậy. Thập An nói không sai, nàng từ nhỏ đến lớn đều không đủ tự tin, cảm thấy mình không đủ thông minh, không đủ cơ linh, nàng chỉ biết mình nên làm cái gì sự tình, sau đó cố gắng đi làm. Tại chính nàng xem ra là như vậy bình thường một cái đặc chất, ở trong mắt Trần Thập An lại là lập lòe sáng lên, đủ để cho ưu tú như vậy hắn cũng cảm thấy thưởng thức. Giờ khắc này, Lý Huyền Âm bỗng nhiên dâng lên một cỗ mãnh liệt, trước nay chưa từng có lòng cầu tiến cùng dũng khí. Nàng muốn biến thành một viên sinh trưởng ở cây cối đỉnh cao nhất quả, muốn tại chỗ cao nhất địa phương nhìn một chút phong cảnh, muốn dùng tự mình hành động đến chứng minh. Thập An hắn nói không sai, hắn không có nhìn lầm người, hắn trong mắt tỷ tỷ thật là khó lường. Thập An, ừm, cảm ơn ngươi Huyền Âm tỷ cố lên úc. Ừm, ta muốn làm không tầm thường tỷ tỷ. Ha ha ha. Chói trang vậy tại trên người bọn họ, tại vào đông hơi có vẻ tịch liêu hương dạ ở giữa, phát họa ra một đạo ấm áp mà kiên định cắt hình. Xe đạp chở bọn hắn, xuyên qua khoáng đạt đồng ruộng, xuyên qua giao thoa thôn nói, hướng phía thành thị phương hướng, vững vàng tiến lên. Chương 279, nhóm tên vô địch cơm khô tiểu phân đội chương 279, nhóm tên vô địch cơm khô tiểu phân đội một đường kỵ hành lúc về đến nhà, đã là 3 giờ chiều. Hai tỷ đệ cùng một chỗ đem mang về bao lớn bao nhỏ đồ vật sách về trong nhà, ở tại lầu 1 chính là thuận tiện, mèo mập mà cách hàng rào nhảy lên, liền nhảy vào giữa sân. Mở cửa vào nhà, đồ vật tạm thời chất đống ở phòng khách trên sàn nhà, Trần Thập An cùng Lý Huyền Âm cùng nhau ngồi dựa vào trên ghế salon, hít mạnh một hơi. Thập An, ngươi cưới mệt không? Muốn hay không đi trước ngủ cái ngủ trưa? Chờ ta ban đêm nấu cơm, ngươi ăn lại đi lớp tự học buổi tối. Không có chuyện, ta mệt ngã là không mệt. Trần Thập An thể lực trên khẳng định là không mệt, ngày nghỉ du lịch một chuyến, các loại trải nghiệm cùng tâm tình vẫn là đến tiêu hóa một chút. Kia Thập An ngươi trước ngồi nghỉ ngơi một lát đi, ta tới thu thập là được. Ta đến giúp đỡ đi. Không cần không cần. Ngươi cũng cưới một đường, so ta có thể mệt mỏi nhiều. Không lay chuyển được tỷ tỷ, Trần Thập An đành phải tiếp tục ở trên ghế salon ngồi xuống nghỉ một lát, mở ra truyền hình. Lý Huyền Âm cho mẹ Tiểu Duyệt nàng nhóm cũng phát đầu báo bình an tin tức về sau, liền động tác lưu loát thu thập lên mang về cái này bao lớn bao nhỏ đồ vật. Trước đem hai người ngày hôm qua quần áo bẩn cùng một chỗ lấy ra, nàng cầm tiến phòng vệ sinh, cùng một chỗ bỏ vào trong máy giặt quần áo đi rửa, tiếp lấy lại đem Trần Thập An ba lô thu thập xong, muốn thả gian phòng giúp hắn thả gian phòng, tiếp lấy lại là chính nàng đồ vật, cuối cùng mới là kia một đống lớn mang về ăn uống. Cái gì gà vị thịt đồ ăn loại hình thật nhiều, tủ lạnh lập tức liền căng phòng. Trong phòng bếp Lý Huyền Âm nghĩ nghĩ, lại quay đầu hỏi, "Thập An ừm, Chi Chi cùng Mộng Thu nàng nhóm ở nhà sao?" Không biết do đây, tối hôm qua cùng nàng nhóm nói chuyện trời đất thời điểm, Tiểu Chi là về nhà, lớp trưởng cũng cùng Lâm Thúc cùng một chỗ đi sắt vách thị chơi. Bất quá cái này một lát cũng hẳn là đều trở về đi, ban đêm còn phải đi học. Vậy ngươi hỏi nàng nhóm một tiếng, nếu là ở nhà lời nói, muốn hay không cùng một chỗ tới dùng cơm, trong nhà mang về thật nhiều đồ ăn đây, hai ta cũng ăn không hết. Tốt, vậy ta hỏi một chút nàng nhóm. Trần Thập An đem điện thoại cầm lên, mở ra hệ trạng. Đang muốn từng đầu phát tin tức hỏi hai thiếu nữ lúc, đột nhiên nhớ tới bốn người có cả nhóm, liền trực tiếp tại bên trong nhóm phát tin tức. Trần Thập An chi chi lỉnh Tiểu Chi, lớp trưởng. Hai người đang ở đâu? Trần Thập An lúc này mới phát hiện, nhóm tên không biết rõ cái gì thời điểm bị Huyền Âm tỷ đổi thành vô địch cơm khô tiểu phân đội một thời gian còn cảm thấy thú vị, cũng không biết rõ Huyền Âm tỷ cái gì thời điểm đổi, vừa lúc gấp cơm khô. Đêm đó C nhóm sau lẫn nhau chuyển video, bốn người nhóm nhỏ liền không có trò chuyện tiếp hôm khác, thối đạo sĩ tin tức bắn ra lúc đến, phân biệt trong nhà hai thiếu nữ còn là người, lập tức không có kịp phản ứng cái này vô địch cơm khô tiểu phân đội là cái gì nhóm. Chi Chi làm gì rồi đạo sĩ, ngươi cùng Nguyễn Âm tỷ trở về rồi sao?
Linh,
Trần Thập An nhóm chúng ta vừa tới nhà à, hai người đang ở đầu Chi Chi ảnh chụp là một tủ sách, trên mặt bàn mở ra lấy ngay tại bù lại ngày nghỉ làm việc. Chi Chi trong nhà làm bài tập nha, đều giống ngươi đồng dạng không cần làm việc A Lâm Ngộng Thu hồi phục thì càng đơn giản rõ ràng, Linh nhà ngại đánh chữ phiền phức, gặp hai thiếu nữ cái này một lát đều có rảnh dáng vẻ, Trần Thập An liền dứt khoát một cái nhóm video điện thoại đánh qua. Lâm Ngộng Thu bị cái này đột nhiên video trò chuyện tiếng chuông giật nảy mình, vô ý thức liền theo cú máy, Ôn Chi Hạ thì mừng khấp khởi tiếp thông video trò chuyện, thế là nằm ngồi ở trên ghế salon tối đạo sĩ xuất hiện ở nàng trên màn hình điện thoại di động, ngồi tại trước bàn sách làm bài tập nàng cũng xuất hiện ở Trần Thập An trên màn hình điện thoại di động. Dập máy video trò chuyện sau Lâm Ngộng Thu thấy gờ giúp chặt tiên lý Trần Thập An, Chi Chi bọn người ngay tại trò chuyện hệ thống nhắc nhở, tranh thủ thời gian lại chính mình điểm đi vào, cùng nhau gia nhập video. Thế là đồng dạng ngồi tại bên bàn đọc sách làm bài tập Lâm Ngộng Thu, mang theo phòng nàng bên trong bối cảnh hình tượng, cùng lúc xuất hiện tại Trần Thập An cùng Ôn Chi Hạ trên màn hình điện thoại di động. Còn không đợi hai người nhìn rõ ràng, Lâm Ngộng Thu liền tắt đi nàng bên kia camera, không cho đáng ghét ve cùng thối đạo sĩ nhìn nàng, dựa vào cái gì cũng nhìn lén khối băng tinh. Thế, Ôn Chi Hạ liền cũng tắt đi chính mình camera. Ba người trò chuyện bên trong cũng chỉ còn lại chính Trần Thập An tại mở ra video. Không có camera áp lực, hai thiếu nữ không kiêng nể gì cả mà nhìn chằm chằm vào trong tấm hình Trần Thập An nhìn. "Không phải, các ngươi làm sao đều quan camera?" Tôn Đầu đạo sĩ không cho phép nhìn nữ hải tử gian phòng. Ôn Chi Hạ ảnh chân dung nói, "Thế nào?" Lâm Mộng Thu ảnh chân dung cũng nói, "Vậy ta cũng quan camera tốt." Trần Thập An nói, "Không thể." Ôn Chi Hạ ảnh chân dung nói, "Thế nào?" Lâm Mộng Thu ảnh chân dung lại hỏi, "Không, liền muốn hỏi một chút các ngươi có rảnh hay không, ban đêm muốn hay không tới dùng cơm, Huyền Âm tỷ về nhà một chuyến mang về thật nhiều đồ ăn." "Đều có cái gì đồ ăn nha?" "Đạo sĩ ngươi chụp cho ta xem một chút." Ôn Chi Hạ ảnh chân dung nói. Lâm Mộng Thu không nói chuyện, nàng nhìn màn ảnh bên trong Trần Thập An, thấy hắn từ ghế sofa đứng dậy, đem điện thoại ống kính thay đổi là trước đường, sau đó đi vào phòng bếp, vỗ trong tủ lạnh những cái kia đồ ăn, cũng vô ngay tại thu thập lý Huyền Âm. "A, là Chi Chi nàng nhóm sao?" "Đúng a, nàng nhóm nói muốn nhìn có cái gì đồ ăn." Lý Huyền Âm đối ống kính cười cười, phất phất tay nói, "Chi Chi, Mộng Thu, các ngươi có rảnh đêm nay tới dùng cơm nhà, thật nhiều đồ ăn, ta trả lại cho các ngươi mang theo nhóm chúng ta bên kia đặc sản em mở bánh ngọt, rất ăn ngon." "Huyền Âm tỷ mang theo nhiều như vậy đồ ăn?" Ôn Chi Hạ thanh âm vang lên. "Ừm." Lâm Mộng Thu ứng tiếng. "Vậy liền nói như vậy tốt, đợi một lát hai ngươi tới, chúng ta cùng một chỗ nấu cơm ăn ha." Tốt, hai Trần Thập An lại cầm điện thoại đi trở về phòng khách, cho hai thiếu nữ vỗ xuống hắn thả tại trên bàn hai viên cây xấu hổ. Lâm Mộng Thu nghi hoặc, Ôn Chi Hạ hỏi ra âm thanh, "Đạo sĩ, đây là cái gì? Ngươi đi chỗ nào nhổ cỏ?" "Lá cây đều làm." "Video nhìn không rõ ràng, không nhận ra được sao? Đây là cây xấu hổ, lá cây khép lại, không phải làm." "Vừa vặn hai viên, cho các ngươi một người đưa một viên, nhìn các ngươi ai nuôi thật tốt." Trần Thập An ha ha cười cười, "Đến thời điểm ai trước nuôi ra nở hoa, ta liền ban thưởng nàng." "Ban thưởng gì?" Ôn Chi Hạ kích động nói. "Chờ ta trong viện hoa giá mở, liền đưa người thắng một bó hoa ban thưởng." "Kia khẳng định là của ta." Ôn Chi Hạ mười phần tự tin. "A." Giữ im lặng Lâm Ngộng Thu một tiếng cười lạnh. Trong phòng bếp nghe thấy nàng nhóm nói chuyện tỉ tỉ nâng chán. Nàng ngày ngày nhớ làm sao để Chi Chi cùng Mộng Thu thân cận một điểm, cái này thối đệ đệ ngược lại tốt, ngày ngày nhớ đến đổ thêm dầu vào lửa. "Tốt, vậy các ngươi hiện tại có rảnh liền đến đi, làm việc không làm xong cũng có thể cầm tới nơi này biết." "Ừ mừng." "Vậy ta treo a, bái mai." Bái mai ba người nhóm trò chuyện bên trong, Trần Thập An trước hết nhất tối lui ra khỏi nói chuyện phiếm, ngay sau đó hai thiếu nữ cũng riêng phần mình dập máy trò chuyện. Không đợi Trần Thập An buông xuống điện thoại, không chắc bên trong liền gần như đồng thời bắn ra đến hai thiếu nữ nói chuyện riêng tin tức. "Chi Chi đạo sĩ, tới đón ta nha, ta trước chỉnh đốn xuống đồ vật. Linh có thể tới hay không tiếp ta?" "Có thể, có thể, có thể." "Ai?" Trần Thập An thở dài, tâm chính nói từ khi có xe đạp về sau, đô thành nàng nhóm ba chuyên môn tài xế. "Huyền Âm tỷ, ta đi đón một cái tiểu chi cùng lớp trưởng tới." "Ừ vâng, đối Thập An, khi trở về nhớ kỹ mua bao đường trắng, trong nhà nhanh dùng xong." "Tốt, biết rõ." Trần Thập An mang lên chìa khóa, từ sân nhỏ hàng rào nhảy ra ngoài, cưỡi xe đạp xuất phát tiếp người. Đã hai thiếu nữ đều là nói chuyện riêng hắn nói tiếp người, Trần Thập An liền cũng từng cái đi đón tốt. Đi vào cửa hàng bánh bao trước đem Ôn Chi Hạ đối liền. Tiểu Chi đã thay đổi giáo phục, trên vai đeo túi sách, có lẽ là ăn mặc đội vàng, bên trong món kia vệ y mũ cũng còn dịch ở trường phục áo khoác cổ áo đằng sau bên trong, Trần Thập An tự nhiên đưa tay đến, giúp nàng chỉnh lý một cái. "Đạo sĩ, ngươi nhanh như vậy? Ngươi nói muốn đón ngươi nhà, ta không được tranh thủ thời gian đến, Tiểu Chi cái gì thời điểm trở về?" "Giữa trưa ăn cơm trở về nhà, bất quá hôm nay không có ngồi xe, cha ta lái xe đưa ta tới." "Ừm." "Kia Ôn Thúc trở về sao?" "Còn không có đây." "Hắn hẳn là tại Tiểu Di ta nhà ăn cơm tối lại trở về." Đạo sĩ đi mau Ôn Chi Hạ cũng không dám ngẩng đầu nhìn. Trần Thập An thì ngẩng đầu hướng trên lầu mắt nhìn. Tại lầu 2 phòng bài bạc bên cạnh cửa sổ, hắn nhìn thấy Ôn Chí Học đưa tay tiểu dung, Trần Thập An liền cũng đưa tay cười cùng Ôn Thúc lên tiếng chào hỏi. Thiếu nữ bỏ tới xe của hắn chỗ ngồi phía sau, thận trọng mà ngồi xuống, một mực nhỏ giọng thúc giục hắn đi nhanh một chút. Mãi cho đến xe đạp ly khai ngõ nhỏ ánh mắt, nàng lúc này mới giống thoát lồng chim chóc, bên cạnh ngồi ở sau xe tỏa, một cái tay ôm chặt lấy Trần Thập An eo, một đôi bắp chân mà còn đắc ý lắc lắc. "Đạo sĩ, ngươi đi huyện âm tỷ nhà đều chơi cái gì nha?
Huyện âm tỷ nhà là trong thôn sao?
Ừ, đi hái được rau dại, còn đi bắt rất nhiều tôm kép.
Các ngươi chơi nhiều như vậy đồ vật.
Tôm kép còn không có ăn xong đây, còn lại đều sắp tốt, mang theo một chút trở về, đợi một lát làm cho ngươi ăn.
Vậy có hay không xương cốt?
Cá nhỏ như vậy, khẳng định rất nhiều xương cốt đi.
Yên tâm, ta đều sắp rất ấu, liền xương cốt đều là xốp giòn có thể trực tiếp ăn.
Tốt.
Vậy các ngươi là ngồi xe trở về, vẫn là cưỡi xe trở về?
Cưỡi xe à, thật xa đường đây.
À.
Vậy lần sau ngươi về nhà ta thời điểm, ngươi cũng muốn cưỡi xe chở ta.
Tốt à.
Ha ha, kia đạo sĩ ngươi cái gì thời điểm lại đi nhà ta một chuyến?
An tết.
Có thể đi cho ôn thúc bọn hắn bái niên.
Tốt.
Ngươi nói.
Ta để mẹ ta cho ngươi chuẩn bị hồng bao.
Ai, đừng lắc.
Hai người tán gẫu, thảnh thơi kỵ hành về tới cư xá.
Trần Thập An đem xe dừng ở lầu số 1 trước, đem trong nhà chìa khóa đưa cho nàng về sau, liền tiếp theo đi làm lái xe tiếp Lâm Mộng Thu.
Lâm Mộng Thu ngày bình thường ở trường dừng chân, muốn thu thập đồ vật cũng so Ôn Chi Hạ nhiều.
Trần Thập An đi vào Đông Dụ Đạt đến phủ cư xá cửa ra vào lúc, lớp trưởng đại nhân cái này một lát cũng là vừa thu thập xong đồ vật, một đường vội vã chạy trước ra, kia chứa không ít quần áo cùng sách vợ nặng nghề ba lô, tại nàng mảnh mai trên lưng lắc gá lắc. Thằng đến chạy đến cư xá cửa ra vào, gặp được chờ ở ven đường Trần Thập An lúc, thiếu nữ mới thận trọng xuống tới, vững bước hướng hắn đến gần.
Lớp trưởng làm việc đều làm xong.
Trần Thập An cười hỏi nàng.
Không có.
Đi nhà người biết.
Lớp trưởng đồ vật đều mang đủ không, tối nay ăn cơm, trực tiếp đi học rồi.
Ừm.
Tốt, lên xe đi.
Rõ ràng bất quá là một ngày không gặp mà thôi, chẳng biết tại sao đối với hắn lại hơi nhớ nhung.
Thằng đến hướng xe của hắn chỗ ngồi phía sau ngồi xuống, hai tay ôm eo của hắn, đem mặt dán tại phía sau lưng của hắn trên lúc, thiếu nữ kia sao động tâm mới một chút xíu đắm chìm xuống dưới.
Lớp trưởng ngươi có phải hay không lại nghe ta?
Ít.
Tối đạo sĩ.
Trên người mình tràn đầy biết mùi vị cùng tỉ tỉ mùi vị, còn không biết xấu hổ nói ta.
Lớp trưởng ngày hôm qua cùng Lâm Thúc đi sát vách thành phố sao?
Ừm.
Đi chơi cái gì?
Nhìn âm nhạc kịch.
Cùng ca kịch giống nhau sao?
Không đồng dạng.
Lâm Mộng Thu nghĩ, ca kịch là âm nhạc hí kịch, âm nhạc kịch là hí kịch âm nhạc.
Thiên về điểm cùng phương thức biểu đạt không quá đồng dạng.
Ta cũng đều chưa từng nghe qua đây.
Lần sau có cơ hội dẫn ngươi đi nghe.
Tốt.
Vậy ngươi đi huyện âm tỉ nhà đều chơi cái gì?
Trong ruộng hái rau dại, bên dòng suối sờ tôm kép, lớp trưởng chơi quá không?
Sẽ có con muỗi à?
Mùa đông không có con muỗi.
Lâm Mộng Thu nháy nháy mắt, nàng đột nhiên cảm thấy đi hái rau dại, sờ tôm kép so nghe âm nhạc kịch có ý tứ nhiều.
Chương 280, chúng ta ba ai cũng vất không đến tốt.
Chương 280, chúng ta ba ai cũng vất không đến tốt.
Trần Thập An cùng Lâm Mộng Thu cùng một chỗ về đến nhà thời điểm, tới trước Ôn Chi Hạ ngay tại trong phòng bếp đầu cùng Lý Huyền Âm nói chuyện phiếm.
Huyền Âm tỷ, đường trắng mua về, hiện tại phải dùng không?
Không có việc gì, trước thả trong tủ quay đi.
Trần Thập An mở ra tủ bát, đem mua về đường trắng bỏ vào một cái bình bên trong đắp kín, phòng ngừa bị ẩm.
Cùng sau lưng hắn Lâm Mộng Thu cũng đi đến.
Huyền Âm tỷ,
Mộng Thu tới à? Vừa vặn, từ trong nhà mang theo bao khoai lang làm qua đến, rất ăn ngon, ngươi cùng Chi Chi cầm đi nếm thử. Úc.
Khoai lang làm.
Ôn Chi Hạ trước đưa qua đến tay nhỏ bóp một khối, đưa cho một bên Huyền Âm tỷ, sau đó lại đưa một khối cho đạo sĩ, tiếp lấy chính mình lại hướng nhỏ bên trong miệng nhét một khối, cuối cùng mới mở túi ra đưa tới Lâm Mộng Thu trước mặt, để chính nàng cầm.
Cảm ơn.
Rất ngon.
Huyền Âm tỷ, những này khoai lang làm là trong nhà tự mình làm nha.
Ôn Chi Hạ ăn liên tục gật đầu.
Đúng a, không có phơi quá làm, không phải sợ nhai bất động.
Ta cảm thấy dạng này cũng rất tốt.
Trả lại cho các ngươi mang theo chút tiểu mễ bánh ở đây, đặt ở bên ngoài, Thập An, ngươi lấy ra cho Chi Chi Mộng Thu nàng nhóm ăn nha.
Được.
Trần Thập An quay người đi ra ngoài trước phòng bếp, lại quay đầu lại hỏi ý lại trong phòng bếp hai tiểu nữ, hai ngươi không phải nói muốn biết làm việc sao?
Ta giúp Huyền Âm tỷ nấu cơm.
Ôn Chi Hạ nói.
Lâm Mộng Thu không nói chuyện, nhưng đứng tại trong phòng bếp một hơi một tí tư thái rõ ràng cũng phải rút.
Lý Huyền Âm cảm động vừa buồn cười, thúc giục hai nàng ra ngoài, Chi Chi, Mộng Thu, các ngươi đi làm bài tập đi, phòng bếp ta đến là được, không có quá nhiều phải bận rộn.
Gặp Huyền Âm tỷ cũng nói như vậy, hai thiếu nữ lúc này mới cùng một chỗ ly khai phòng bếp, đi tới phòng khách.
Trần Thập An đem bàn ăn thu thập một cái để trống, vừa vặn có thể cho hai nàng làm bài tập.
Ôn Chi Hạ cùng Lâm Ngộng Thu riêng phần mình mở ra ba lô, phân biệt ngồi tại bàn ăn hai bên, lấy ra chính mình không có viết xong những cái kia bài thi, đuổi lên làm việc tới.
Cao trung ngày nghỉ làm việc chủ yếu đều là một chút bài thi, văn khoa cùng khoa học tự nhiên làm việc đương nhiên là khác biệt cổ ẩn lao sư bố trí được cũng có chỗ khác biệt, nhưng vừa lúc anh ngữ là đồng dạng, mà lại năm ban cùng 11 ban đều là Diệp lao sư đang dạy anh ngữ, bố trí tới anh ngữ làm việc cùng bài thi đều đồng dạng.
Gặp Lâm Mộng Thu tại viết anh ngữ bài thi, Ôn Chi Hạ bất động thanh sắc đem chính mình văn tổng bài thi thu về, cũng xuất ra anh ngữ bài thi tới bắt đầu viết.
Lâm Mộng Thu ngẩng đầu ngắm nàng bài thi một chút,
Ôn Chi Hạ cũng ngắm nàng bài thi một chút.
Hai người im lìm không một tiếng, lại không hiểu tại làm bài tập trong chuyện này bắt đầu so sánh hăng say mà tới, từng cái đi theo khảo thí như thế chăm chú.
Trần Thập An cũng không có quấy rầy nàng nhóm, chỉ là đem hoa quả, khoai lang làm, tiểu mẹ cao đẳng ăn uống đặt ở nàng nhóm trên mặt bàn.
Hai thiếu nữ vừa viết vừa ăn, làm bài tốc độ nhanh chóng, thỉnh thoảng liền muốn dương mắt vụng trộm nhìn một cái đối phương viết tới chỗ nào.
Huyền Âm tỷ tại phòng bếp bận rộn, Trần Thập An thì đến trong viện, tìm hai cái nhỏ nhắn gốm sứ chậu hoa, cũng liền quả táo lớn nhỏ mà thôi, dùng để trồng kia hai quả cây xấu hổ chậu nhỏ cắm phù hợp. Hắn trong sân tuyển một chút lơi lỏng, thoát nước tính tốt đẹp chất cát, tăng thêm một chút lá mục đất, vừa đất ấn tỷ lệ hỗn hợp phối trí tốt, lại đem kia hai quả cây xấu hổ phân biệt trồng đến chậu hoa bên trong đi, dùng cái kéo cắt đi những cái kia dư thừa thân cành cùng phiến lá, tốt để cao tỷ lệ sống sót, cuối cùng lại dội lên đỉnh cây nước. Tuy nói không phải cái gì quý báu hoa cỏ, chỉ là hương giá đồng ruộng khắp nơi có thể thấy được cây xấu hổ, nhưng nếu là làm tặng người lễ vật, Trần Thập An dọn dẹp cũng mười phần cẩn thận. Đợi cho bùn trong đất nước không còn hướng xuống đồng hồ nước lúc, hắn lấy ra khăn lau, tỉ mỉ đem tiểu hoa bùn xứ trên mặt những cái kia nước bùn vết tích lau sạch sẽ, còn giật hai tấm giữ tươi màng tới, liền bùn mang thổ địa đóng gói tốt, miễn cho một hồi hai thiếu nữ cầm thời điểm, đất gắn một chỗ. Làm xong những này, Trần Thập An cuối cùng từ trong viện về tới trong phòng. Cộc cộc hai tiếng, hắn đem hai bùn vừa rời cắm tốt, tạm thời nhìn xem có chút khó coi cây xấu hổ đặt ở hai thiếu nữ trên mặt bàn. Lâm Mộng Thu ánh mắt tiến đến gần, tò mò mắt nhìn. Ôn Chi Hạ thì dừng lại bút, tiện tay cầm lấy một chậu giò xét. "Đạo sĩ, đây là ngươi nói cây xấu hổ sao?" "Ừm, làm sao? Cây xấu hổ đều nhận không ra a. Đều bị ngươi cắt đến chùi lủi. Vừa rơi cắm, cắt chút cành lá, tốt sống sót. Đưa các ngươi, chính hai ngươi chọn một cái đi. Cái nào tốt hơn?" "Đều, nhìn các ngươi ai nuôi thật tốt." "Ha, ngươi làm sao biết rõ ta nhất biết làm bượn?" "Thật hay giả, Tiểu Chi rất biết. Kia khẳng định là, trong phòng ta kia hai bồn nhiều thịt, ta bình thường không ở nhà không cũng đều nuôi rất khá. Là Lan gì giúp ngươi nuôi a?" Lâm Ngọc Thu cũng không nói bạch cái này thối ve một chút, "A, sợ là liền thủy bảo bảo đều nuôi không tốt a." Đã bị Ôn Chi Hạ chọn trước một chậu đi, Lâm Ngọc Thu liền cầm lấy còn lại kia bồn. Thấy cây xấu hổ có một mảnh lá cây lén lén lút lút mở ra, nàng liền dùng ngón tay nhẹ nhàng địa điểm một cái, sau đó phiến lá liền lập tức thẹn thùng đến không được, tranh thủ thời gian lại hợp đi lên. Chơi vui. Loại này sẽ cùng người hô động hoa cỏ, cảm giác nuôi so hoa khác cỏ có ý tứ nhiều. Gặp hai thiếu nữ bắt lấy xấu hổ cây xấu hổ khi dễ, Trần Thập An vội vàng nói, "Ai ai, các ngươi không có việc gì đừng luôn luôn đụng nó phi lá, khép khép mở mở năng lượng tiêu hao quá nhiều, cũng là sẽ khô héo chết mất." "A, sẽ còn dạng này." Nghe Trần Thập An tiểu nói này, hai thiếu nữ lúc này mới trung thực. "Kia đạo sĩ, cái này cây xấu hổ muốn làm sao nuôi?" "Rất tốt nuôi, bình thường có thể đặt ở bên cửa sổ nuôi là được, mặt ngoài đất làm về sau lại tưới nước, giống bây giờ trời lạnh liền muốn ít tưới nước." "Vậy đơn giản ha ha, cũng chớ xem thường nuôi sống độ khó, bùn hoa cùng thực là không đồng dạng, liền xem như tại dã ngoại khắp nơi đều có cây xấu hổ, rời cắm đến trong chậu về sau, nghị dưỡng tốt cũng không có đơn giản như vậy." "Vậy nó sẽ mở hoa à?" Lâm Ngọc Thu nhỏ giọng hỏi. "Sẽ à, nuôi thật tốt, mở ra hoa rất đáng yêu rất đẹp, khéo léo đẹp đẽ, giống tiểu cầu đồng dạng." "Kia muốn nuôi bao lâu mới nở hoa?" Ôn Chi Hạ lại nói. "Ừm, cái này hai viên nuôi thật tốt, ta đoán chừng 3-4 tháng thời điểm hẳn là cũng liền có thể nở hoa rồi, thời kỳ nở hoa có thể tiếp tục đến mùa thu." Ôn Chi Hạ cùng Lâm Ngọc Thu nghe xong liền đến sức lực. "Vậy ta dẫn đi phòng học bên trong nuôi." Ôn Chi Hạ nói. Lâm Ngọc Thu cũng đem trong tay cây xấu hổ để xuống, nàng cũng dự định dẫn đi phòng học bên trong nuôi. A có thối đạo sĩ cùng với nàng ngồi cùng bàn, nàng cũng không tin chính mình cây xấu hổ nuôi đến không có cái này thối ve nuôi thật tốt. "Ừm, vậy các ngươi nhớ kỹ đến phòng học đem gói hàng giữ tươi màng mì đi, đừng buồn bực quá lâu đem cây khó chịu." Đang nói chuyện lúc, trong phòng vệ sinh đầu máy giặt công việc xong xuôi tiếng âm nhạc vang lên, Trần Thập An đang muốn đi đem quần áo lấy ra phơi, trong phòng bếp Lý Huyền Âm lại đi đầu một bước nghe tiếng đi ra. Nàng tại tạp dề trên xoa xoa trên tay nước đọng, mắt nhìn hai thiếu nữ trong tay hai buồn cây xấu hổ cười nói, "Các ngươi thật muốn nuôi cái này cây xấu hổ a? Trong thôn khắp nơi đều là đây, chơi rất vui dáng vẻ a." "Ha ha ha, bất quá cái này hẳn là cũng không có nuôi." Lý Huyền Âm nói đi một chuyến phòng vệ sinh, cầm sạch sẽ không thùng, đem nàng cùng Trần Thập An rửa sạch những cái kia quần áo xuất ra đi đến ban công phơi lên, động tác lưu loát đến tựa như gia đình bà chủ. "Chi Chi, Mộc Thu, bài tập của các ngươi viết xong sao? Ta chuẩn bị bắt đầu xào rau lạc." "Ừm ân, không sai biệt lắm." Lâm Mộc Thu cùng Ôn Chi Hạ tranh thủ thời gian tiếp tục viết bài thi. Nhàn rỗi vô sự Trần Thập An cùng lao sư giám khảo, chắp tay sau lưng phân biệt đứng ở hai thiếu nữ sau lưng đi xem nhìn. Tưởng tượng trước đây mới vừa vào học kia một lát, bài thi trên những đề mục này đừng nói làm, Trần Thập An liền nhìn đều nhìn không hiểu, nhưng bây giờ không đồng dạng, cho dù lao sư còn không có bình giảng, nhưng hắn tựa như là tay cầm tiêu chuẩn đáp án, hai thiếu nữ làm bài mắt ai đúng ai sai, hắn liếc qua thấy ngay. "Không tệ, các ngươi đều toàn bộ làm đúng." Ôn Chi Hạ cùng Lâm Ngộng Thu không thể cãi lại, mặc kệ nàng nhóm có thừa nhận hay không, thi 741 điểm thối đạo sĩ nói đúng, kia cơ bản cũng là đúng rồi. Trần Thập An một bên nhìn xem, một bên lại cầm lấy nàng nhóm những cái kia đã làm xong bài thi đến xem. "Liên nghỉ hai ngày mà thôi, bố trí nhiều như vậy làm việc." "Đạo sĩ, ta nhìn ngươi là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Dựa vào cái gì ngươi có thể không cần làm bài tập?" "Lương lão sư đặc phê à, mới vừa vào học kia một lát liền nói với ta có thể không cần làm bài tập. Đó là ngươi sẽ không làm tốt ta, hiện tại ngươi cũng đi theo, làm sao còn không biết?" "Ừm, hiện tại là không cần thiết biết." "Rất phế lối, nhưng bắt hắn không có biện pháp. Kia nghỉ đông làm việc có phải hay không càng nhiều?" Trần Thập An hỏi. "Khẳng định a, bất quá ngươi đừng nghĩ nghỉ đông, nhiều lắm là thả cái 12-3 ngày nghỉ còn kém không nhiều lắm, muốn học đủ đây." Trần Thập An nháy nháy mắt, thừa dịp Ôn Chi Hạ cùng Lâm Mộng Thu đều tại, hắn liền nói ra chính mình trước đó kế hoạch tốt ý nghĩ. "Đúng rồi, Tiểu Chi, lớp trưởng, ta đến thời điểm học bù muốn xin nghỉ không tham gia." Trần Thập An thoại âm rơi xuống, Ôn Chi Hạ cùng Lâm Mộng Thu viết chữ bút cùng nhau dừng lại, hai tấm khuôn mặt nhỏ gần như đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía hắn. "Ngươi xin phép nghỉ làm cái gì?" Lâm Mộng Thu hỏi. "Đạo sĩ, ngươi muốn mời vài ngày nghỉ." Ôn Chi Hạ nghi hoặc. "Hẳn là toàn bộ học bù giai đoạn đều không tham gia, ta nghĩ đến thừa dịp nghỉ đông ngày nghỉ, kỵ hành đi phụ cận xung quanh thành thị dạo chơi, thuận tiện bái phỏng một cái sư phụ cố nhân hảo hữu. Đối Trần Thập An tới nói, câu nói này trọng yếu tin tức hẳn là đằng sau nửa bộ điểm, nhưng hai thiếu nữ thời khắc này lực chú ý lại toàn bộ tập trung đến câu kia toàn bộ học bù giai đoạn đều không tham gia bên trên. Mắt Trần có thể thấy, hai thiếu nữ trong nháy mắt không có vừa mới bắt đầu làm bài trạng thái, Ôn Chi Hạ con mắt trừng lớn, Lâm Mộng Thu cũng ngẩn ra một chút.
Ngươi
không tham gia học thêm?
Ừm, khó được có cái nghỉ dài hạn chờ qua Tết lại về trường học.
Như vậy sao được? Lâm Mộng Thu cau mày nói, trường học học bù là nhất định phải cầu tham gia, chưa hề nói ai xin phép nghỉ không tham gia đạo lý.
Hiếm thấy, đối với Khôi Băng Tình, Ôn Chi Hạ biểu thị ra tán đồng, chính là a, nói là học bù, kỳ thật cũng cùng chính thức lên lớp, không tham gia sẽ rơi vào độ.
Không có việc gì, ta đến thời điểm đi cùng Lương lão sư cùng Lâm thúc bọn hắn nói một cái, phổ thông quá trình, với ta mà nói ý nghĩa không lớn.
Vậy ngươi coi như không nghe giảng bài, cũng có thể giống gần nhất dạng này đi làm thí nghiệm nha, đi học chính mình cảm thấy hứng thú nội dung nha.
Ôn Chi Hạ lại nói, Lâm Mộng Thu cũng biểu thị tán đồng gật gật đầu.
Trần Thập An cười nói, những này giữ lại bình thường lên lớp đoạn thời gian đi làm là được, chủ yếu là khó được có ngày nghỉ, muốn qua cái nghỉ dài hạn, làm chút mình sự tình.
Lương lão sư sẽ không đồng ý.
Lâm Mộng Thu nhỏ giọng nói, kia lớp trưởng giúp ta nói một chút chứ sao?
A, ngươi đến tuột cùng biết hay không là ai không đồng ý a?
Nhận biết Trần Thập An lâu như vậy, Ôn Chi Hạ cùng Lâm Mộng Thu cũng biết rõ, cái này thối đạo sĩ một khi hạ quyết định gì, thật sự là ai cũng dao động không được.
Vừa nghĩ tới nghỉ đông học bù kia đoạn thời gian, chính mình muốn một mình đi học tan học ăn cơm, Ôn Chi Hạ cả một cái người đều không xong, rõ ràng trước kia cũng là dạng này qua thời gian nha, làm sao trở lại đi ngược lại không thích đứng được.
Lâm Mộng Thu vừa nghĩ tới chính mình kia đoạn thời gian muốn độc thủ bàn trống, cũng tương tự không có tốt đi đến nơi nào.
Rõ ràng nàng trước kia là như vậy ưa thích một người ngồi nha.
Làm sao hiện tại thối đạo sĩ nói hắn nếu không tại, sẽ cảm giác như vậy cũng không được tự nhiên, trong lòng vắng vẻ.
Kia đến thời điểm ngươi đi một mình kỵ hành du lịch à?
Ôn Chi Hạ hỏi.
Ừ, cùng phí mặc cùng một chỗ.
Muốn kỵ hành đi đến nơi nào?
Trước hết tại xung quanh thành thị đi dạo đi.
Ngươi kia đoạn thời gian không tại Vân Tê rồi sao?
Lâm Mộng Thu hỏi.
Cũng không đợi ở trong thành phố.
Gặp gian ngoan mất linh thối đạo sĩ giảng bất động, hai thiếu nữ liền đem hy vọng ném đến trên thân Lý Huyền Âm.
Tỷ tỷ cái này một lát ngay tại phơi lấy quần áo, an tĩnh nghe ba người nói chuyện.
Xem đi, tỷ liền nói ngươi nếu là cùng Chi Chi cùng Mộng Thu giảng nghỉ đồng không học bù, nàng nhóm nghe muốn đánh chết ngươi đi.
Gặp hai muội ánh mắt cùng nhau nhìn lại, Lý Huyền Âm tê cả da đầu.
Bì, tỷ còn muốn lấy các ngươi có thể thuyết phục Thập An đây, đừng để tỷ đến nhà.
Tỷ bắt hắn không có biện pháp.
Huyền Âm tỷ,
ngươi nhìn hắn.
Ngươi nhìn hắn đều tự cao tự đại đến học bù đều không tham gia.
Ngạch.
Huyền Âm tỷ, ngươi nói chuyện dễ dùng, ngươi cũng cho đạo sĩ tham gia hội phụ huynh, ngươi nói một chút đạo sĩ, nào có người không tham gia học bù.
Huyền Âm tỷ muội lợi hại như vậy, không phải cũng muốn học bù đúng không?
No.
Lý Huyền Âm nhức đầu, tốt một hồi mới bất đắc dĩ cười nói, kỳ thật Thập An nói cũng không sai, học bù đối với hắn ý nghĩa xác thực không lớn, khó được ngày nghỉ, đi làm chút mình sự tình cũng rất tốt.
Ôn Chi Hạ.
Lâm Mộc Thu.
Không phải.
Huyền Âm tỷ,
bọn muội đều còn tại liều chết chống lại, ngươi thế nào trước nâng cờ đầu hàng?
Đạo sĩ kia đoạn thời gian không ở trong thành phố, chúng ta ba ai cũng bất không đến tốt uy.
Đúng nga,
ai cũng bất không đến tốt.
Vừa mới còn mặt trận thống nhất, Ôn Chi Hạ cùng Lâm Mộng Thu liếc mắt nhìn nhau, nghĩ đến đối phương có lẽ so với mình thảm hại hơn, đột nhiên trong lòng liền không có khó chịu như vậy.
Cái gì lẫn nhau quyền so nát thời đại?
Nhưng nói đi thì nói lại,
đạo sĩ không trả lại đạo sĩ không tại, chẳng lẽ ta còn không thể chính mình đi tìm hắn a?
Ngẫm lại hai người khác còn tại khổ hề hề trông coi phòng trống, chính mình vụng trộm xin phép nghỉ đi tìm đạo sĩ,
khó được đường rẽ vượt qua cơ hội.
Diệu a,
hai tâm tư thiếu nữ xoay chuyển nhanh chóng, đáy lòng đều riêng phần mình đánh lên tính toán nhỏ nhặt.
Ta nói, ta bất quá là xin phép nghỉ không học bù, cũng không phải.
Trần Thập An lời còn chưa nói hết, Ôn Chi Hạ đột nhiên xen vào nói tiếp, tốt à, đạo sĩ ngươi nói không sai, khó được xuống núi một chuyến, thừa dịp nghỉ dài hạn, ra ngoài đi một chút cũng rất tốt.
Du lịch nhìn xem thế giới.
Ta ủng hộ ngươi.
Ta cũng siêu cấp chán ghét ngày nghỉ học bù.
Lương lão sư không đồng ý, ta phải ngươi cùng ta cha nói.
Lâm Mộng Tu nói.
A.
Trần Thập An mà người, nhất thời nửa một lát còn không có lấy lại tinh thần.
Không phải, hai ngươi vừa không cũng còn chết sống không đồng ý ta xin phép nghỉ sao, thế nào trở mặt so lật sách còn nhanh a.
Hai thiếu nữ liếc mắt nhìn nhau, lại sinh sợ đối phương biết được ý nghĩ của mình, nhanh chóng bỏ qua một bên ánh mắt.
Chương 281, xin nghỉ phép yêu cầu chương 281, xin nghỉ phép yêu cầu đương nhiên, mặc kệ là Ôn Chi Hạ hay là Lâm Mộng Tu, đều không có giống Trần Thập An như thế có thể không tham gia nghỉ đông học bù lo lắng cùng thực lực.
Cao trung học tập chính là như vậy, tràn đầy cảm giác cấp bách, không tiến tắc tối, cho dù hai người đều là văn lý khoa ở trong cao cấp nhất tồn tại, nhưng thiếu mất nghỉ đông học bù, có lý tính trên cũng là tuyệt đối không thể được.
Đừng nói phụ mẫu lao sư sẽ không đồng ý, thậm chí liền Trần Thập An cũng sẽ không đồng ý, liền chính các nàng cũng rõ ràng, trước mắt giai đoạn học tập mới là chuyện trọng yếu hơn.
Xem ra đạo sĩ không có ở đây những cái kia thời gian bên trong, cũng chỉ có thể bế quan đồng dạng chuyên tâm học tập.
Bất quá ngẫu nhiên phối hợp cuối tuần, mời như vậy một ngày nghỉ, ban thưởng cố gắng học tập chính mình một cái, cũng là không ảnh hưởng toàn cục mà.
Về phần Lý Huyền Âm, nàng cũng không giống hai cái muội muội như thế muốn học tập, muốn học thêm.
Tỷ tỷ cũng nghĩ đi cùng hắn, nhưng tỷ tỷ không thể tùy hứng, tỷ tỷ còn phải kiếm tiền nuôi gia đình.
Có mẹ cho khoản tiền kia, Lý Huyền Âm mở tiệm kế hoạch cũng đưa vào danh sách quan trọng, những ngày này nàng ngoại trừ mỗi ngày muốn ra quầy bên ngoài, còn phải lưu ý một cái mặt tiền cửa hàng, làm tốt tương lai mở tiệm các hạng quy hoạch cùng khảo sát mới được, đồng dạng là loay hoay phân thân thiếu phương pháp. Vân Kê một tháng thời tiết, chợt ấm còn lạnh. Có thời điểm không khí lạnh xuôi nam, nhiệt độ không khí năng lực kém nhất trở về không độ, nhưng đại đa số thời điểm đều là tình thiên, nhiệt độ không khí tại 10 độ trên dưới. Tổng thể mà nói, năm nay xem như cái ấm đông. Đến trung tuần tháng riêng thời điểm, Vân Kê nhất trung học kỳ mạt các hạng an bài cũng đã ra lò. Đầu tiên chính là cuối kỳ thi. Năm nay cuối kỳ thi thời gian ổn định ở tháng 1 số 23 cùng số 24 hai ngày, thi xong nghỉ ngơi một ngày, số 26 trở về trường nhận lấy phiếu điểm cùng nghỉ đông làm việc, liền chính thức bắt đầu thả nghỉ đông. Ân, đây là hạnh phúc lớp 10 an bài. Về phần lớp 11 lớp 12 khổ bức các học sinh, cũng đừng nghĩ lấy nghỉ đông. Đồng dạng số 23 cùng số 24 khảo thí, nhưng nghỉ ngơi một ngày sau, số 26 liền chính thức bắt đầu nghỉ đông học bù, một mực học bù đến ngày mùng ngày 7 tháng 2, cũng chính là năm 28 kia thiên tài bắt đầu thả nghỉ đông. Ngày nghỉ cũng rất ngắn, hết thể liền 10 ngày. Đầu năm 9 liền muốn trở về trường một lần nữa học thêm, mà hạnh phúc lớp 10 thì một mực nghỉ đến tháng riêng 14 mới trở lại trường trở về. Lớp 10 học đệ học muội nhóm còn nhà danh đây, nói làm sao đều không phóng tới tháng riêng 16, qua nguyên tiêu mới trở về. Thả a thả đi. Liền vui các ngươi một năm này. Tại kỳ tận thế trình an bài ra lò công bố vào đêm đó, Trần Thập An liền đi một chuyến phòng làm việc, tùy tùng chủ nhiệm Lão Lương nói đến chính mình nghỉ đông không học bù sự tình. A. Ngày bình thường hiếm thấy Trần Thập An hướng phòng làm việc chạy, Lão Lương còn tưởng rằng hắn có chuyện gì đây. Kết quả đi lên liền nói muốn mời cái siêu cấp vô địch khiến lao sư đều vì khó khăn lớn nghỉ dài hạn. Cái này, Thập An ngươi, nghỉ đông không học thêm. Lão Lương buông xuống trong tay chén giữ ấm, ngẩng đầu nhìn đứng ở bên cạnh bàn làm việc bên cạnh hắn. Đúng. Thập An a, ngươi ngồi trước, ngươi ngồi trước. Bình thường những bạn học khác cùng hắn nói chuyện đều là đứng đấy, nhưng trước mặt vị này thế nhưng là trường học văn khúc tinh a. Lương lão sư không dám thất lễ, còn chuyển tới một cái ghế cho hắn ngồi nói chuyện. Ngẫm lại cái này một cái học kỳ trôi qua cũng là nhanh chóng, còn nhớ kỹ Trần Thập An mới vừa vào học kia một lát. Hắn còn đau đầu dạng này một đầu chín để lọt cá, kết quả một cái học kỳ không có qua hết, chín để lọt cá đô thành hắn dạy học sinh nhai bên trong lớn nhất kiêu ngạo, thành chói mắt văn khúc tinh. Không có việc gì, Lương lão sư, ta đứng đấy là được. Ngồi mà ngồi nha, Thập An muốn uống cái gì trà? Lão sư nơi này có hồng trà trà xanh, lão sư cho ngươi ngâm cái trà. Tạ Lương lão sư, kia hồng trà là được, ban đêm uống hồng trà tốt đi một chút. Tốt tốt tốt. Cái này một lát chính là tự học buổi tối nghỉ giữa khóa, phòng làm việc bên trong cũng có các lão sư khác tại, thấy Lão Lương cái thằng này gặp học sinh cùng gặp lãnh đạo giống như xôn xoe bộ dáng. Các lão sư khác cũng nhịn không được buồn cười, nhưng cười về cười. Cái này văn khúc tinh nếu là đặt lớp chúng ta bên trong, ta cũng phải cùng bãi a. Một câu 741 điểm, liền có thể bù đắp được thiên ngôn vạn ngữ miêu tả. Hôm nay tự học buổi tối làm việc đúng giờ Diệp lão sư cũng tại, nàng cười đi tới, ôn nhu hiếu kỳ nói, "Thập An ngươi, nghỉ đồng không học thêm sao? Mời dài như vậy nghỉ là chuẩn bị đi làm cái gì nha?" "Đối, ta dự định thừa dịp ngày nghỉ đi xung quanh thị kỵ hành du lịch một phen." "Kỵ hành sao? Như thế có ý tưởng." Diệp lão sư nghe xong, con mắt lập tức sáng lên. "Đúng vậy a." Diệp lão sư có thử qua kỵ hành du lịch sao? Thế thì không có. Ôn Nhu Diệp mụ mụ cười nói, bất quá tuổi trẻ thời điểm cùng ta người yêu ngược lại là từng có ý nghĩ như vậy, kia thời điểm nghĩ đến cũng làm hai chiếc xe đạp đến, cùng đi kỵ hành xuyên trường tuyến, đáng tiếc không có cái kia quyết đoán, đằng sau tất nghiệp, tham gia công việc, có gia đình, có hài tử về sau, lại nghĩ giống như vậy ra ngoài đi một chút sẽ rất khó. Cái này xác thực, ta trước đó cũng là một mực có ý tưởng, chỉ bất quá ngày bình thường muốn bình thường lên lớp, vừa bận có nghỉ đông, liền muốn lấy đi thử xem, cũng coi là trước tích lũy điểm kinh nghiệm, ta đi qua địa phương vẫn là quá ít. Kia Thập An ngươi có cụ thể mục đích ý nghĩ sao? Muốn kỵ hành đi đến nơi nào? Có thô thiện quy hoạch, dự định ven đường đi bái phòng hạ sư phụ cố nhân lão hữu, về phần cưới đến đâu mà ngược lại là không có đi làm cân nhắc, nghĩ đến chỗ nào đều có thể, chủ yếu là đi một chút nhìn xem, đi một chút chính mình không có đi qua địa phương, làm một chút chưa làm qua sự tình, cảm thụ một cái khác biệt địa phương sinh hoạt. Cái này tốt. Thập An ngươi lòng này cảnh rất khó được, giống như là một loại tâm hồn tu hành. Diệp lão sư quá khen, ta ngược lại thật ra không muốn nhiều như vậy. Gặp Diệp lão sư cùng Thập An trò chuyện ăn ý, lão Lương cũng bó tay rồi. May mà Diệp lão sư ngươi không phải chủ nhiệm lớp đấy, còn muốn lấy ngươi có thể giúp đỡ khuyên nhủ Thập An, kết quả ngược lại tốt, cùng hắn trò chuyện cùng một chỗ đi. Thập An a, uống trà. Tạ Lương lão sư. Trần Thập An đầu ngón tay nhẹ nâng duy nhất một lần chén trà, Lương lão sư rót cho hắn một chén màu sắc nước trà nồng đậm hồng trà. Diệp lão sư, ngươi có muốn hay không đến trên một chén? Không a, các ngươi uống. Gặp lão Lương tại Trần Thập An bên cạnh ngồi xuống, Diệp lão sư cũng cười về tới chính mình làm việc vị bên trên, còn bụng trộm hướng Trần Thập An so cái cố lên thủ thế, một bộ lão sư ủng hộ ngươi bộ dáng. Thập An a, học bù là trường học quy định mỗi cái đồng học đều nhất định muốn tham dự, nói là học bù, nhưng kỳ thật cùng chính thức lớp học cũng không có chế lệnh, mặc kệ là vị nào đồng học vắng mặt học bù, chẳng những trường học không đồng ý, thậm chí đối cá nhân mà nói cũng không phải một chuyện tốt. Lương lão sư nói liên miên lại nhảy nói, Trần Thập An cũng không đánh gãy, chỉ là mỉm cười chăm chú nghe. Đương nhiên, lão sư cũng biết do Thập An ngươi bình thường phần lớn đều là tự học, cũng không đi theo lớp học học tập, mặc kệ là cơ sở vẫn là thành tích vẫn là tính tự giác, lão sư đều đối ngươi hết sức yên tâm, nhưng dù sao cũng là cao trung học tập trọng yếu tiết điểm, lập tức cùng những bạn học khác cách rời lâu như vậy, lão sư đề nghị ha, đề nghị Thập An ngươi vẫn là nhiều hơn cân nhắc một cái. Tạ Lương lão sư quan tâm, ta đã suy nghĩ kỹ. Ai, đứa nhỏ này thế nào như vậy không nghe khuyên bảo đây, người cái này nếu là chạy đợi một lát Mộng Thu cũng nói với ta muốn xin phép nghỉ không học bù, ngươi để lão sư làm sao bây giờ mà?
Thập An thật muốn tốt.
Đúng vậy, Lương lão sư yên tâm, ta sẽ không bởi vì vắng mặt đoạn này học bù mà chậm trễ thành tích.
Cái này lão sư yên tâm ngươi.
Lương lão sư do dự một hồi, nói ra, vậy dạng này đi, lập tức cũng liền muốn cuối kỳ thi, làm bản học kỳ trọng yếu nhất một lần khảo thí, lão sư cũng có thể cùng ngươi thấu cái ngọn nguồn, độ khó lại so với lần trước thi tháng tăng lớn, Thập An ngươi nếu là còn có thể bảo trì 740 điểm trở lên, lão sư liền đi cùng trường học đặc phê xin, đồng ý ngươi xin phép nghỉ.
Đây coi như là cho lẫn nhau một cái bậc thang xuống, chủ yếu là không có bất kỳ yêu cầu gì liền phê Trần Thập An nghỉ dài hạn, cái khác học sinh khó tránh khỏi sẽ có muốn bắt trước, một câu ngươi có thể thi 740 trở lên, vậy ta cũng phê ngươi nghỉ dài hạn liền có thể để cái khác người đều ra thực xuống tới, ai cũng không dám lại có ý kiến.
Trần Thập An cũng rất là sảng khoái đồng ý Lương lão sư yêu cầu.
"Tốt, Lương lão sư yên tâm, cuối kỳ thi ta thi toàn quốc gia thành tích tốt."
"Hảo hảo, Thập An a, không phải lão sư không chịu cho ngươi mời, chỉ là dạy học công việc phía trên cũng cần ngươi nhiều lý giải phối hợp."
"Minh bạch, Lương lão sư."
Cùng người thông minh nói chuyện chính là bất lo à, Lương lão sư lại cho Trần Thập An tục bôi trà, bên ngoài tự học buổi tối chung vào học âm thanh đều đã vang lên, hai người vẫn còn tại phòng làm việc bên trong nói chuyện phiếm. Giống vừa mới Diệp lão sư như thế, Lương lão sư hỏi qua Trần Thập An đại khái kế hoạch cùng lộ tuyến về sau, trong lòng cũng nắm chắc, còn lại liền chỉ là căn dặn hắn nhiều chú ý an toàn.
"Thập An ngươi, có lão sư điện thoại sao?"
"Có, trước đó tại hội phụ huynh bên trên có nhớ Lương lão sư điện thoại."
"Tốt, vậy ngươi đem số điện thoại của ngươi cũng cho ta, có chuyện gì, lão sư cũng tốt thuận tiện liên hệ đúng, Mộng Thu nàng cũng không xin phép nghỉ a."
"Lớp trưởng nàng không có nói với ta muốn xin phép nghỉ."
"Tốt tốt tốt."
Lương lão sư lúc này mới rốt cục yên tâm xuống tới. Dù sao so 740 điểm yêu cầu còn có tác dụng, đại khái chính là đại tiểu thư quyền lực, Mộng Thu nếu là thật cũng học Thập An như thế đến xin phép nghỉ, hắn lão lương thật đúng là không có gì biện pháp.
Lâm Mộng Thu đồng học đương nhiên không mời nghỉ dài hạn.
Nàng còn muốn học tập đây, nào giống thối đạo sĩ như thế mỗi ngày cố lấy chơi.
"Chơi a chơi đi, nhìn ta học kỳ sau không siêu chết ngươi."
Nghĩ là nghĩ như vậy, bất quá Lâm Mộng Thu vẫn là nhìn xem tiếp xuống lịch ngày nhật trình như có điều suy nghĩ. Nàng cũng không tin đáng ghét vẻ có khả năng chịu được tính tình đàng hoàng học bù, 100% sẽ chọn ngày nào xin phép nghỉ chuẩn đi tìm đạo sĩ.
Nàng khẳng định dám.
"Kia nàng đều dám, ta làm gì không dám.
Chính là không biết rõ đáng ghét vẻ sẽ chọn cái gì thời điểm, cũng đừng đến thời điểm cùng với nàng đụng vào cùng một chỗ, tránh khỏi còn một ngạn."
Ngẫu nhiên lấy lại tinh thần, chú ý tới mình sẽ nghĩ tới những chuyện này thời điểm, Lâm Ngọc Thu còn có chút chấn kinh, liền chính nàng cũng nói không minh bạch, đến cùng là từ cái gì thời điểm bắt đầu, thế mà lại bởi vì người nào đó thời gian dài không ở bên người, chính mình cũng sẽ nghĩ đến xin phép nghỉ đi tìm hắn. Chỉ ít tại mấy tháng trước, nếu là có người cùng với nàng nói như vậy, nàng sẽ cảm thấy hoặc là người kia điên rồi, hoặc là chính mình điên rồi.
"Ai, tốt kỳ quái nha, tốt kỳ quái."
Lớp trưởng đại nhân thở dài thườn thượt một hơi, giống con tiết điểm khí nhỏ bóng ra, mềm nhũn tại trên mặt bàn nằm xuống. Nàng rỗi ra ngón tay trêu chọc trên mặt bàn gốc kia có gai cây xấu hổ. Nàng phát hiện, cây xấu hổ chẳng những bị người đụng phải thời điểm lá cây sẽ xấu hổ khép lại, mà lại đến tối thời điểm, nó cũng sẽ giống ngoan bảo bảo đi ngủ, đem lá cây khép lại. Cũng chỉ có lúc này, Lâm Ngộng Thu mới dám nhiều đùa nó mấy lần, dù sao Trần Thập An nói qua, lá cây khép mở quá tấp nập sẽ tiêu hao năng lượng mà chết đi. Lâm Ngộng Thu nhất ưa thích chơi, không phải nó phi lá, mà là nó đâm, loại kia nhọn, nhẹ nhàng đâm đầu ngón tay ra thịt cảm giác rất kỳ diệu, đã không đả thương được người, lại cảnh cáo tới gần của người khác.
Thiếu nữ phát giang ngốc, đùa với cây xấu hổ, cũng không biết rõ suy nghĩ cái gì.
Tự học buổi tối chung vào học tiếng vang lên.
Hò hét ầm ĩ lớp học dần dần yên tĩnh trở lại, giấu trong lòng thiếu nữ tâm sự lớp trưởng đại nhân cũng một lần nữa ngồi thẳng người.
Nàng đem trên mặt bàn gốc kia bảo bối giống như cây xấu hổ bỏ vào bệ cửa sổ bên cạnh, lại lấy ra đến tưới hoa bình nước, cho mặt ngoài đã làm khô bùn đất thoáng rót một chút nước. Cái này tưới hoa bình nước cũng là Trần Thập An giúp nàng làm, dùng chính là trước đây hắn uống nước cái kia bình nước khoáng. Trần Thập An tại nắp bình trên chọc lấy mấy cái động, bình thường Lâm Ngộng Thu liền đi phòng vệ sinh tiếp một chút nước máy tại trong bình tuần lấy, tưới hoa lúc xoa bóp thân bình, nước liền từ nắp bình hang hốc bên trong tư ra. Nhìn thấy có nước từ chậu hoa dưới đáy chảy tới khay lúc, nàng tranh thủ thời gian dừng lại, không dám tưới nhiều. Đều đi qua hơn nửa tháng, cũng không biết rõ đáng ghét vẻ gốc kia cây xấu hổ dáng dấp thế nào, dù sao Lâm Ngộng Thu cảm thấy mình cái này gốc dáng dấp không tệ, đều dài mới lá cây.
Quay đầu nhìn lên, một bên thuộc về người nào đó bàn ghế học vẫn như cũ trống rỗng.
Cũng không biết rõ cái này thối đạo sĩ làm gì đi, xin phép nghỉ mời lâu như vậy.
Sẽ không Lương lão sư không đồng ý a?
Lâm Ngộng Thu trong lòng đột nhiên hỉ một cái chớp mắt, nhưng rất nhanh vừa bất đắc dĩ xuống tới, Lương lão sư không đồng ý lại không dùng được, thối đạo sĩ 100% sẽ đi tìm lão ba nói.
Quả nhiên đều do lão ba.
Chụp ngươi 20 điểm.
Đã đi học. Lớp trưởng đại nhân nhanh chóng chống giống loạn thất bát tao tâm tư nhỏ cùng tâm tình, ở trên bàn mở ra bài thi, chuyên tâm viết lên để đến, gương mặt xinh đẹp một lần nữa phụ lên kia người sống chớ gần thanh lãnh. Nói là người sống chớ gần, nhưng vẫn là có người có thể gần. Cũng không biết rõ qua bao lâu, bên cạnh vang lên nhẹ nhàng kéo cái ghế thanh âm, hấp dẫn chuyên tâm làm bài lớp trưởng đại nhân chú ý nàng quay đầu nhìn qua, Trần Thập An đã về tới trên chỗ ngồi, nàng lại nhìn mắt thời gian, đã cách lên lớp đi qua 20 phút. Hai người ai cũng không nói gì, lớp học so vừa mới càng thêm yên tĩnh, bởi vì lão Lương đi theo Trần Thập An cùng đi đến phòng học. Đứng tại trên giảng đài quét mắt đám người một vòng. Đợi cho lão Lương sau khi đi, Trần Thập An trên mặt bàn thêm ra đến một trường tờ giấy nhỏ.
"Ngươi làm sao đi lâu như vậy xin phép nghỉ nha, Lương lão sư pha trà cho ta uống vậy ngươi mời đến sao?" Trần Thập An mở ra tờ giấy, vù vù tại viết chữ. Rõ ràng hắn một hồi liền phải đem tờ giấy truyền về, thời khắc này Lâm Mộng Thu lại có chút không nhẫn mại được bộ dáng, đứng lên, lặng lẽ ngoái đầu lại, nhìn hắn viết cái gì, nên tính là mời đến đi. Lương lão sư nói chỉ cần ta cuối kỳ thi còn có thể thi 740 điểm trở lên là được Lâm Mộng Thu. Cái quỷ gì xin phép nghỉ yêu cầu? Cái này nếu là đối người khác nói, kia 100% chính là không phê giả lý do. Có thể hết lần này tới lần khác cái này không giống người giấy nghỉ phép kiện, thối đạo sĩ thật đúng là có thể làm được. Vậy ngươi cố lên, thỏ nhỏ mỉm cười, thỏ nhỏ nhẹ răng cười. Lâm Mộng Thu không cùng hắn hàn huyên, bá một cái đem tờ giấy nhét vào bàn trong bụng, tiếp tục chuyên tâm viết đề. Chương 282, về sau xe này là càng ngồi càng ít lạc. Chương 282, về sau xe này là càng ngồi càng ít lạc. Tự học buổi tối tiếng trung tan học vừa vạch phá lầu dạy học yên tĩnh, Ôn Chi Hạ liền từ chất đầy sách vở bài thi bàn học sau ngồi dậy, cánh tay chống tại trên mặt bàn rủi rủi con mắt. Nàng nghiêng đầu một chút, vụ trộm lấy xuống treo ở trên lỗ hai cái kia vô tuyến thanh nghe, đây là nàng lớp 10 đến nay liền có thói quen, luôn luôn tại tự học buổi tối vừa nghe ca bên cạnh học tập. Trường học đương nhiên là không cho phép, nhưng thiếu nữ bụng trộm mang theo, xóm vai tóc ngắn vừa che đậy, liền ai cũng nhìn không ra, ngẫu nhiên có lao sư phát hiện, cũng sẽ không nói nàng. Lập tức liền muốn cuối kỳ thi, gần nhất ôn tập áp lực siêu cấp lớn, Ôn Chi Hạ đáy mắt bên trong còn được tầng ngủ rũ, nàng rỗi cái mềm hồ hồ lưng mỏi, đồng phục tay áo bị kéo tới có chút nếp hốn, lộ ra một tiểu tiết trắng non cổ tay. Lại nhìn một bên ngồi cùng bàn tiểu nghiên, cái này một lát đã giống đầu cá ướp muối, nằm sấp tại trên mặt bàn động cũng không thể động đậy. Ngao, chi chi mệnh chết cái gì thời điểm mới có thể giải thoát ra, vừa nghĩ tới nghỉ đồng còn muốn học bù. Tiểu nghiên đều tê, hận không thể ngủ một giấc đến sang năm, mở mắt ra liền phát hiện thi đại học đã kết thúc mới khá. Hai nghe của ta đưa ta rồi chính ngươi cầm đi, ta không có tay. Ôn Chi Hạ liền đẩy ra tiểu nghiên tóc, từ lỗ thai của nàng trên lấy xuống chính mình một cái khác hai nghe, thuận thế còn đem hơi lạnh tay nhỏ thò vào cổ áo của nàng bên trong băng nàng một cái. A, tiểu nghiên lại sợ ngứa lại sợ băng, bị Ôn Chi Hạ như thế băng cổ một cái, kém chút không có cả người nhảy dựng lên. Ôn Chi Hạ lại không bỏ qua, làm lấy xấu tiếp tục băng nàng, cao nàng ngứa, hai thiếu nữ một thời gian cười toe toét, cãi nhau ầm ĩ không ngừng. Đi đi. Tiểu Nghiên ngươi mau tránh ra, ta phải đi. Liên cố lấy đi tìm nhà ngươi đạo sĩ, ta lại không tránh vậy cũng đừng trách ta. Ha ha ha. Diêu Tĩnh Nghiên sợ nàng, bị nàng cào đến khanh khách cười không ngừng, đành phải tránh ra vị trí đến cho nàng ra ngoài. Ôn Chi Hạ đem không làm xong bài thi cùng ôn tập tư liệu rầm rầm nhét vào trong túi sách, mang theo thanh xuân thiếu nữ đặc lưu xúc động, mang theo túi sách từ Tiểu Nghiên chỗ ngồi đằng sau chen ra ngoài, một bên bước nhanh đi tới, một bên qua loa mà lấy tay thượng thư bao hướng trên vai đọc, nguyên bản tại cổ áo đằng sau coi như chỉnh tề vệ y mũ, liền lại bị chen thành một đoạn. Nhét vào nàng mềm mại phía sau lưng cùng sách phòng khe hở bên trong. Lớp 11-11 ban tại lầu 4. Tự học buổi tối tan học, thang lầu người cũng nhiều, thiếu nữ một đường chen chúc lấy xuống tới, đi vào lầu một hành lang lối ra lúc, liền tại kia cách đó không xa quen thuộc ban công vị trí, gặp được đang đợi nàng Trần Thập An thân ảnh. Tăng tốc bước chân, trước người sau người cùng nhau chịu nặng lung lay, nàng chạy chậm đến Trần Thập An sau lưng, túi lầu xuống, giống con nghe con, đỉnh hắn phía sau lưng một cái. "Ôi." Trần Thập An phối hợp kêu ra tiếng. "Đạo sĩ tiểu chi làm gì đây? Ta mệt chết ta cũng mệt mỏi a." Ta tin ngươi cái quỷ, thối đạo sĩ rất hư, rõ ràng tinh thần như vậy, phạt ngươi giúp ta cầm túi sách. Tốt tốt tốt. Trần Thập An đem trong tay khối kia không ăn xong tiểu mẹ bánh ngọt ngậm ở trên miệng, chống đi hai tay tới đón qua thiếu nữ túi sách, đảo ngược đọc đến trước người mình. Hai người vừa nói chuyện vừa chậm rãi đi, Ôn Chi Hạ nhưng lại để mắt tới bên miệng hắn tiểu mẹ bánh ngọt. Đạo sĩ, ngươi đang ăn cái gì? Tiểu mẹ bánh ngọt ta. Điểm ta một nửa. A, Huyền Âm tỷ lần trước không phải cũng cầm thật nhiều cho ngươi, đều đã ăn xong. Đúng à, ta đưa đến phòng học đến, bị tiểu nghiên diệp diệp nàng nhóm một đoạn. Ta cũng chưa ăn đến mấy khối đây. Muốn ăn? Muốn ăn? Trần Thập An liền đem khối này tiểu mễ bánh ngọt tách ra thành hai nửa, đem mặt khác một nửa không có cắn qua đưa tới cho nàng. Ôn Chi Hạ nhưng không có đưa tay tiếp ý tứ, chỉ là lười nhác không được như thế, á mở ra miệng nhỏ. Trần Thập An buồn cười, liền đem cái này gần một nửa tiểu mễ bánh ngọt ôn nhu nhét nàng bên trong miệng. Kỳ hỉ. Ăn được tiểu mễ bánh ngọt thiếu nữ mừng khắc khởi. Đây đều là Huyền Âm tỷ lần trước về nhà mang về đặc sản tiểu mễ bánh ngọt, có nhàn nhạt mùi gạo cùng điểm hương, dùng tay nhẹ nhàng nén, tiểu mễ bánh ngọt liền sẽ lưu lại một cái nhàn nhạt chỉ ấn. Sau đó lại từ từ đàn hồi, cảm nhận xốp mà đầy có giãn, đã không ngọt đến dính người, cũng sẽ không làm được nghẹn cuống họng, mặc kệ là Ôn Chi Hạ hay là Lâm Mộng Thu đều đặc biệt thích ăn. Tiểu mễ bánh ngọt một khối vốn cũng không lớn, phân hai nửa sau thì càng nhỏ, Trần Thập An hai ba miếng liền đã ăn xong, Ôn Chi Hạ vẫn còn giống tiểu hamster giống như từ từ ăn vừa đi đường, hướng Trần Thập An trên thân dựa vào, va chạm chạm bờ vai của hắn. Trần Thập An tay giơ lên, thuận thế giúp nàng đem vệ y mũ chỉnh lý tốt. Cuối tuần liền muốn cuối kỳ thi, tiểu chi ôn tập thế nào? Liên như thế nha, mệt chết đều, ta còn mang theo thật nhiều ôn tập tư liệu trở về nhìn đây. Lại muốn học đến 12 giờ a. Đối, nhà nào giống ngươi, ta cũng rất chịu khó tốt ta. Vậy ngươi gần nhất tại học cái gì? Ừm, cao đẳng toán học cùng lập trình cơ sở. Ôn Chi Hạ thật sự là phục hắn luôn rồi, lập tức liền muốn cuối kỳ thi, người ta tất cả đều bận rộn ôn tập, hắn ngược lại tốt, đều hướng đại học trong khóa học đi học. Vậy ngươi những sách này đều là từ đâu tới? Cá ướp muối trên mua, rất nhiều sinh viên đang bán sách, luận cân bán đây, rất rẻ, sau đó sách cũng còn rất mới, cũng chưa bao giờ dùng qua đồng dạng. Còn có thể bộ dạng này. Đối với học được liền sẽ không quên Trần Thập An tới nói, ôn tập là cái không có gì chuyện cần thiết, thừa dịp lớp học những ngày thời gian, hắn gần nhất đều tại tự học cảm thấy hứng thú cao đẳng quá trình, miễn cho về sau ly khai học đường, liền không có nhiều như vậy hệ thống tính học tập nhàn rỗi cùng cơ hội. Vậy ngươi cảm giác học được thế nào? đại học khóa trình có phải hay không so với cấp 3 khó thật nhiều nha. Còn tốt, cảm giác tại chiều sâu cùng chiều rộng trên muốn so cao trung khóa trình tăng lên nhiều, ngành học cơ sở vững chắc, tự học vấn đề cũng không lớn.
Ừm. Ta nghe kỹ nhiều học trưởng học tỷ nói, đại học muốn thành tích tốt, đều là phải dựa vào tự học đây, lao sư lớp học liền chỉ là hướng dẫn, nói một chút rằng cùng, chỗ khó, nghiên cứu tuyến đầu cái gì, cũng cảm giác cùng cao trung rất không đồng dạng.
An tâm, tiểu chi thông minh như vậy lên đại học thành tích cũng sẽ rất tốt. Ha ha, cùng rất nhiều học sinh cấp 3, ôn chi hạ đối sinh viên sống càng chờ mong, không phải là của mình thành tích tốt bao nhiêu, mà là loại kia tương đối tự do, nàng rất hướng tới cuộc sống như vậy là dạng gì. Kỳ thật nàng cũng có mình muốn làm việc nha, tỉ như viết sách sáng tác cái gì, có lẽ đến đại học liền có thể có thời gian nếm thử phát triển một chút hứng thú của mình yêu thích đi, cũng không cần giống như bây giờ mỗi ngày ngoại trừ viết bài thi chính là viết bài thi. Trần Thập An nháy mắt mấy cái, nhìn về phía như có điều suy nghĩ thiếu nữ. Thế nào, tiểu chi về sau lên đại học có cái gì mình muốn làm việc sao?
Ừ, không nói cho ngươi nói cho ta đi, ta giúp ngươi giữ bí mật.
Không muốn, ngươi sẽ châm biếm ta.
Sẽ không, ta thế nhưng là rất chuyên nghiệp, tùy tiện không cười.
Không nói cho ngươi, liền không nói cho ngươi.
Thiếu nữ đánh chết không chịu nói, Trần Thập An cũng cầm nàng không có biện pháp.
Thân ở tại thời trung học, trong trường học cơ hồ mỗi cái học sinh, bao quát Ôn Chi Hạ, bao quát Lâm Mộc Thu, tất cả mọi người có cùng một cái mục tiêu, đó chính là thi cái thành tích tốt, thi cái đại học tốt, về phần lên đại học về sau, mọi người muốn làm gì, Trần Thập An vẫn là thật tò mò.
Kia đạo sĩ ngươi đây ngươi đây, ngươi lên đại học muốn làm gì nha?
Cầm văn bằng, trở về kế thừa đạo quân a.
Không phải hỏi cái này a, chính là hỏi ngươi sinh viên sống muốn làm sao sống.
Ừm, hẳn là có thể có càng nhiều thời gian đi du lịch đi.
Hoa ngươi liền cố lấy chơi.
Cái này gọi tu hành.
Vậy ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ tu hành.
Tốt, ta nhìn tiểu chi thiên phú không tệ, nội tính cũng cao, chẳng bằng bái ta làm thầy, ta có thể chuyển thụ cho ngươi một hai.
Phi, nghĩ hay lắm.
Ôn Chi Hạ hừ hừ hướng hắn làm cái ghét bỏ mặt, thối đạo sĩ không biết xấu hổ còn muốn làm sư phụ nàng đây, sống chết ngươi liền có phần.
Hai người câu được câu không nói chuyện tào lao, đi tới xe đạp lều nơi này.
Trần Thập An đem xe đạp đẩy ra, Ôn Chi Hạ ngẫm lại đến cái gì, hỏi hắn, đạo sĩ, lập tức liền muốn cuối kỳ thi, vậy ngươi có cùng các ngươi chủ nhiệm lớp nói nghỉ đông không học thêm à?
Ừm, đêm nay vừa đi phòng làm việc cùng Lương lão sư nói.
Vậy các ngươi Lương lão sư nói thế nào?
Hắn đồng ý.
Xem như đồng ý đi, nói chỉ cần ta cuối kỳ có thể thi 740 điểm trở lên liền phê chuẩn tới.
Cái gì lượng thân định chế phê nghỉ yêu cầu?
Cái này toàn trường ngoại trừ ngươi cũng không ai có thể làm được đi.
Vừa nghĩ tới thối đạo sĩ thật phải mời nghỉ không học thêm, thiếu nữ cũng có chút phiền muộn, mai cho đến đi ra trường học cửa ra bảo, ngồi lên xe đạp trước đó cũng không nói một câu. Nhưng động tác không chút nào không qua loa, nàng dạng chân tại phía sau xe đạp, hai tay nhét vào Trần Thập An túi áo bên trong, vệ y mũ cũng kéo lên đắp lên trên đầu, đem mặt mà tại hắn phía sau lưng chôn quá chặt chẽ, mèo con giống như từ từ lại ngửi ngửi.
Sau khi hít sâu một hơi, nàng mềm nhũn ai ra.
Tiểu chi thế nào?
Về sau xe này là càng ngồi càng ít lạc, nghỉ đông muốn tự mình đi được lạc, không ai chở ta lạc, tay lạnh thời điểm cũng không có túi thả rồi.
Nếu không ta chở ngươi duy nhất một lần ngồi đủ bốn đến.
Làm sao ngồi đủ bốn?
Ôn Chi Hạ nâng lên đầu, hiếu kỳ gương mặt xinh đẹp tại vệ y vành nón hạ lộ ra.
Đỡ lấy.
Trần Thập An nói như vậy, sau đó bắt đầu đống nhiên ra tốc.
A a a nương theo lấy sau lưng thiếu nữ kinh hô tiếng cười duyên, Trần Thập An chở nàng, tại trống trải trong đêm đông, dọc theo tây giang bên cạnh trọn vẹn kỵ hành hơn 10 km, điên cuồng nửa giờ sau, lúc này mới an ổn đem vẫn chưa thỏa mãn nàng đưa về nhà bên trong.
Đủ bốn không?
Chân ta mềm.
Ôn Chi Hạ đỏ mặt chụp hắn một cái, lúc này mới ôm túi sách đang chạy lên lầu.
Tại Vân Tê nhất trung cái khác học sinh đội vàng chuẩn bị thi cuối kỳ đồng thời, Trần Thập An cũng tại đều đâu vào đấy mở ra lấy hắn kỵ hành kế hoạch. Trần Thập An kỳ thật cũng không có cái gì đi xa kinh nghiệm, thậm chí tại hạ núi đọc sách trước đó, đi qua xa nhất địa phương cũng bất quá là dưới núi tiểu trấn biên thủy mà thôi. Dĩ vãng đều dựa vào hai cái đuổi đến đi đường, có xe đạp, phạm vi hoạt động cũng thay đổi rộng. Đối với người mang pháp lực hắn tới nói, nguy hiểm cái gì ngược lại là nói không lên, màn trời chiếu đất cũng không thắng được hắn, nhưng vì đường đi có cái tốt hơn thể nghiệm, rất nhiều nên chuẩn bị đồ vật vẫn là phải sớm làm chuẩn bị. Kỵ hành trang bị phía trên, Trần Thập An mua một chút dự bị linh kiện, tỉ như xăm xe, lốp tu bổ phiến, động viên ống, dây xích dầu, phanh lại ra, phanh lại tuyến, mũ kim công cụ chờ đã. Đều là rất nhanh gọn nhẹ định lượng thiết kế, có lẽ không cần đến, nhưng nên dùng đến thời điểm những này đồ vật đến có, không phải nếu là cưới đến đâu chút rừng núi hoang vắng phát nổ thai, khiêng xe đạp đi cũng tốn sức. Phụ tải trang bị thì càng không cần nói, cái gì sau con bao, trước con bao, chống nước thu nạp túi, con bao chống nước che đậy cái gì, những này cũng đều đến có, cũng nên sắp đặt hành lý nha. Tiếp lấy chính là chút đóng quân giá ngoại trang bị, Trần Thập An mua một đỉnh lều vải cùng hai tấm thảm, giống túi ngủ cái gì hắn liền không giảng cứu, pháp lực cũng có thể chống lạnh, đồ vật mang quá nhiều cũng tăng thêm vướng hữu, có hai tấm thảm trải một cái, đóng một cái liền đã đủ. Như cái gì mì ăn liền, lương khô cái gì, hắn cũng đều không có chuẩn bị, chỉ là chuẩn bị một bộ đồ dùng nhà bếp, bao quát trọn vẹn nhanh gọn gói hàng đồ gia vị, thuận tiện có rảnh chính thời điểm có thể làm cơm, hủ tiếu những này món chính hắn ngược lại là có chuẩn bị. Hắn mặc dù không có đạt tới cái gì trong truyền thuyết hoàn toàn tích cốc cảnh, nhưng cho dù một hai tháng không ăn đồ vật, đối với hắn cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì, chỉ bất quá ăn chuyện này không chỉ là vì chắc bụng, cũng là một loại niềm vui thú cùng hưởng thụ thôi. Ai nhàn rồi không chuyện gì đói chính mình a. Lại thêm một chút vụn vặt lẻ tẻ đồ dùng hàng ngày, Trần Thập An muốn chuẩn bị đồ vật liền cũng không xê xích gì nhiều. Dù sao cũng là lần thứ nhất đi xa không có gì kinh nghiệm, còn có hay không cái gì thiếu, hắn nhất thời nửa một lát cũng nhớ không nổi đến, tóm lại là trước xuất phát, đến thời điểm cái gì thiếu, lại ven đường đi mua là được, chuyến này bất quá chỉ là xung quanh thành thị mà thôi, thậm chí đều nói không lên qua xa. Giống Diệp lao sư tối hôm qua cùng hắn nói chuyện như thế, rất nhiều người kỳ thật cũng nghĩ qua thừa dịp thanh xuân lai một chuyến đi xa, kết quả cuối cùng xuất liên tục phát đều không có xuất phát, kỳ thật chính là suy tính được nhiều lắm, hạ quyết tâm trước ra bên ngoài đầu đi, quay đầu mới phát hiện trước đây xoắn suýt những sự tình kia, kỳ thật thật tính không được cái đại sự gì. Ngược lại là tỷ tỷ so với hắn còn muốn lo nghĩ dáng vẻ, mỗi ngày thu quán sau liền lên lưới giúp hắn nhìn cái gì kỵ hành công lược, giúp hắn nhìn muốn chuẩn bị cái gì đồ vật, giúp hắn nhìn tiếp xuống một tháng thời tiết. Thật an, túi cấp cứu ngươi chuẩn bị sao? Cái này ngược lại là còn không có, hẳn là cũng dùng không lên đi. Mang lên, tỷ mua cho ngươi, rất khéo léo, cũng chiếm không được quá nhiều địa phương, cái gì băng dàn, cá nhân nhà, băng gặp nhà, y út nằm nhà, thuốc cảm mạo thuốc hạ sốt cái gì, lo trước khỏi hỏa nhà. Ừm, cái này ngược lại là còn có tin dự phòng. Ta có một cái lớn dung lượng tin dự phòng, cũng cho Thập An ngươi mang lên đi dùng đi. Cái này cũng không cần, ta lần trước mua tin dự phòng đây. Tốt ta, vậy ngươi nhớ kỹ mang lên, không phải ngoài trời điện thoại không có điện cũng phiền phức. Ngạch. Điện thoại nạp điện ngược lại là dùng không lên tin dự phòng, Trần Thập An hiện tại pháp lực liền có thể xông. Không sang tên bên ngoài nhỏ đèn bàn cái gì, ngược lại là có thể cần dùng đến tin dự phòng, lần trước cũng tịch tịch mua tin dự phòng còn có một khối, hắn bình thường trực tiếp cho tin dự phòng nạp điện, liền cũng có thể dùng tin dự phòng đến cho những này nhỏ đồ điện cung cấp điện. Thấy tỷ tỷ bận trước bận sau dáng vẻ, Trần Thập An cảm động với bất đắc dĩ, vẫn còn may không phải là để Huyền Âm tỷ đến giúp hắn thu thập, không phải cái này đi ra ngoài một chuyến, chỉ là các loại hành lý, sợ là thực sự muốn làm đài nhà xe đến mới được. Huyền Âm tỷ yên tâm, trong lòng ta có ý đây, lập tức mang quá nhiều cũng không tiện, đến thời điểm thiếu cái gì trên đường lại mua là được. Tốt ta, kia Thập An tiền của ngươi đủ nha, tỷ chuyển điểm cho ngươi trước dùng đi. Ta đủ, đến thời điểm không đủ dùng, ta lại cùng Huyền Âm tỷ nói. Vậy ngươi nhớ kỹ đến thời điểm muốn nói a. Tốt tốt tốt. Trần Thập An kỵ hành lúc muốn chuẩn bị những này đồ vật liền chất đống trong phòng khách. Mỗi ngày nhớ tới cái gì muốn dẫn, liền hướng cái này trồng đồ vật bên trong thả một điểm, không nhanh không chậm chuẩn bị, cũng miễn cho vội vàng có bỏ sót. Tại cái này trồng đồ vật càng đổi càng nhiều thời điểm, bản học kỳ một lần cuối cùng khảo thí cũng đến. Chương 283, cuối kỳ thi chương 283, cuối kỳ thi tháng một số 23, tinh, nhiệt độ không khí 613 vân tê nhất trùng cuối kỳ thi. Liên tục mấy ngày ấm lên, để cuối kỳ thi bầu không khí càng lộ vẻ nồng nặc. Bất quá vừa buổi sáng cái này một lát, thời tiết vẫn còn chút lạnh. Cùng thường ngày lại khảo, từng cái phòng học đều dựa theo trường thi yêu cầu một lần nữa bố trí, ngồi tại tổ thứ nhất Trần Thập An cùng Lâm Mộng Thu hai người cũng đem cái bàn đem đến ngoài hành lang mà đi. Trần Thập An cầm sữa đậu nành đi vào hành lang thời điểm, Lâm Mộng Thu đã tại chỗ ngồi ngồi lấy. Mặt trời còn không có dâng lên thời điểm, trời lạnh lạnh, thiếu nữ đem chính mình co lại thành một đoàn nhỏ, hai chân giẫm tại cái ghế gạch ngang bên trên, hai tay nhét vào ấm bảo bảo bên trong, chỉ có ngẫu nhiên muốn lật giấy thời điểm, mới nhanh chóng đem tay nhỏ lấy ra. Sớm a lớp trưởng. Sớm. Lâm Mộng Thu ngẩng đầu nhìn hắn một chút, thừa dịp Trần Thập An thả ba lô động tác, nàng thăm dò tại ấm bảo bảo bên trong tay nhỏ nhanh chóng lấy ra, đem kia bình thăm dò ở trường phục túi áo bên trong, tận lực kéo xuống trong ngực vị trí che lấy kia bình sữa bỏ lấy ra bỏ vào trên bàn của hắn. Các loại Trần Thập An quay đầu nhìn nàng thời điểm, thiếu nữ nhưng lại giống như là chuyện gì đều không có phát sinh, tiếp tục tại an an tĩnh tĩnh xem sách của mình. Ống hút cắm vào sữa bỏ bình thanh âm nhẹ nhàng vang lên, nương theo mà đến là Trần Thập An manh toát một ngụm ấm áp sữa bỏ sau thích trí sách âm thanh. Cảm ơn lớp trưởng sữa bỏ. Trần Thập An đã ngồi xuống, thoáng hướng Lâm Ngọc Thu bên cạnh tới gần một chút, giúp nàng chặn ngoài hành lang ghé qua mà qua gió lạnh. Cảm nhận được hai người cánh tay nhẹ nhàng kề nhau, thiếu nữ cóng đến có chút cứng ngắt thân thể cũng sẽ dần dần buông lỏng xuống. Nàng phối hợp với, cẩn thận nghiêm túc, đem càng lớn diện tích, cùng càng nhiều trọng lượng, dựa đến cánh tay của hắn bên trên. Nhẫn nhịn tốt một hồi khí, rốt cục giả dích nhuyễn nhuyễn thở ra tới, nàng nắm thật chặt tấm bảo bảo bên trong tay, cảm giác toàn bộ thân thể đều trở nên tốt ấm. Lớp trưởng cảm giác ôn tập thế nào? Vẫn được. Người đây? Vẫn được. Người cũng không có ôn tập, một mực tại nhìn cao số. Ngạch. Lâm Mộng Thu lườm hắn một cái, thầm nghĩ nếu là lần thi này không đến 740. Lương lão sư không cho ngươi xin phép nghỉ, ta cũng sẽ không giúp ngươi biện hộ cho. Ước gì hắn không xin nghỉ mới tốt liệt. Bấm ngón tay tính toán, khảo thí cái này hai ngày, thế mà chính là học kỳ này cùng hắn ngồi cùng bàn cuối cùng hai ngày, thiếu nữ không miễn cho trong lòng cũng có chút vắng vẻ. Cho dù đại đa số thời điểm, hai người ngồi cùng một chỗ cũng không có thường xuyên đang đọc diễn văn, nhưng không thể phủ nhận là mình đã quen thuộc hắn ở bên cạnh. Có lẽ là bởi vì Trần Thập An cũng không lâu lắm liền muốn ly khai, mười phần hiếm thấy, Lâm Mộng Thu lời ngày hôm nay cũng nhiều. Ngươi kỵ hành đồ vật đều chuẩn bị xong chưa? Ừm, cơ bản đều chuẩn bị xong. Cái gì thời điểm xuất phát? 25 hào đi, buổi sáng tỉnh ngủ liền đi. Số 26 mới ra thành tích, ngươi không tới a? Không được, đến thời điểm còn phải xin nhờ lớp trưởng giúp ta đem bài thi thu một cái. Vậy bạn nhất ngươi không có thi đến 740 trở lên đây. Sẽ không. Lớp trưởng ngày nghỉ dự định làm sao sống? Hoặc bù. Ngoại trừ cái này, còn không có mướn. Lâm Mộng Thu lại hiếu kỳ nói, vậy còn ngươi, ngươi không học bù, ngày nghỉ dài như vậy, liền một mực tại bên ngoài kỵ hành a? Đúng a. Ăn Tết cũng bất quá. Cái này vẫn là phải qua chờ ăn Tết hẳn là sẽ về núi bên trong đi. Qua hết năm đâu? Tiếp tục kỵ hành a. Qua hết nghỉ đông kỳ cũng không xê xích gì nhiều, đến thời điểm lại nhìn đi. Lớp trưởng cùng Lâm Thúc đều là làm sao sống năm. Còn có về nhà sao? Đồng dạng chỉ trở về một ngày. Gia gia mãi mãi bọn hắn cũng đều không có ở đây, cha ta liền trở về một cái cho một ít trưởng bối hương thân bái niên, ban đêm ăn một bữa cơm liền về thị lý, sẽ mang ta đi du lịch một cái. Cái kia năm Lâm Thúc muốn mang lớp trưởng đi nơi nào chơi?
Không biết rõ.
Lâm Mộng Thu nói xong, nháy mắt, lại bất động thanh sắc hỏi hắn một câu, vậy ngươi về trên núi ăn Tết muốn đợi bao lâu?
Khó được trở về một chuyến, chí ít đợi 3 năm ngày đi.
Úc! Trần Thập An nghi ngờ nhìn thiếu nữ một chút, thế nào, lớp trưởng nghĩ đến nhóm chúng ta đạo quan ăn Tết à?
Ta cái nào biết rõ cha ta muốn đi nơi nào ăn Tết, hắn định đoạt.
Lớp trưởng đại nhân không muốn nhiều lời, nhưng tâm tư nhỏ đã bắt đầu sinh động hẳn lên, ngồi tại trên ghế nhẹ nhàng lắc lên chân. Đang muốn thừa dịp khó được ngồi ở phòng học bên ngoài cơ hội cùng Trần Thập An trò chuyện lúc, luôn có không hiểu chuyện giá hỏa muốn tới quấy rầy.
Đạo gia,
Từ Từ Hàm, Châu Hiểu Khôn, Lưu Trắc Nhiên mấy người mang theo linh thực, khả nhạc các loại cống phẩm, tiến tới Trần Thập An bên cạnh bàn. Lâm Mộng Thu ngẩng đầu nhìn mấy người một chút, ngừng lại cùng Trần Thập An nói chuyện trời đất câu chuyện, cúi đầu nhìn lên sách của mình. Từ Hàm mấy người không hiểu cảm giác trong lòng mao mao, cũng không biết rõ là ngoài hành lang mặt sắc thực quá lạnh, vẫn là lớp trưởng đại nhân ánh mắt quá lạnh, bị nàng nhìn chằm chằm một chút về sau, kém chút đều dùng mình một cái. Dù sao chết cũng đã chết rồi, Từ Hàm mấy người đành phải hạ giọng đến, nhỏ giọng nói với Trần Thập An, đạo gia, nhóm chúng ta nghĩ mời ngươi giúp bận bịu bức tranh cái gặp thi tất qua phủ, dính đạo gia văn khí, nghĩ lần này cuối kỳ thi có thể thi tốt đi một chút.
Đạo gia, đây đều là anh em hiếu kính ngươi.
Từ Hàm mấy người nói, bận bịu đem mang tới cống phẩm hướng Trần Thập An trên mặt bàn chồng. Có thể nhìn ra được mấy ca sắc thực rất có thành tâm, cống phẩm bên trong có là điều, hương tràng, khoai tây chiên, khả nhạc, băng hồng trà. Còn có hai cây chuối tiêu, hai cái đường cắt kết, thậm chí còn có một bao khăn tay, đều là phòng học bên trong đồng tiền mạnh a, mấy người ngươi góp một phần ta góp một phần mới cho con góp. Nghe từ Hàm mấy người lời nói, Trần Thập An một thời gian còn có chút là người.
Gặp thi.
Thất quá phủ.
Đúng.
Đạo gia, ngươi là đạo sĩ, ngươi khẳng định sẽ vẽ bùa đi. Cho mấy ca bức tranh một chương thôi. Lâm Mộng Thu nguyên bản còn tưởng rằng từ Hàm bọn hắn có chuyện gì đây, kết quả nghe được là tìm đến Trần Thập An vẽ bùa, liền nàng đều nhịn không được trợn trắng mắt, một thời gian đều không biết rõ làm sao nhà danh tốt. Mấy ca cũng là không có biện pháp a.
Lập tức liền muốn kiểm tra thử, chân Phật không coi ôm lấy, chỉ có thể tới ôm một cái đạo gia đùi.
Đạo gia đó là cái gì thân phận, chân chính đạo sĩ.
Hơn nữa còn là thi 740 điểm đạo sĩ.
Muốn nói đạo gia không có chút bản lãnh, không có điểm văn khí ở trên người, mấy ca chỗ nào tin à, không phải sao, chỉ có thể đến tìm đạo gia lấy chương gặp thi tất qua phủ, hy vọng có thể dính điểm đạo gia phù hộ. Nghe từ Hàm mấy người kiểu nói này, Trần Thập An cũng hiểu được làm sao vấn đề, buồn cười nói, gặp thi tất qua phủ ta chỗ này liền không có, cho các ngươi bức tranh chương văn xương phủ đi.
Có thể chướng điểm không đạo gia?
Kia không thể. Bình thường học được bao nhiêu chính là bao nhiêu, bất quá tại các ngươi cần chút vận khí thời điểm, hẳn là cũng có thể bảo hộ các ngươi nhiều chút khí vận.
Đã hiểu.
Tại rút thẻ lúc có thể tăng lên tỷ lệ rơi đồ.
A,
đạo gia kiểu nói này, từ Hàm mấy người càng cảm giác hơn an tâm. Cái này nếu là cái gì dùng liền có thể loạn soạn chướng phân đạo phù nghe còn không thể tin. Vừa lúc loại này huyền nhi lại huyền khí vận nghe mới đáng tin vậy a. Vẽ phù chú làm đạo sĩ bản lĩnh giữ nhà một chồng, Trần Thập An liền không chỉ là hiểu sơ đơn giản như vậy. Chỉ gặp hắn mở ra ba lô, từ giữa đầu lấy ra một chồng tùy thân mang chống không lá bừa, lấy thêm ra đến mực đỏ bút liền bắt đầu vẽ lên phù chú tới. Viết vẽ tranh văn xương phủ chú ý một mạch mà thành, mới văn khí thông suốt, nửa đường không thể dừng lại, mà lại sao khôi đá đấu các loại hạch tâm ký hiệu cần tinh chuẩn, mảy may rối loạn không được. Nhìn xem đạo gia vẽ bữa lúc, Từ Hàm mấy người chỉ cảm thấy hoa mắt, chỉ là đợi tại đạo gia bên người nhìn xem, trong lòng liền không hiểu có loại hình dung không ra được huyền diệu, đại khái tựa như là có tri thức hướng trong đầu chui, nhưng là lại không biết rõ là tri thức gì cảm giác. Liên vừa mới không chút nào cảm thấy hứng thú Lâm Mộng Thu, cái này một lát đều tại ngẹo đầu tò mò nhìn xem. Rất nhanh, mấy chương văn xương phủ liền tại Trần Thập An mực đỏ dưới ngòi bút vẽ xong. Rõ ràng là hiện trường vẽ tay, nhưng cái này mấy chương phủ lại giống như là sao chép ra, trong đó văn tự đường vân đồ án không sai chút nào, càng là một mạch mà thành, chỉ là chiêu này vẽ bùa bản sự, liền thấy từ Hàm mấy người liên thanh ngư bức.
Đạo gia là thật có đồ vật a,
cũng là thật chặt lấy anh em a.
Như thế đạo hạnh, bên ngoài thế nhưng là một phù khó cầu.
Xong chưa đạo gia?
Đừng nóng đội, giúp các ngươi mở ánh sáng.
Trong tay cũng không có hương hỏa lư hương, Trần Thập An liền dựng thẳng lên ba cây bút tới làm thơm, lấy kim cương kiếm chỉ sắc phù, cuốn thơm ba vòng. Dựa vào pháp chú để hoàn thành cái này đơn giản khai quang kết sát nghi thức. Cái này nếu là bạn học khác tới này dạng làm, Từ Hàm mấy người đã sớm cười đến không được, có thể hết lần này tới lần khác đạo gia dùng bút làm thơm mở ra quan lúc, mấy người lại một cái so một cái nghiêm túc, sợ náo ra động tĩnh đã quấy rầy đạo gia cách làm. Mãi cho đến Trần Thập An đem mấy chương văn xương phủ phân biệt gấp thành hình tam giác bộ dáng đặt lên bàn lúc, Từ Hàm mấy người mới cẩn thận nghiêm túc hỏi câu, lần này xong chưa đạo gia?
Tốt, cầm đi đi, có thể tìm cái cẩm nang chứa mang ở trên người, cũng có thể thu vào trong ba lô, có thể phù hộ các ngươi cuộc thi lần này mà thế. Đương nhiên, rất nhiều chuyện không phải vận khí có thể quyết định, vẫn là đến tăng cường học tập.
Minh bạch đạo gia.
Tạ đạo gia.
Tạ đạo gia.
Câu đến đạo gia tự mình vẽ cùng phát ra ánh sáng văn xương phù về sau, Từ Hàm mấy người lúc này mới hoan thiên hỉ địa một loạt mà tản. Cái này một lát cũng đã bắt đầu tự học, rét lạnh hành lang bên ngoài chỉ còn Trần Thập An cùng Lâm Mộng Thu lưu tại trên chỗ ngồi, những bạn học khác đều trốn vào phòng học bên trong cùng người liệu bàn. Hiểu chuyện ngữ phù đem màn cửa kéo lên, thế là phòng học bên trong cùng ngoài hành lang liền ngăn cách thành hai cái không có can thiệp lẫn nhau tiểu thế giới. Trần Thập An cầm lấy trên mặt bàn sữa bò uống một ngụm, chính chuẩn bị tiếp tục xem hắn cao số lúc, một bên đưa qua đến một cái trắng muốt mảnh mái tay nhỏ. Tại trong tầm mắt của hắn,
kia đến từ Lâm Mộng Thu tay nhỏ chậm rãi mở ra, lộ ra kia nhuyễn nhuyễn non nớt lòng bàn tay đến, một bộ đòi hỏi đồ vật bộ dáng. Lớp trưởng cũng muốn văn sư phụ.
Ân,
chỉ là phổ thông khảo thí, lấy lớp trưởng thực lực dùng không lên a.
Muốn.
Như thế lời ít mà ý nhiều hai chữ nói ra, Trần Thập An liền lấy nàng không có biện pháp, dù sao còn uống vào người ta mỗi ngày sữa tươi, đành phải giống vừa mới như thế, một lần nữa lấy ra lá bùa cùng mực đỏ bút, cho nàng cũng vẽ lên cái văn sư phụ. Ta còn nói các loại sang năm thi đại học thời điểm, lại cho lớp trưởng đưa một cái chính thức văn xương phủ cầm năng đây.
Cùng cái này không đồng dạng a?
Ừ, càng chính thức một điểm, muốn chuẩn bị đồ vật cũng tương đối nhiều.
Được.
Lớp trưởng đừng bảo là tốt, muốn nói cảm ơn.
Cảm ơn.
Phải mang theo danh tự nói cảm ơn, lộ ra tương đối thành tâm.
Cảm ơn ngươi, Trần Thập An.
Còn lớn tiếng hơn một điểm.
Ít ít ít.
Lâm Mộng Thu buồn bực đỏ mặt trực tiếp đưa tay qua đến muôn cấp hán phủ. Trần Thập An nắm chặt phù né tránh, hai người ngay tại trên chỗ ngồi cãi nhau ầm ĩ mới từ phòng làm việc đi tới lão lương thấy mắt tròn váng.
Cái này.
Làm gì đấy?
Chương 284, ngươi cái này lều vải bao nhiêu lớn nha. Chương 284, ngươi cái này lều vải bao nhiêu lớn nha. Khảo thí thời gian trôi qua rất nhanh.
Số 24 buổi chiều cuối cùng một khoa anh ngữ thi xong, thi cuối kỳ liền coi như là kết thúc. Thí nghiệm lâu 205 cầu thang phòng học bên trong, nương theo lấy khảo thí kết thúc tiếng chuông vang lên, ngồi tại thứ nhất liệt vị thứ nhất Trần Thập An đứng dậy dựa theo lão sư giám khảo yêu cầu, hướng phía sau thu lấy mọi người bài thi. Lâm Mộng Thu thi rất thuận lợi bộ dáng, hai tay tự nhiên cất đặt, gặp Trần Thập An đem chính mình bài thi đặt ở nàng bài thi phía trên, nàng mắt nhìn hắn bài thi, lại ngẩng đầu nhìn một chút hắn. Trần Thập An cười cười cùng với nàng đối mặt, không có lên tiếng giao lưu, thu lấy xong tiếp tục hướng phía sau đồng học thu lấy. Có thể cùng đạo gia ngồi cùng một liệt, tất cả đều là niên cấp nhân tài kiệt xuất, từ 740 điểm cấp bậc đạo gia đến thu quyển kết thúc khảo thí, kia nghi thức cảm giác xem như kéo căng. Rất nhanh, Trần Thập An dẹp xong bài thi, cầm lên đi đưa cho lão sư giám khảo, lúc này mới đứng tại Lâm Mộng Thu bên cạnh nói với nàng lên nói tới.
Lớp trưởng làm được thế nào?
Vẫn được. Kia xem ra hẳn là rất không tệ lắm, ta vừa mới quét mắt, lớp trưởng hẳn là một trang này đều hoàn toàn đúng.
Hừ,
lời ngầm chính là cùng ngươi đồng dạng lạc.
Phách lối đạo sĩ.
Có thể hết lần này tới lần khác cái này thối đạo sĩ bản sự bày ở chỗ này. Hắn tựa như là cái gì tiêu chuẩn đáp án, có đồng học lẫn nhau đối đáp án tranh luận không ngớt lúc, chỉ cần đến hỏi một cái đạo gia đáp án là cái gì, kia cùng đạo gia đáp án người khác nhau, trực tiếp liền có thể đánh ra GG. Lần này thi cuối kỳ tổng thể mà nói độ khó là hơi cao, không ít đồng học đều kêu thảm lần này lại thi rớt. Lâm Mộng Thu cũng cảm giác lần này rất khó khăn, nhưng kỳ thật cũng còn tốt, cũng không biết rõ có phải hay không Trần Thập An cho văn xương phủ có tác dụng, nàng cảm giác chính mình khảo thí lúc đầu não rất thanh tỉnh, nhất là gặp được nan đề thời điểm, tâm cảnh so trước đó đều bình thản không ít, mạch suy nghĩ cũng xoay chuyển nhanh. Từ từ hàng mấy người cũng đồng dạng có loại cảm giác này, luôn cảm giác khảo thí cái này hai ngày trạng thái đặc biệt tốt, liền trước kia thường xuyên qua loa sai lầm đều ít đi rất nhiều. Đương nhiên, những cái kia sẽ không làm để vẫn như cũ sẽ không làm, lại thần kỳ văn xương phù cũng chỉ là dạy hoa trên gấm, mà không thể đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, nhưng hiển nhiên đem chính mình tốt nhất trình độ cho phát huy ra, như thế liền cũng đủ rồi. Một thời gian kinh đạo ra là thiên nhân. Cái này đợt là thật dính lên văn khúc tinh văn khí nha. Khảo thí vừa kết thúc, từ hàng mấy người liền đem Trần Thập An vây làm một đoàn, một bộ cảm động đến rơi nước mắt dáng vẻ. Thật không thể tại chỗ nhận ra.
Đạo gia,
đạo gia,
gia lần này là thật đã cứu ta mạng chó a.
Đạo gia giữa ngón tay để lọt điểm bắn khí ra, liền có thể để anh em thoát thai hoàn cốt ta.
Về sau ta chính là đạo gia thành tín nhất tín đồ.
Ai đến đều không tốt làm.
Ngạch, kia không về phần.
Trần Thập An buồn cười, trạng thái về trạng thái, mấu chốt vẫn là nhìn các ngươi chính bình thường sở học, thế gian nhưng không có ngồi mát ăn bắt vàng sự tình.
Hiểu.
Như bước nữa bờ UFF không có trị số chống đỡ cũng là không tốt. Gặp một bên lớp trưởng đại nhân cũng đeo bọc sách đứng dậy, từ hàm mấy người hiểu chuyện. Không có ba chiếm đạo gia, tranh thủ thời gian chạy như một làn khói. Mặc kệ thi tốt vẫn là thi chính lệnh, thi cuối kỳ đến đây liền cũng đã qua một đoạn thời gian. Cao trung 3 năm trọng yếu nhất khảo thí, đơn giản chính là kia một trận thi đại học mà thôi. Tại thi đại học trước mặt, cho dù là hiện tại nhìn xem trọng yếu thi cuối kỳ, cũng chỉ bất quá là một trận bình thường thí luyện thôi. Trần Thập An cùng Lâm Mộng Thu cùng một chỗ rời trường thi, dưới lầu đợi một hồi, thi xong ôn chi hạ liền cũng chạy chậm đến đây.
Đạo sĩ,
tiểu chi thi thế nào?
Hắc hắc, cảm giác vẫn được.
Ngươi văn xương phủ giống như thật hữu dụng ải, ta cảm giác làm bài trạng thái đặc biệt tốt. Ôn Chi Hạ nói từ trong túi mò ra tấm kia gấp thành hình tam giác văn sư phụ, vô tình hay cố ý tại Lâm Mộng Thu trước mặt lung lay.
Ít.
Đắc ý a ngươi.
Đắc ý đi.
Ai còn không có.
Kia tiểu chi, lớp trưởng, đêm nay cùng đi trong nhà ăn cơm đi, thi xong cho các ngươi làm việc tốt.
Tốt.
Ừm.
Ba người trước kết bạn đi trở về đến lầu dạy học, các về các lớp, đem cái bàn bày ra một cái. Trần Thập An là người, từ từ hàng mấy người đã ân cần giúp hắn đem ngoài hành lang cái bàn đều chuyển về đến phòng học bên trong bày ra tốt, tiện thể còn giúp Lâm Mộng Thu cũng cùng một chỗ rời trở về bày ra tốt.
Cái gì mới là thành kính tín đồ?
Đây chính là
chỉ cần ôm chặt đạo gia đuổi, đời này tuyệt đối có.
Đợi trở lại dưới lầu, cùng Ôn Chi Hạ tập hợp về sau, ba người cùng một chỗ kết bạn ra cửa trường. Vừa kết thúc cuối kỳ khảo giáo vườn tương đương náo nhiệt, đối với lớp 10 mà nói, liền coi như là đã nghỉ, trường học cửa ra vào hỗn loạn viễn siêu di vãng, phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là mang theo bao lớn bao nhỏ hành lý lớp 10 học đệ học muội, từng cái hưng phấn kích động, giống như là sớm qua Tết đồng dạng. Ôn Chi Hạ cùng Lâm Mộng Thu nhìn xem có chút hâm mộ, đã là nghĩ không ra chính trước đây thả nghỉ đông ly khai trường học lúc là bộ dáng gì, chỉ biết rõ kia thời điểm còn ghét bỏ nghỉ đồng so nghỉ hè ngắn, mới 20 tháng ngày. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật đúng là thân ở trong phúc không biết phúc. Đẩy rất lâu đội, Trần Thập An cuối cùng đem xe đạp đẩy ra trường học ngoài cửa. Lâm Ngọc Thu tay mắt lanh lẹ, lần này dẫn đầu cướp được ngồi cưỡi vị. Nhưng quay đầu nhìn đáng ghét bé lúc, cái này thối vẹn nhưng không có muốn cùng với nàng cướp ý tứ, mà là rất yên tâm thoải mái ngồi đến ghế sau xe bên trên, thậm chí còn từ từ dịch chuyển về phía trước, đem thân thể cùng với nàng phía sau lưng dán chặt. Cảm nhận được sau lưng đè ép truyền đến mềm mại, Lâm Ngọc Thu không hiểu lại có loại chính mình không biết thua ở cái gì địa phương cảm giác, nàng quay đầu tức giận nói, ngươi ngồi như vậy trước làm gì? Ôn Chi Hạ lại không để ý tới nàng, quay đầu hướng sau lưng Trần Thập An ngắc, đạo sĩ, ngươi cũng cùng tiến lên đến nhà, nhóm chúng ta cùng một chỗ chen một chút. Lâm Ngọc Thu, tốt ra hỏa, để cho ta tới cơi xe, cho hai ngươi ở phía sau không biết xấu hổ không biết thẹn chen. Tưởng cho ngươi nghĩ ra. Trần Thập An mở người, này chỗ nào chen lớn hạ? Lần trước huyền âm tỷ không phải cũng dồn xuống, khẳng định có thể. Chen không được, chen không được. Lâm Ngọc Thu lên tiếng nói tiếp, ta gầy, ta ngồi đằng sau liền có thể chen lớn, nhóm chúng ta đổi vị trí. Ôn Chi Hạ mắt nhìn nàng có chút chập trùng bộ ngực, nhịn không được cười nhạo lên tiếng. Đem tiểu thuyết thành gầy, đem lớn nói thành béo, thật là có ngươi. Cuối cùng vẫn là cùng thường ngày, hai chính thiếu nữ ngồi xe, Trần Thập An ở phía sau đẩy nàng nhóm đi. Tháng chạp qua đi, ba ngày thời gian cũng bất chi bất giác dài ra, ra mặt 5 giờ chiều cái này một lát, chính là dáng chiều trời chiều rực rỡ nhất thời điểm. Trần Thập An đẩy xe đạp trên hai thiếu nữ chậm rãi đi, một đường đi về phía tây, tịch chói trang đem ba người cái bóng kéo dài, trùng điệp ở cùng nhau. Lâm Mộng Thu an an tĩnh tĩnh cầm tay lái, khống chế xe đạp phương hướng, Ôn Chi Hạ liễu dĩu cùng đằng sau đạo sĩ nói chuyện. Một cái học kỳ cứ như vậy bình bình đạm đạm kết thúc nha. Bây giờ hồi tưởng lại, biến hóa luôn luôn nhiều, chí ít mặc kệ là Ôn Chi Hạ hay là Lâm Mộng Thu, tại khai giảng lúc kia một ngày, đều tuyệt nghị không ra học kỳ kết thúc cái này một ngày bên trong, lẫn nhau là cái dạng này cùng nhau về nhà. Đạo sĩ, vậy ngươi đêm nay muốn làm gì đồ ăn? Ăn đồ sấy cơm thế nào? Ta đoạn trước thời gian lại làm chút thịt khô, còn làm chút thịt tràng, Tết mùng 8 tháng chạp kia ngày đều không ăn đồ sấy cơm, hôm nay bù một đống nhân đi. Tốt. Lớp trường đây, muốn ăn đồ sấy cơm không? Ừm. Kia nhóm chúng ta đi trước thị trường lại mua điểm phối đồ ăn đi, trong nhà tủ lạnh giống như không có cọng hoa tỏi non. Đạo sĩ, ngươi trong viện không phải trồng có? Kia là hành. Không phải cho chịu, là lá cây mẹp. Kia là rau hẹ. Uy. Tự ngươi nói ngươi cũng trồng vào nhà, đạo sĩ ngươi lừa dối ta. Ừm, là trồng chút, bất quá còn không có trưởng thành đây. He. A. Lâm Mộng Thu cười nhạo lên tiếng. Còn tốt nàng không có lên tiếng hỏi, quả nhiên im lặng là vàng. Huyền âm tỷ nàng không ở nhà sao? Đây này, cái này một lát hẳn là còn ở ra quầy, ta nói với nàng đêm nay ta nấu cơm chờ một lát làm xong lại để nàng trở về ăn cơm. Một bên đáp trả tiểu chi, Trần Thập An một bên chỉ huy lớp trưởng đại nhân, lớp trưởng, phía trước giao lộ rẽ phải, đi trước thị trường. Lâm Mộng Thu đem xe đầu rẽ phải. Đạo sĩ, vậy là ngươi ngày mai sẽ phải xuất phát sao? Ừm, ngày mai. Bao lâu? Hẳn là buổi sáng 6 điểm liền ra cửa đi. Sớm như vậy? Không còn sớm, hiện tại 3 ngày dài ra, buổi sáng 6 điểm cũng trời đã sáng. Kia hậu thiên gia thành tích ngươi cũng không tới trường học à? Ừm, không tới, ta để lớp trưởng giúp ta thu. Nói, Trần Thập An lại nói với Lâm Mộng Thu, kia đến thời điểm trong lớp nếu là có cái gì thông chi cái gì, liền phải phiền phức lớp trưởng nói cho ta biết. Úc, trường học thống nhất là số 26 ra thành tích. Chỉ bất quá đối lớp 11 cấp 3 tới nói, cũng là chính thức muốn bắt đầu học thêm, cùng bình thường lên lớp cũng không có chiến lệnh, thi xong liền nghỉ ngơi một ngày mà thôi. Nghe được Trần Thập An ngày mai sớm như vậy muốn đi, Ôn Chi Hạ cùng Lâm Mộng Thu đều cảm giác trong lòng có chút vắng vẻ. Vậy ngươi đến thời điểm đi đâu chút địa phương, nhìn cái gì phong cảnh, ngươi nhớ kỹ muốn chụp cho ta nhìn. Tốt tốt tốt, ta gần nhất còn mới đổi cái phần món ăn đây, rất nhiều lưu lượng. Vậy ngươi mở trực tiếp nha. Ngươi giờ OUIN đều nhanh 50 vạn fan hâm mộ. Mở trực tiếp, ngươi du lịch lộ phí đều có. Có đạo lý. Kia quay đầu ta nghiên cứu một cái. Lâm Ngọc Thu nháy nháy mắt, đáng ghét ve đề nghị này ngược lại là không tệ, mặc dù không thể bồi tiếp hắn cùng một chỗ đi chơi, nhưng đi theo hắn ống kính, xem hắn đi đâu chút địa phương, gặp chuyện gì, vẫn rất có ý tứ. Tán gẫu, đi tới chợ bán thức ăn. Hai thiếu nữ dừng xe xong, một trái một phải cùng tại Trần Thập An bên cạnh, cùng hắn tại chợ bán thức ăn bên trong mua chút đồ ăn. Mua xong đồ ăn trở lại cư xá, cách sân nhỏ hàng rào, liền nhìn thấy kia phơi một cả ngày mặt trời, sắp bị phơi tan đi mềm mập. Mèo. Mèo con đảo cái bụng, vẻ mặt xem bọn hắn một chút. Nhìn một cái bọn hắn trong tay đồ ăn, đoán đêm nay muốn ăn cái gì. Tình ngủ liền có ăn, thời gian gọi là một cái hạnh phúc. Đi vào trong nhà, Ôn Chi Hạ cùng Lâm Mộng Thu một chút liền thấy được chất đống trong phòng khách hành lý. Những ngày này Trần Thập An mỗi ngày chuẩn bị một điểm, đến bây giờ nên chuẩn bị đồ vật cũng toàn bộ chuẩn bị hoàn tất. Đạo sĩ, ngươi mang nhiều như vậy đồ vật, xe đạp thả xuống được sao? Thả xuống được, còn không thu tiến trong bọc đây, các loại thu vào đi đóng gói tốt nhìn xem liền không nhiều lắm. Cái này có phải hay không liệu bại? Đúng a. Đạo sĩ, ngươi muốn tại dã ngoại đóng quân dã ngoại? Đúng vậy a. Vậy ngươi cái này lều vải bao nhiêu lớn nha? Còn có thể, thật lớn, thu nạp cũng thuận tiện. Dạng này a. Cũng không biết do nghĩ tới điều gì, hai thiếu nữ con mắt đột nhiên liền sáng lấp lánh, nhịp tim cũng len lén tăng nhanh. Thế nào? Không có việc gì. Trần Thập An một mặt hồ nghi, mang theo đồ ăn đi vào phòng bếp. Quay đầu mắt nhìn, hai thiếu nữ còn tại nghiên cứu cái kia lều vải. Hai người nếu là rảnh đến không có việc gì, tới giúp ta lột đòi.